Chương 179, Linh Chuyết đối với Tôn Linh Đồng chân thành tán thưởng nói, có thể phát minh cái này phương pháp tu hành, lão đại, ngươi thật là thiên tài. Tôn Linh Đồng bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, hai tay chống lạnh, cười ha ha, đúng thế, đó là ta thế nhưng là tiểu Chuyết lão đại của ngươi nha. Như vậy tu hành mấy ngày, Đỗ Soái hạ đạt mới quân lệnh. Hắn ra lệnh Hồng Hoa doanh, tam tướng doanh các loại quân đội mở doanh nổ trại, hết thể hướng ra phía ngoài di chuyển vài dặm. Sau đó, hắn lại sai người triệt tiêu một luân chấn tứ phía tường thành, lấy mười mấy nhánh quân đội là phòng ngự trận tuyến, bắt đầu đại quy mô kiến tạo. Hậu cần trong quân, rất nhiều trận pháp sư, luyện khí sư, thậm chí còn có cá biệt cơ quan sư, đồng thời hợp tác, thi triển thập bát bản thủ đoạn. Tại tài nguyên sung túc điều kiện tiên quyết, mấy trăm tu sĩ ngày đêm kiến tạo, rất nhanh liền dựng ra một cái cự đại kiến trúc cái bệ. Bởi vì Đô Thiết Xuyên cũng không cấm chỉ người khác quan sát, cho nên cái này công sự từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn toàn quân chú mục. Mặc cho là ai đều khó tránh khỏi hiếu kỳ, như thế gióng trống thua chiêng, thanh thế thật lớn công sự, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Lúc chạm vào tối, Linh Chuyết cũng bất thì giờ ra ngoài, rời đi tam tướng doanh địa, quan sát kiến trúc này cái bệ. Hắn liền nhìn thấy, kiến trúc này cái bệ ngoại hình ngay ngắn, tứ phương rộng lớn, tuy chỉ nắm chắc tòa, đã lộ ra khí độ hùng hồn. Cái bệ do đại lượng long ngâm thạch trải mà thành. Những này long ngâm thạch đầu mặt ngoài, có long văn hiện hiện, biến ảo. Chỉ cần đem lỗ tai dán tại trên tảng đá, liền có thể nghe được mơ hồ tiếng long ngâm. Nương theo lấy tảng đá lẫn nhau đắp lên, quy mô càng lớn, ngoại nhân có thể nghe được tiếng long ngâm cũng liền càng rõ ràng, càng là hùng hồn. Cái bệ bốn phía bố trí hàng rào. Hàng rào tráng kiện nặng nghề lấy tài liệu tại lôi tiêu sắt, bản thân liền cứng rắn, có thể hấp thu, cất giữ lôi đỉnh tiềm điện. Tại cái bệ trung ương, còn xây dựng một cây trụ lớn. Trụ lớn đỉnh khảm nạm một viên to bằng chậu rửa mặt long phách châu. Linh Chuyết chỉ bằng mắt thường, liền có thể nhìn thấy một con rồng phách tại trong hạt châu du đãng, gào thét. Long ngâm thạch chính là long mạch vật liệu đá, trải qua ngày dài tháng rộng quốc lực xâm nhiễm, thăng hoa bản chất mà. Bởi vậy, cũng là quốc lực gánh chịu, phát huy thượng dài bật dẫn. Long phách châu bên trong long phách, khi còn sống ít nhất là hóa thần cấp bậc. Loài rồng hồn phách cũng có thể nhất dẫn ra long mạch chi lực. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là cái tế đàn, muốn đem một khối hóa thần cấp bậc long phách hiến tế. Không hổ là tam quân chủ soái, vừa mới xuất thủ, chính là đại thủ bút. Linh Chuyết tâm hoài cảm thán, quay lại doanh trướng, lại tiếp tục khổ tu. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, khí lực của hắn tăng vọt mười mấy lần, da thịt khỏe mạnh mà lại cứng cỏi, giống như là để Linh Chuyết toàn thân trùm lên một tầng pháp khí cấp bậc giáp ra. Hắn nghe nói tế đàn đã xây dựng 6 thành, trong quân đội các loại suy đoán, nghị luận ồn ào náo động bụi bên trên, cực kỳ nhiệt liệt, liền lại thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, quan sát từ đằng xa. Kiến trúc khổng lồ đã xây xong hơn phân nửa, đã có thể thấy được hình thang chỉnh thể ngoại quan tạo hình. Long ngâm thạch vẫn như cũ là chủ yếu nhất dùng tài, từ cái bệ bắt đầu trải, đắp càng ngày càng cao tại kiến trúc lòng bàn chân, các tu sĩ bắt đầu ở long ngâm thạch mặt ngoài, trải đại lượng lưu ly kim quang chuyên. Loại này gạch men sứ thường thường là vương cung áp dụng, cục gạch lưu ly tính chất, lập loè kim quang, sáng chói hoa lệ, tráng lệ bên trong ẩn chứa uy nghi. Linh Chuyết vì thế cảm thấy nghi hoặc, áp dụng lưu ly kim quang chuyên, lại không giống như là kiến thiết tế đàn. Hắn lại nhìn thấy kiến trúc chung quanh, cũng chế tạo 8 cây trụ lớn. Mỗi một cây trụ lớn độ cao nhất trí, là cái bệ trung tâm long phách trụ lớn một nửa cao. Mỗi một cái trên trụ lớn đều có khắc phức tạp, hoa lệ đường vân. Trụ lớn đỉnh có khắc đường vân, kim quang đại bằng điểu đồ án. Linh Chuyết meo cặp mắt lại, từ trên trụ lớn đủ loại đường vân bên trong, miễn cưỡng nhận ra một chút phù lục cùng trận pháp xu thế. Chí ít có 8 loại phù lục phòng ngự, 12 loại cân đối trận pháp phù lục phụ trợ. Về phần trận pháp, không có cách nào thăm dò toàn cảnh, chỉ nhìn ra chí ít có tứ trọng trận pháp. Đến một bước này, Linh Chuyết liền phát hiện chính mình trận pháp nội tình hoàn toàn không đủ dùng. Tâm hắn thái rất bình thản. Ta mặc dù đọc đủ thứ thư tịch, nhưng trên cấp độ cũng chỉ là gia tộc học đường, cùng gia tộc đối ngoại mở ra tàng thư lâu mà thôi. Tu chân bất nghệ, trận pháp lấy phức tạp, thâm ảo, khó học lấy xương. Ta chỉ học được một chút gia lông, ở phương diện này tích lũy vừa mới bắt đầu đâu. Linh Chuyết mặc dù còn chưa nhìn ra Đỗ Thiết Xuyên dự định, nhưng đã minh xác, Đỗ Thiết Xuyên thủ bút càng lúc càng lớn. Hắn ở phương diện này bỏ ra trọng chú. Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Không chỉ là Linh Chuyết, những tướng sĩ khác cũng đang suy đoán không ngừng. Lại qua 3 ngày, tòa này dẫn dắt toàn quân chú ý kiến trúc khổng lồ, rốt cục hoàn thành. Hình thang trên đài cao mặt bản bốn bước, dựng nên lấy trung ương long phách trụ lớn. Đài cao bốn phía có nặng nghề lan can, cũng có 8 cây tường vần kim bằng trụ lớn bảo vệ trận pháp mở ra. Đài cao mặt ngoài lưu ly kim quang gạch men sứ liền thành một khối, lại không chia cắt, từ long phách châu bên trong bắn ra đi ra long ảnh, tại gạch vàng thượng du rát, dáng người mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng cùng thư giãn cảm giác. Mà nương theo lấy long ảnh du đãng, trung quanh các tướng sĩ đều có thể nghe được, từ sâu trong đáy lòng quanh quẩn từng tiếng long ngâm. Nếu là tập trung lực chú ý, tiếng long ngâm liền sẽ lộ ra rộng lớn hữu lực. Nếu là lực chú ý tại chỗ hắn, tiếng long ngâm vài không thể nghe thấy. Hai cây quân kỳ xếp vào tại đài cao trên mặt bàn, phân loại long phách trụ lớn hai bên trái phải. Quân kỳ đón gió pháp phối, trung điệp trận pháp cân đối vận chuyển, cả tòa kiến trúc tản mát ra hiển hách quân uy. Đến tận đây đáp án công bố, đây là một tòa đài duyệt binh. Long ảnh cựu trụ đài duyệt binh. Đài duyệt binh xây thành cùng ngày, Đỗ Thiết Xuyên liền đối với toàn quân hạ lệnh, an bài duyệt binh. Đài duyệt binh xây thành ngày thứ hai, Đỗ Thiết Xuyên võ trang đầy đủ, đứng ở trên đài cao, vận chuyển đài duyệt binh bên trong binh pháp. Hắn chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem từng nhánh quân đội vây quanh long ảnh cựu trụ đài duyệt binh, tại trước mắt của hắn đi qua. Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh đều ở trong đó. Linh Chuyết làm quân sư tế tiểu, ngồi cưỡi ngựa, đứng hàng lưu quan trường tam tướng một bên. Duyệt binh trong quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tầng tầng lực lượng vô hình quét ngang tới, sau đó lại tầng tầng được ra. Duyệt binh sau khi kết thúc, Linh Chuyết toàn thân mồ hôi, cơ bắp bủn rủn. Vì chống lại trùng điệp lực lượng vô hình được ra, hắn cũng là nỗ lực chèo chống. Nếu như không phải ta gần nhất toàn lực để bạt nhục thân tu vi, chỉ sợ lần này Duyệt binh muốn rơi xuống dưới ngựa, trước mặt mọi người đều xấu. Linh Chuyết may mắn đồng thời cũng thông qua lần này tự mình kinh lịch, đối với Đỗ Thiết Xuyên dụng ý có càng nhiều suy đoán. Không chỉ là hắn, rất nhiều tướng lĩnh cũng đều đoán được Đỗ Thiết Xuyên ý nghĩ. Thì ra là thế, Đỗ Soái là muốn dùng hắn vương bài thủ đoạn. Không nghĩ tới đại chiến còn chưa bắt đầu, chủ soái liền thi triển toàn lực. Thật sự là chờ mong a. Thiết Lưu Bình Xuyên, một chiêu này, Đỗ Soái đã bao nhiêu năm không có thi triển. Chương 180, Mục Lan, phu quân. Chương 180, Mục Lan, phu quân. Đỗ Thiết Xuyên, hóa thần cấp tu sĩ, chuyên tu binh pháp, chính là lượng chú quốc thượng tướng quân một trong. Hắn có được một hạng thiên tư, Thiết Bích. Môn này thiên tư có thể làm cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn, cực đại tăng cường tự thân phòng ngự, giống như tường thành sắt thép giống như lù lù bất động. Cho nên, thi triển môn này thiên tư đồng thời, tu sĩ cũng vô pháp di động, chỉ có thể đặt chân nguyên địa. Bởi vì có trọng đại như vậy tai hại, tường sắt cái này thiên tư từ đầu đến cuối đều bị đánh giá là hạ đẳng. Hạ đẳng thiên tư, tựa hồ không xứng với Đỗ Thiết Xuyên nhân vật như vậy. Nhưng mà, cường đại xưa nay không là cái gì thiên tư, pháp bảo, công pháp, chân chính cường đại từ trước đến nay đều là tu sĩ bản thân. Bất kỳ thiên tư cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Như thế nào nắm chắc cơ hội này, đào móc cơ hội này bên trong nội tại giá trị, cho tới bây giờ đều là tùy từng người mà khác nhau. Lấy kết quả mà nói, Đỗ Thiết Xuyên một mực nắm chắc cơ hội này, lại từ đó đào đới ra thiên đại bảo tàng. Hắn khai phát thiên tư của mình, khiến cho tấn thăng trở thành thần thông. Cho dù tấn thăng, tường sắt thần thông cùng thần thông khác so sánh, như cũ thường thường không có gì lạ, sử dụng tràng cảnh cũng nhiều, giá trị thực dụng không cao, nhưng thả ở trong tay Đỗ Thiết Xuyên, hắn lấy tường sắt thần thông làm mạch tâm, kết hợp hắn chủ tu công pháp, khai sáng ra một loạt binh pháp. Trong đó Thiết Lưu Bình Xuyên, uy năng mạnh nhất, cũng nhất là chứ danh. Môn công pháp này một khi phóng ra, có thể ra chỉ tướng sĩ khiến cho toàn quân thể trọng, phòng ngự tăng vọt, lực lượng, thế công liền thành một khối, không ngừng tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, lợi dụng cực kỳ cường hạn thế sông đổi lấy không gì so sánh nổi công kích. Kỳ uy thế to lớn, giống như vòi rồng gió lốc, phá núi mở biển, quyền tịch thiên địa, thế không thể đỡ. Đại quân như là dòng lũ sắt thép, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, nghiền ép hết thể địch nhân, khai cương thác thổ. Phàm là ngăn cản tại đại quân trước mặt chướng ngại, đều sẽ được phá tan, nghiền thành tạt bã. Cho dù tu sĩ cường đại cá thể phải cùng tranh phong, liền muốn đối mặt đến hàng vạn mà tính manh tu sắt thép, muôn bản khó khăn ngăn cản chi lực. Đây là Đỗ Thiết Xuyên vương bài thủ đoạn, là đòn sát thủ, sử dụng thỏa đáng, có thể quyết định một trận chiến tranh kết quả. Trước đây phong quân bị nhốt, tình thế không rõ đằng sau, Đỗ Thiết Xuyên điều động 4 nhánh quân đội, xâm nhập Thiên Phong Lâm, âm thầm điều động tu sĩ cường giả hộ tống. Tham dò ra địch tình hư thực đằng sau, hắn liền hao phí món tiền khổng lồ, cấp tốc xây dựng Long Ảnh Cựu Trụ Đài Duyệt Binh. Tất cả nhánh quân đội thay nhau bị kiểm nghiệm, để cho Đỗ Thiết Xuyên tôi luyện những quân đội này đồng thời, chọn lựa ra thích hợp thi triển Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp ưu tú quân đội. Vòng thứ nhất duyệt binh đằng sau, rất nhiều tướng lĩnh liền đoán được Đỗ Thiết Xuyên ý đồ. Đỗ Soái tại đem Thiên Hạ Đạt Minh sắc quân lệnh, tỏ rõ kế hoạch tiếp theo, hắn muốn hao phí thời gian 9 ngày, tiến hành 5 vòng duyệt binh. Cuối cùng treo chống đến vòng thứ 5 quân đội, đem là chủ lực, thi triển Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp, toàn diện tiến công Thiên Phong Lâm. Trong lúc nhất thời, toàn quân sôi trào, đều đang nghị luận môn này binh pháp. Qua lại chiến tích, đã triệt để đã chứng minh môn này binh pháp lợi hại. Có thể nói, đây là Đỗ Thiết Xuyên độc môn tuyệt kỹ, nhất định phải gia nhập vào. Lệ số Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp mỗi một lần sử dụng đều là đại thắng, không có một lần ngoại lệ. Có thể tự mình tham dự, thể nghiệm Thiết Lưu Bình Xuyên môn này chứ danh binh pháp, đối với chúng ta binh gia tu hành, có thể nói là tuyệt thế cơ hội tốt ta. Nhất định phải gia nhập. Một khi khai chiến, quân chủ lực đều được gia trì Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp, khó mà dung chuyển. Còn lại biên quân đều sẽ bị địch quân tập kích, biến thành pháo hôi. Các tướng sĩ đều không đốc, nghị luận một phen về sau, minh bạch tình thế. Một luân trấn bên trong mười mấy nhánh quân đội cũng sẽ ở trận này kiểm nghiệm bên trong bị tuyển bạt cùng đào thải. Tuyển bạt đi vào quân đội sẽ đạt được binh pháp gia trì, không chỉ có an toàn có bảo hộ, hơn nữa còn xác định vững chắc có chiến công bảo hộ. Bị đào thải xuống quân đội bình thường đều là theo đuôi quân chủ lực xuất phát, tình cảnh liền rất nguy hiểm. Địch nhân đều không đốc, tự nhiên sẽ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chuyên môn tìm mắc xích yếu kém đến tiền đánh. Nhất là Thiên Phong Lâm phương diện, chỉ là địa phương liên minh, mặc dù cũng có vài chi quân thường trực đội, nhưng cũng không thể một nước quốc lực nâng lên, trải qua chiến tranh lão quân thiết quân. Thiên Phong Lâm liên quân cũng không am hiểu chính diện công phạt đọ sức, đến lúc đó đối mặt Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp dưới chủ lực đại quân, trừ phi là choáng váng mới có thể lấy trứng chọi đá. Cho nên phản ứng của bọn hắn cơ hồ có thể xác định, nhất định là hướng phía những quân đội khác toàn lực xuất kích. Chỉ có cấp tốc tiêu diệt đến cuối này, bọn hắn mới có thể vãn hồi một chút ưu thế. Sau đó tại Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp kết thúc về sau, lại tìm cơ hội cùng lượng chú quốc quân chủ lực quyết chiến, muốn dốc hết toàn lực chen vào quân chủ lực bên trong. Ngàn vạn không có khả năng bị đào thải, một khi bị dồn xuống đến, đại chiến mở ra về sau, tình thế sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Hai loại đãi ngộ, cơ hồ là một cái thượng thiên, một cái xuống đất ta. Có dạng này nhận biết đằng sau rất nhiều có nhân mạch tướng lĩnh, tại Đỗ Thiết Xuyên chính thức ban bố quân lệnh vào đêm đó, cũng đã bắt đầu vận hành. Nhưng tất cả quan hệ xã hội cuối cùng đều là thất bại. Đỗ Thiết Xuyên sớm có phòng bị, có thể làm ra lựa chọn sử dụng kết quả, chỉ có hắn một người, không có những người khác tham dự. Một chút mánh khóe thông thiên tướng sĩ, trực tiếp bái kiến Đỗ Thiết Xuyên, kết quả là ngay cả cơ sở công chúa đều bị Đỗ Thiết Xuyên lánh khóc cự tuyệt. ta trị quân sẽ nghiêm trị, các ngươi đều là muốn tuân thủ quân kỷ. Ta như dẫn đầu trái với, như thế nào thống soái toàn quân? Đỗ Thiết Xuyên nghĩa chính ngôn tử. Lần này thái độ toát ra đến, rộng làm người biết về sau, lập tức để danh vọng của hắn kịch liệt tăng trưởng. Hai ngày sau đó, toàn quân tiến hành lần thứ hai duyệt binh. Lần này, Linh Chuyết cảm thụ hơi nhẹ rất nhiều, không còn giống trước đó như vậy khó chịu. Nhưng là những người khác phản ứng đều phổ biến không tốt, tam tướng doanh bên trong rất nhiều sĩ tốt đều bỏ dở nửa chừng, té xỉu tại chỗ. Dựa theo đài duyệt binh bố trí khác biệt, tu vi tướng sĩ tiếp nhận kiểm duyệt, tiếp nhận áp lực đều là khác biệt. Linh Chuyết là trúc cơ kỳ tu sĩ, tiếp nhận chính là trúc cơ cấp bậc kiểm nghiệm. Nếu như kiểm nghiệm chính là hắn chiến lực, hoặc là cảnh giới, pháp lực các loại, hắn sẽ nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Vấn đề là, kiểm duyệt trọng điểm là hắn tự thân phòng ngự, cùng lục thân cường độ cái này để hắn lần thứ nhất kinh lịch lúc cảm thấy khó chịu. Nhưng lần này tốt hơn nhiều. Rất nhiều tu sĩ trúc cơ cũng đều té xỉu. Cải biến cục diện này nguyên nhân chính là ta mượn thai tức linh khả a. Tôn Linh Đồng ngoại ý muốn khai phát đi ra cái này tu hành đường tắt, Linh Chuyết là càng dùng càng ưa thích, càng là nghiện. Một vòng này xuống tới, tam tướng doanh có thể thông qua tướng sĩ, chỉ có tổng số hơn 6 phần 10, gần 4 thành binh lính bị đào thải. Quân đội của chúng ta sáng lập không lâu, hấp thu lính vàng cao lẫn lộn, có nhiều người như vậy bị đào thải, kỳ thật rất hợp lý. Linh Chuyết trấn an tam tướng. Quan Hồng nuốt dâu, có chút hâm mộ nói, Hồng Hoa doanh biểu hiện rất không tệ, cơ hồ không có nhân viên bị đào thải. Linh Chuyết lắc đầu, cứ như vậy xu thế xuống dưới, bọn hắn cũng sẽ có số lớn bị đào thải người xuất hiện. Quả nhiên, đến vòng thứ 3 duyệt binh, Hồng Hoa doanh cũng xuất hiện đại lượng đào thải, tam tướng doanh bên trong hơn phân nửa người không có đi xong toàn bộ hành trình, trang diện tương đương khó xử. Liền ngay cả Man Yêu doanh đều so với bọn hắn tình huống muốn tốt rất nhiều. Chi quân đội này trải qua bị tiêu diệt về sau, trùng kiến không đến bao lâu, lại bị coi là quân cờ sai phái ra đi, thăm dò Thiên Phong Lâm binh lực hư thực, ở trong quá trình này tổn thất không nhỏ. Nhưng Man tộc, yêu tu tố chất thân thể, muốn so tu sĩ nhân tộc có tiên thiên ưu thế. Tam tướng doanh biểu hiện, cơ hồ xem như hạt chót. Cái này khiến Lưu Quan Trương tam tướng rất mất mặt, đồng thời cũng đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Dùng cái gì biện pháp có thể mau chóng tăng trưởng cường độ nhục thân đâu? Đã liên tục 3 vòng duyệt binh, chỉ còn lại cuối cùng 2 vòng. Chương 180, mấu chốt là mỗi một vòng duyệt binh, độ khó tăng trưởng quá nhiều. Thật muốn chiếu xu thế này xuống dưới, chỉ sợ một luân chấn mười mấy nhánh quân đội, không có một cái nào hợp cách. Qua lại thời điểm, Đỗ Thiết Xuyên đều là cao như vậy yêu cầu sao? Tam tướng lo nghĩ cùng vấn đề, cũng là những tướng sĩ khác bọn họ nghị luận nội dung. Biết rõ nội tình người là tồn tại. Từ Đỗ Thiết Xuyên phó tướng trong miệng, lưu truyền ra một cái bí pháp cấm thuật, thiết bị nhục khải thuật. Môn này ma pháp thi triển đi ra, mười phần đau đớn, cần để cho tu sĩ chính mình lột ra toàn thân da lông, cơ bắp hoàn toàn trần truồng, sau đó mặc áo giáp. Tại môn này ma thuật phía dưới, áo giáp cùng huyết đục sẽ dính liền, dung hợp, hóa thành một cái chỉnh thể. Áo giáp liền thay thế trước đó làn da. Kể từ đó, tu sĩ phòng ngự tăng gọn, nhục thân tố chất bay vụt một mảng lớn, có bay vọt tính tiến bộ. Mà loại này chỉ vì cái trước mắt tăng gọn, tự nhiên cũng có khá nhiều tai hại. Thì như nói, gắn bó lâu sẽ đối với tu sĩ sinh ra ăn mòn. Loại này ăn mòn trình độ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu chỉ nhắm vào nhục thân, sau đó sẽ còn đối với tu sĩ tâm tính sinh ra ảnh hưởng. Ma công nha, tuyệt đại đa số ma công tu luyện sâu vô cùng, đều sẽ vận vẹo tu sĩ bình thường tâm trí. Bất quá những ngày tai hại đều là thời gian hơi dài đằng sau mới có kết quả. Liền trước mắt tôi nói, đại chiến sắp đến. Nếu là có môn thủ đoạn này, bảo đảm chính mình có thể gia nhập đến Thiết Lưu Bình Xuyên gia chỉ trong danh sách, như vậy chiến trường tỷ lệ sống sót liền sẽ rất cao. Trên chiến trường còn sống sót nói, chiến công cũng sẽ không ít, thậm chí còn khả năng một bước lên mây. Dạng này tính toán, đồ đần đều biết làm sao tuyển. Tuyệt đại đa số tướng sĩ đều lựa chọn muốn liều một phen. Trong lúc nhất thời, toàn quân trên dưới đối với toàn thân trọng giáp nhu cầu tăng gọn, đồng thời cấp tốc nhảy lên tới một loại mười phần khoa trương trình độ. Rất nhiều tướng lĩnh trước tiên tìm được quan tiếp liệu. Quan tiếp liệu mặt mỉm cười, nói cho đám người, vương đô trích ra quân bị đều đã phát xuống đi ra. Bất quá, đích thật là có một nhóm trọng giáp, làm hậu bị đến bảo hộ trọng giáp sĩ tốt chiến tổn, thay thế chi dụng. Các tướng lĩnh hai mắt tỏa sáng, nhao nhao hối lộ, đưa ra mãnh liệt mua sắm ý nguyện. Quan tiếp liệu liền báo ra một cái kinh người giá cao. Cái này tại chỗ liền dọa lui không ít người, thậm chí có miệng thẳng tâm nhanh tướng lĩnh trực tiếp vung tay, chửi mắng quan tiếp liệu quá tâm đen. Quan tiếp liệu cũng không có bị hù sợ, từ đầu đến cuối kiên trì cái giá tiền này, thậm chí còn nói, chư vị tướng soái bọn họ, trọng giáp số lượng có hạn, tới trước được trước. Đến tiếp sau số lượng càng ít, chúng ta nói lên giá bán cũng liền càng cao nha. Thật đơn giản một câu, lập tức liền mở ra cục diện. Rất nhiều tài đại khí thô tướng lĩnh, trước tiên mở miệng thu mua, làm cho mặt khác tướng lĩnh không thể không theo vào. Rất nhanh, các tướng lĩnh ở giữa liền phát sinh cái lộn, sinh ra kịch liệt ra giá hiện tượng. Cái gì? Mỗi nhánh quân đội còn có hạn ngạch. Có tướng lĩnh muốn bao tròn, kết quả bị quan tiếp liệu ngăn lại. Quan tiếp liệu thái độ thong dong, chư vị tướng quân đại nhân, các ngươi cũng không nên khó xử nhỏ a. Những này toàn thân trọng giáp cứ như vậy nhiều, không có khả năng chỉ bán một người hoặc là một chi quân đội. Nếu không, ta khó mà hướng lên bàn giao a. Quan tiếp liệu mở ra hai tay, biểu thị chính mình bất đắc dĩ, cuối cùng cũng nói bổ sung, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không mua. Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau. Chợt, một số người nắm lỗ mũi mặt mũi tràn đầy sầu khổ, mua mua mua. Trọng giáp số lượng là có hạn, mỗi nhánh quân đội hạn ngạch cũng là có hạn, thường thường không chống đỡ được quân đội tổng số người quy mô. Cứ như vậy, trọng giáp vẫn là bị tranh đoạt rất nhiều. Bởi vì vật hiếm thì quý, còn lại trọng giáp giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh liền đến để cho người ta chùn bước trình độ. Linh Chuyết ở vào thai tức linh khả bên trong tu hành, biết được tin tức này thời điểm, đã là đã chậm. Lưu Nhi gấp đến độ xoay quanh, tiếp tục cánh tay của hắn, vội vã nhìn thấy quan tiếp liệu. Biết được giá cả đằng sau, Linh Tuyết trừng mắt, cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào? Lưu Nhi càng là sắc mặt trắng bệnh. Ta mua. Linh Tuyết nghĩ nghĩ, lúc này làm ra quyết đoán. Hắn cắn răng móc ra non nửa tài sản, tại chỗ mua 400 đầy đủ thân trọng giáp. Về phần giáp nhẹ cũng có bán. Nhưng có kinh nghiệm phó tướng đã nói rõ, nhất định phải trọng giáp mới có thể phát huy đầy đủ ra cấm thuật uy năng, mới có hy vọng thông qua kiểm duyệt. Hơi kém một chút nửa người trọng giáp đều không có khả năng này, chớ nói chi là giáp nhẹ. Quan tiếp liệu vì thế cảm thấy rung động, nhìn chằm chằm Linh Tuyết manh liệt nhìn. Linh Tuyết vung tiền như giáp tin tức truyền ra, rước lấy một đợt bàn tán sôi nổi. Lưu Nhĩ cảm động không thôi, trước đó chán ghét đã tan thành mây khói, quân sư bỏ ra quá nhiều, hai ghi nhớ trong lòng, ghi nhớ trong lòng. Linh Tuyết chỉ tiếc như cũng không cách nào toàn quân trang bị. Hai người trở lại Tam tướng doanh, vừa muốn tiến vào doanh địa, Mục Lan từ trên trời giáng xuống. Nàng nhìn chằm chằm Linh Tuyết, "Phu quân, nghe nói ngươi vừa mua 400 cỗ trọng giáp." Lưu Nhĩ lập tức sắc mặt đổi biến. "Phu quân một tử, sát thực kích thích hắn." Hắn lập tức nhìn về phía Linh Tuyết, thần sắc khẩn trương, muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn lại sinh ra một chút chán ghét, nhưng so chán ghét càng nhiều cảm xúc hay là sợ hãi. Lưu Nhĩ tại thời khắc này, hết sức lo lắng Linh Tuyết đổi ý. Linh Tuyết sờ lên cái mũi, cười khổ nói, "Mục Lan tướng quân không cần như vậy. Ngươi muốn thu mua toàn thân trọng giáp, ta cũng có thể giúp đỡ một hai." Mục Lan lại không vừa lòng, coi như dùng hết danh ngạch của ta, mua trọng giáp số lượng cũng không đủ bao trùm toàn quân. "Cho nên, phu quân, ta còn muốn trong tay ngươi một bộ phận trọng giáp." "Cái này?" Linh Tuyết lập tức khó xử. Mục Lan lắc đầu, thái độ kiên quyết, "Ta Hồng Hoa doanh Hồng Hoa chiến trận, cần tinh binh lương tướng mới có thể ký kết cùng bọn dụ. Thiếu một số người, đối với quân ta ảnh hưởng phi thường to lớn." "Lưu Nhĩ, các ngươi Tam tướng doanh ít một chút người, hoàn toàn có thể lại chiêu nha." Mục Lan trong khoảng thời gian gần nhất này, cũng tại ưu sầu vấn đề này. Nàng ngược lại là so Linh Tuyết sớm hơn tiếp xúc đến cấm thuật tin tức, nhưng khổ vì không có tiền vốn đến thu mua. Linh Tuyết lần này bày ra tài lực, quả thực kinh đến nàng. Nàng trước đó tuyệt đối không có nghĩ đến, vị này thiếu niên đầu to đã vậy còn quá có tiền. Sớm biết như vậy, còn lo nghĩ cái gì? Vì nhà mình Hồng Hoa doanh, Mục Lan cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp xưng hô Linh Tuyết là phu quân. Cái này gây nên doanh địa các sĩ tốt hưng phấn, sao động, bọn hắn liên tiếp dùng ánh mắt dò xét Mục Lan cùng Linh Tuyết, đồng thời còn cẩn thận thức tiến hành mật thiết giao lưu. Một bên là thái độ kiên định Mục Lan, một bên thì là trông mong nhìn qua Lưu Nhĩ. Linh Tuyết lập tức xa vào đến một cái gian nan lựa chọn hoàn cảnh. Chương 181, cái gọi là công chính chương 181, cái gọi là công chính dựa theo Đỗ Thiết Xuyên ban bố quân lệnh, coi như Hồng Hoa doanh đem chính mình hạng ngạch mua hết, lấy được trọng giáp cũng bao trùm không được Hồng Hoa doanh toàn thể tướng sĩ. Bởi vì tới gần đại hội chiến, những ngày này tất cả nhánh quân đội đều đang tiến hành quyết chiêu, cùng tập luyện quân sự. Cái này khiến Linh Tuyết xa vào đến lựa chọn quân cảnh ở trong, là lựa chọn Mục Lan hay là lựa chọn Lưu Nhĩ. Linh Tuyết càng nghĩ, càng là khó mà lựa chọn. Hai người đều là kim đan cấp tu sĩ. Tại về mặt chiến lược, Mục Lan vượt qua rõ ràng. Một khi thi triển thần thông xích tâm hợp tiễn, phối hợp binh khí xích hoàng cùng liệt tâm tiễn, cái kia chiến lược liền sẽ tiêu thăng đến 10 phần khoa trường, đạt tới địch nổi nguyên anh đỉnh phong trình độ. Về phần Lưu Nhĩ chiến lược, bản thân cũng rất khả quan, ở vào kim đan cấp bậc một đường tiêu chuẩn. Luận thân phận mà nói, Mục Lan chính là lưỡng chú quốc mục thượng tướng quân phủ người thừa kế duy nhất, thỏa thỏa lưỡng chú quốc cao tầng. Bất quá, toàn bộ mục thượng tướng quân phủ tình cảnh đáng lo, gặp triều đình ngấp nghé. Liền ngay cả lưỡng chú quốc quốc quân đều thử qua thủ tiêu. Lưu Nhĩ cũng là có thân phận, thậm chí lai lịch càng lớn, hắn là huyết lục hoàng triều hoàng thất dòng họ. Bất quá, loại thân phận này phóng tới huyết lục hoàng triều tuyệt đối sẽ là trên cựu tiêu, nhưng cho tới bây giờ, thân phận này cũng không nổi tiếng, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Thậm chí, Lưu Nhĩ người của mình, yêu hồn huyết thân phận, rất không được đường kim tu chân giới chủ lưu chào đón. Luận tài lực, Mục Lan rất nghèo, Lưu Nhĩ càng nghèo. Luận quan hệ, Mục Lan cùng Mục thượng tướng quân phủ cho dù tình cảnh đáng lo, tại lượng chú quốc trên triều đình hay là có nhất định nhân mạch. Lưu Nhĩ ở phương diện này rất yếu, nhưng từ trong âm dương nhất khí hồ, Linh Tuyết thì có thể mơ hồ cảm nhận được, Lưu Nhĩ lai lịch cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy nông cạn. Mục Lan cùng Linh Tuyết là vợ chồng quan hệ, nhưng trên bản chất là một tầng lợi ích liên minh. Lưu Nhĩ cùng Linh Tuyết lợi ích liên minh, ngược lại so Mục Lan cùng Linh Tuyết càng mật thiết hơn, gấp cố. Bởi vì rất sớm trước đó, Linh Tuyết liền bắt đầu đầu tư Lưu Quan Trương Tam tướng. Đến bây giờ, Linh Tuyết cũng một mực là Tam tướng doanh lớn nhất kiếm chủ. Linh Tuyết trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói, vô ý thức đuốt ve trên ngón tay cơ quan giới chỉ. Đáng tiếc dưới tình huống này, không dính đến hắn tự thân an nguy, cơ quan giới chỉ không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Linh Tuyết mỉm cười, hai vị tướng quân, tại hạ có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Hai vị có nghĩ tới hay không? Sáp nhập thành một quân đâu? Linh Tuyết nhìn thoáng qua Mục Lan, sau đó nhìn về phía Lưu Nhĩ, chúng ta trọng giáp có hạn, chỉ có thể bao trùm hơn phân nửa tướng sĩ. Dưới loại tình huống này, do Tam tướng doanh loại bỏ sĩ tốt, sáp nhập đến Hồng Hoa doanh bên trong đi. Chờ đến trận đại chiến này kết thúc, lại tách đi ra, trùng kiến bệnh, cũng là có thể a. Mục Lan hai mắt sáng lên, biện pháp này thật không tệ. Nếu là bình thường, ta Hồng Hoa doanh là tuyệt sẽ không tiếp thu nhiều như vậy ngoại nhân, chủ yếu là bởi vì Hồng Hoa chiến trận cần quân tay, cần năm này tháng nọ huấn luyện. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải gia tăng sĩ tốt càng nhiều càng tốt. Nhưng lần này đại hội chiến là muốn tiếp nhận Đỗ Soái binh pháp thiết Lưu Bình Xuyên. Bởi vậy Hồng Hoa chiến trận không thể nào ký kết, thậm chí có khả năng một trận chiến mà thắng. Cho nên, gia tăng rất nhiều ngoại nhân tiền đến cũng là có thể. Ngược lại là Lưu Nhĩ mặt lộ vẻ khó xử, Mục Lan tướng quân, quân sư, lại cho ta trở về suy nghĩ một chút. Mục Lan hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi cần phải mau chóng quyết định. Nàng không tiếp tục nhìn về phía Lưu Nhĩ, mà là chuyển mắt để mắt tới Linh Tuyết, phu quân, không nói trước mặt khác, chúng ta cùng nhau đi quan tiếp liệu chỗ, mua đủ chúng ta hạng ngày đi. Linh Tuyết chắp tay, cười khổ nói, Mục Lan tướng quân, hay là xưng hô tiểu tử tính danh hoặc là quân chức là đủ. Chúng ta quan hệ cũng là trời xui đất khiến, đảm đương không nổi. Mục Lan khoát tay, ta chính là tướng môn chi nữ, chưa bao giờ để ý danh phận việc nhỏ như này. Binh hùng chiến uy, cùng tính mệnh so sánh, chỉ là danh dự đáng là gì? Sinh tử mới là đại sự. Bọn ta đi nhanh đi. Mục Lan hung hăng thúc giục, Linh Tuyết đành phải đối với Lưu Nhĩ tạ lỗi, cùng Mục Lan cùng nhau rời đi. Lưu Nhĩ sắc mặt không ngờ, tâm tình có chút trầm trọng đi hướng Tam tướng doanh đường về. Ta thân phụ vương mệnh, cũng từ nhỏ đã lập chí muốn thành lập một cái yêu tu quốc gia. Sư phụ chiếu cô qua ta, tốt nhất duy trì tự lập môn hộ trạng thái. Nếu không thể một mình lĩnh quân, công lao sẽ rất khó phân phối đến trên đầu của ta. Dù sao, ta chỉ là một cái nhân yêu tạm huyết. Ai, sư phụ, ngươi ở đâu? Ta nên làm cái gì? Lưu Nhĩ tính ra, tốt nhất tình huống chính là Ninh Chuyết có khuynh hướng Tam tướng doanh, đem đầu tay bên trên trọng giáp đều đưa cho Tam tướng doanh đến dùng. Nhưng Lưu Nhĩ hoán vị suy nghĩ, đã cảm thấy loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ninh Chuyết, Mục Lan dù sao cũng là quan hệ vợ chồng, lại Mục Lan thân phận cao quý, bối cảnh của nó so ta ưu tú nhiều lắm. Ninh Chuyết tuy là người trẻ tuổi, tâm hoài nhiệt huyết, nhưng là đại tộc xuất thân, cân nhắc lợi hại bản lĩnh là đầy đủ. Như hắn cuối cùng lựa chọn thiên hướng về Hồng Hoa doanh, ta không hề thấy quái lạ, cũng hết sức lý giải. Ta nên làm như thế nào cho phải đây? Linh Tuyết đối với Tam tướng doanh giúp đỡ nhiều lắm, Lưu Nhĩ giờ phút này phát hiện, chính mình căn bản cũng không có thuyết phục Linh Tuyết tư cách. Lưu Nhĩ liền nghĩ đến Âm Dương Nhất Khí Hổ. Nếu là ta đem vật này đem tặng, phải chăng có thể làm cho Linh Tuyết càng thiên hướng về chúng ta? Hắn lắc đầu cười khổ. Đi mau đến Tam tướng doanh trại cửa lớn lúc, Lưu Nhĩ sinh ra một cái ý nghĩ mới. Hắn nghĩ tới một người, có lẽ ta có thể hướng hắn cầu trợ. Bạch Ngọc Doanh. Song Thịnh đứng tại chủ tướng doanh trướng trước, mặt mỉm cười, hoan nghênh Linh Tuyết đến. Linh Tuyết tiểu hữu, mời vào bên trong đi. Song Thịnh đưa tay ra hiệu. Linh Tuyết lập tức hành lễ, biểu thị chính mình có thể được đến Song Thịnh đại nhân lễ ngộ như thế, đơn giản thụ sủng nhược kinh. Hắn mặc dù đã từng ngôn từ kịch liệt cự tuyệt qua Song Thịnh mời chào, nhưng Mục Lan một chuyện về sau, hắn mở tiệc chiêu đãi sảng khoái sự tình đám người, lấy tự thân cổ tay, ngược lại là thật to hóa giải chính mình cùng các phe quan hệ. Trong đó, liền bao quát hắn cùng Song Thịnh. Song Thịnh nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, trong lòng cũng cảm thán Linh Tuyết kỳ ngộ kỳ duyên. Đặt ở trước đó, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này 16 tuổi nho nhỏ tu sĩ trúc cơ, có thể trở thành Mục Lan phu quân, trở thành Mục thượng tướng quân phụ quan rể. Hắn sở dĩ đứng tại doanh trướng tiền tướng nên, tự nhiên không phải là bởi vì Linh Tuyết bản thân, mà là hắn trên mục phụ tướng quân tầng thân phận này. Linh Tuyết bị đưa vào doanh trướng, rất nhanh liền nói rõ chính mình ý đồ đến. Nguyên lai, Bạch Ngọc Doanh tuy có trọng giáp hạng nặng, nhưng từ đầu đến cuối không có vận dụng một cái. Đây không phải Bạch Ngọc Doanh không có tiền tài mua sắm, mà là bọn hắn quá có tiền, quân bị sung túc, tự thân liền có càng thêm ưu dị trọng giáp, dẫn đến căn bản không cần lại bên ngoài mua. Phục kích chiến về sau, Bạch Ngọc Doanh thương vong thảm trọng, lại bởi vì Thạch Trung lão quái bốn chỗ cướp bóc, mà tổn thất hơn phân nửa quân bị vật tư. Nhưng trở lại Thương Lâm Tiên Thành chỉnh đốn về sau, Song Thịnh liền quy mô trùng kiến Bạch Ngọc Doanh. Hắn tài lực hoàn toàn chính xác không bằng trước đó như vậy sung túc, nhưng thế lực sau lưng đều tại phát lực, mang đến cho hắn mới duy trì, nhao nhao xuất tiền ra người. Mà cô của hắn Song Linh chính là lượng chú quốc vương thất bên trong nguyên anh cấp bậc chiêu bài nhân vật, bản thân liền tài lực hùng hậu, lại so Song Tịnh càng có thể khiêu động gia tộc và minh hữu tài nguyên. Song Linh đến, cho Bạch Ngọc Doanh mang đến một bút kết sủ đầu tư. Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh, Ma Tiêu doanh cùng Kim Kích quân đều tại mới quân lệnh dưới, đánh vào Thiên Phong Lâm. Chương 181, tại bọn hắn kịch chiến, một đường chinh phạt thời điểm, Bạch Ngọc Doanh một mực ở trong một luân chấn chỉnh đốn, điên cuồng luyện binh, thanh thế một ngày thắng qua một ngày. Nghe được Ninh Tuyết thỉnh cầu, Song Tịnh uống một ngụm trà, cũng không có một lời đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt. Hắn đang tự hỏi, nên đưa ra điều kiện ra sao, tương đối phù hợp. Đúng lúc này, trong ngực hắn tướng ấn hơi động một chút, hướng hắn âm thầm truyền đạt một thì tình báo mới nhất. Ồ, Lưu Nhĩ cũng tới bái phòng ta. Có ý tứ. Song Tịnh nhìn một chút Ninh Tuyết, lập tức lòng sinh một kế. Hắn mỉm cười, đối với Ninh Tuyết nói, Ninh Tuyết tiểu hữu, thỉnh cầu ngươi tới trước trong nội thất, thoáng chờ đợi. Ta cái này lại có một vị khách nhân, cần ta đến xử lý. Rõ ràng Ninh Tuyết cùng Lưu Nhĩ quan hệ chặt chẽ, nhưng hắn nhưng không có cáo chi Ninh Tuyết, người bái phòng thân phận. Ninh Tuyết mỉm cười, lập tức đứng dậy, khách theo chủ liền. Hắn liền dựa theo Song Tịnh chỉ dẫn, tiến vào trong nội thất ngồi xuống. Song Tịnh tay chỉ một bên giá sách, ta cái này cũng có một chút sách giải trí, Linh Tuyết tiểu hữu không ngại đọc một hai, tiêu khiển một phen. Ta nhanh chóng xử lý người tới bọn ta liền tiếp tục đàm luận. Lưu Nhĩ đi theo một vị kim đan cấp bậc phó tướng, tại Bạch Ngọc Doanh trong doanh địa xuyên thẳng qua. Cao lớn đá bạch ngọc tường, vờn quanh doanh địa. Cự mã đều là bạch ngọc điêu khắc, phù lục chống chất. Tháp canh đều là xây tốt tháp lâu, cao ngất đứng thẳng, tháp lâu đỉnh không gian rộng lớn, mỗi một cái tháp lâu đều bố trí cơ quan máy bắn tên. Trên cột cờ tung bay lấy bạch ngọc quân kỳ. Tơ bạc miêu tả đi ra đồ án hình rồng bên trong, mắt rồng lấp lóe, tựa hồ tùy thời có thể dương cánh bay lượn. Các tướng sĩ tại rộng lớn trong sân huấn luyện, mỗi một người đều cưỡi một đầu dê rừng, bốn phía lao nhanh, nhảy vọt. Cái này khiến Lưu Nhĩ hết sức hâm mộ, bởi vì cho tới bây giờ, Tam tướng doanh còn chưa phân phối tọa kỵ. Cùng Bạch Ngọc doanh so sánh, Tam tướng doanh cứ việc đạt được Ninh Tuyết giúp đỡ, cũng như cũng lộ ra keo kiệt cùng nhỏ khó. Lưu Nhĩ đứng tại chủ soái doanh trước, cao giọng cầu kiến. Trong nội thất Ninh Tuyết nghe được thanh âm quen thuộc, liền muốn đứng dậy. Song Tịnh lập tức phát động doanh chướng uy năng, đem Linh Tuyết giam lỏng tại trong nội thất. Mặc dù có thể làm cho hắn tại nội thất bên trong tự do hoạt động, nhưng bất kỳ động tĩnh đều truyền đặc không. Song Tịnh mặt mỉm cười, khoan thai nhấp một miếng nước trà, lúc này mới lên tiếng, tiến đến. Lưu Nhĩ cúi đầu xoay người, nho nhỏ xốc lên màn cửa một góc, sau đó trên mặt vẻ cung kính, thấp người rút vào trong doanh trướng. Trong doanh trướng điểm hương, tràn ngập thanh đũ khí tức. Song Tịnh ngồi ngay ngắn trên đó, khí độ ung dung, đôi mắt thâm thúy, trong nhất cử nhất động lộ ra cao quý ngạo mạn. Lưu Nhĩ, ngươi tới chuyện gì? Song Tịnh trực tiếp hỏi, ngữ khí bình thản, cũng không có mời Lưu Nhĩ nhập tọa, thái độ cũng không khách khí. Lưu Nhĩ ôm quyền thi lễ, Song Tịnh đại nhân, mặt tướng lần này đến đây, là nghe nói ngài trong tay còn có trọng giáp hạng nặng, liền muốn đi cầu lấy. Trước đó phục kích chiến, ta tam tướng doanh giúp đỡ Hồng Hoa doanh thoát ly mã phi thối dây dưa. Hồng Hoa doanh gấp rút tiếp viện quý quân, ta tam tướng doanh cũng coi như gián tiếp ra lực. Còn xin ngài có thể xem ở chuyện này phân thượng, thông cho một hai. Song Tịnh thật lâu không nói. Lưu Nhĩ cảm thấy thất vọng, cũng cảm thấy kỳ quái, liền chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy Song Tịnh dù bận vẫn ung dung uống trà, lặng lặng mà nhìn mình, tâm kia như điêu khắc giống như khuôn mặt bên trong, tràn đầy cao ngạo cùng xa cách, ánh mắt cũng mang theo nồng đậm nhìn xuống ý vị. Lưu Nhĩ a. Song Tịnh mở miệng, ngươi tựa hồ đánh giá thấp chuyện này độ khó. Quả thật, ta có thể phung phí phối hợp, từ quan tiếp liệu trong tay mua được trọng giáp, lại chuyển giao cho ngươi. Nhưng cái này kỳ thật, cũng không phải là Đỗ Soái muốn xem đến. Lưu Nhĩ hơi sững sờ. Song Tịnh tiếp tục nói, Đỗ Soái người này, nhìn như công bằng công chính, kỳ thực nội ẩn tâm tư. Ngươi cho rằng, lần này trọng giáp hạng nặng, chỉ là quan tiếp liệu y theo trọng giáp số lượng, tiến hành bình quân phân phối sao? Ha ha, ngươi chớ có ngây thơ. Đây vốn là Đỗ Soái tận lực bố trí. Hắn chính là muốn để trọng giáp hạng nặng ít hơn so với các ngươi những quân đội này tổng số, dù sứ các ngươi sáp nhập, xóa lính. Cuối cùng thông qua thiết lưu bình xuyên đầu này tiêu chuẩn tuyến, đào thải rơi không hợp cách quân đội. Đào thải rơi quân đội, không còn sẽ chia lại chiến công, lại tiết kiệm đại lượng quân nhu. Ngươi cũng đã biết, hắn lần này kiến tạo đài duyệt binh, tổng cộng đầu nhập vào bao nhiêu không? Song Tịnh rũa ra ba cái ngón tay, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải 3 triệu linh thạch thượng phẩm. Cho nên, hắn muốn kết sủ bán ra trọng giáp, cũng muốn đào thải các ngươi số lớn nhân viên, tinh giản toàn quân. Trận này đại hội chiến đằng sau, còn giữ lại phe mình quân đội, nhất định cơ hồ đều là ra chỉ qua binh pháp thiết lưu bình xuyên. Bởi vậy, đều muốn nhận nhân tình của hắn đối với hắn cảm phục, thậm chí hiệu chung. Đây chính là Đỗ Soái thủ đoạn, coi như ngươi biết được, cũng bị làm cho chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cho nên, nhìn như ta giúp ngươi một vấn đề nhỏ, trên thực tế lại là hỏng Đỗ Soái mưu tính. Ta phải bỏ ra vô hình đại giới, so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều, thậm chí khó mà cân nhắc. Ngươi hiểu không? Lưu Nhĩ thần sắc ngốc trệ, dừng lại tại nguyên chỗ, nhất thời im lặng. Lưỡng chú quốc binh lực khan hiếm, chủ yếu mấy cái chủ lực đại quân đều có riêng phần mình cần trấn thủ phòng tuyến. Một cái tác động đến nhiều cái, bởi vậy lưỡng chú quốc quân đều không có điều động. Hắn lần này từ từng cái phương diện tiến hành thu thập, thậm chí ban bố chiêu nhiệt lệnh, chiêu mộ rất nhiều tân quân. Lưu Quan Trương ba người không phải liền là thông qua chiêu nhiệt lệnh, lại chính mình bỏ vốn, mới tổ kiến ra tam tướng doanh sao? Song Tịnh bực này vọng tộc tử đệ, cũng không phải quân đội chính thống xuất thân. Lần này, hắn cùng gia tộc sau lưng của hắn cũng là nhìn chúng lần này cơ hội, mới lựa chọn bỏ vốn tổ kiến quân đội, tham dự trận này lớn chinh phạt. Cái này mang ý nghĩa, Đỗ Thiết Xuyên thống soái chi quân đội này, đại bộ phận đều là tân quân, đều riêng phần mình có lai lịch, bối cảnh. Trừ quân tiên phong, quân tiên phong chính là lưỡng chú quốc một chi thông thường quân đội, nhưng bất đắc dĩ giờ phút này bị độc trướng bao khỏa, nội tình không rõ. Đỗ Thiết Xuyên không hổ là thượng tướng quân một trong, từ cơ xảo công chúa Song Linh đạp núi tua bin quan kế hoạch sau khi thất bại, hắn liền lập tức chuyển dùng loại phương án thứ hai. Thiết lưu bình xuyên đại chiến thuật, tại đối phó Thiên Phong Lâm quân địch trước đó, trước hết đối nội tiến hành chỉnh hợp, thống nhất bước đi, làm cho tất cả mọi người đều so trước đó càng thêm chặt chẽ đoàn kết tại hắn Đỗ Thiết Xuyên bên người. Song Tịnh dùng ngón tay đầu đánh mặt bàn, tán thán nói, không thể không nói, Đỗ Soái thủ đoạn khá cao minh a. Rõ ràng là diệt trừ đối lập, kết quả lại như vậy đường hoàng, để cho người ta tìm không ra sai tới. Mà lại, hắn còn cứng mềm đều là thi, cũng không phải là một vị cường ngạnh. Người cho rằng, cái gọi là thiết bị nhục khải thuật, chỉ là hắn bộ kia đem cá nhân thả ra sao? Song Tịnh cười lạnh, ở trong này tất nhiên là có Đỗ Thiết Xuyên thụ ý. Chương 182, ta ạ, lương beo chí hướng. Chúc mừng năm mới. Chương 182, ta ạ, lương beo chí hướng. Chúc mừng năm mới. Lưu Nhĩ nghe nói Song Tịnh bố trí Đỗ Thiết Xuyên lời nói này, nhưng cũng không dám tiếp lời. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, Đỗ Soái chính là đường đường hóa thân cấp, quyền cao chức trọng, mọi cử động có phong lôi tùy hành. Ta bực này tiểu nhân vật cũng chỉ có theo sát phía sau, theo sóng mà trục lưu. Song Tịnh gật đầu, ngón tay hướng Lưu Nhĩ, thân phận của ngươi hèn mọn, bất quá là nhân yêu hôn huyết. Muốn luồn núi, cũng không thể nước chảy bèo trôi, mà là muốn quyết định đỉnh núi. Ngươi nếu đi cầu trợ ở ta nể tình đồng bào một trận, cũng cho ngươi một cơ hội. Có quan hệ trọng giáp hạng ngạch sự tình, ta có thể làm trái Đỗ Thiết Xuyên chi ý, tương trợ ngươi. Chỉ bất quá. Song Tịnh kéo dài thanh âm, không có tiếp tục mở miệng. Lưu Nhĩ biết cơ, đội vàng chắp tay, biểu thị chính mình nguyện ý làm ra phối hợp, xin mời Song Tịnh cứ việc phân phó. Song Tịnh mỉm cười, đến, dâng trà cho ta. Lưu Nhĩ, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Hai tay của hắn nâng lên ấm trà, khuynh đảo nước trà, lại hai tay giơ chén lên chén, nâng cho Song Tịnh. Song Tịnh nhưng không có nhận lấy, như cũ ngồi ngay ngắn chỗ cũ, cười lạnh nói, Lưu Nhĩ, ngươi có chút hồ đồ à? Luận thân phận cao thấp, ta chính là quốc họ, vọng tộc tử đệ. Ngươi chỉ là tạp huyết, liền xem như kéo lên huyết lục hoàng triều ra hổ, cùng ta ở giữa so sánh, cũng tốt so bù mây. Luận thực lực tu vi, ta chính là nguyên anh cấp bậc, ngươi bất quá nho nhỏ kim đan. lại bàn về lập tức tình thế, là ngươi muốn cầu cạnh ta, nhu cầu cấp bách trọng giáp phối hợp. Nếu là không có cái này, ngươi tam tướng doanh gánh chịu không được Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp, tất nhiên biến thành phá hôi, táng thân xa trường. Ta nói đến đủ rõ ràng sao? Dưới tình hình như thế, ngươi hướng ta dâng trà, thế mà còn đứng lấy. Song Tịnh lạnh lẽo nhìn Lưu Nhĩ, trong phòng bầu không khí đột nhiên băng hàn đứng lên. Lưu Nhĩ cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt cơ bắp run rẩy một chút. Trong lòng hắn chấn động, nội tâm khuất nhục giống như thủy triều vào tới. Hắn cắn răng, mặt lộ dáng tươi cười, Song Tịnh đại nhân dạy rất đúng. Là tại hạ không phân nặng nhẹ, xin mời. Đại nhân uống trà. Hắn hai chân run rẩy một chút, chậm rãi nửa quỳ, cho Song Tịnh đưa lên nước trà. Song Tịnh liền lộ ra mỉm cười, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Hắn tiếp nhận chén, uống một ngụm, lập tức nôn tại Lưu Nhĩ trước mặt trên sàn nhà. Có chút mát mẻ. Ngươi biết không, nước trà săn còn nóng uống, qua thời cơ này, liền khó mà cửa vào. Nhân sinh bên trong, thời cơ một khi xuất hiện, liền muốn toàn lực cố gắng, một mực nắm chắc. Nếu không bỏ qua, rất có thể hối tiếc cả đời. Đạo lý này, ngươi nên minh bạch a. Lưu Nhĩ gật đầu, đa tạ đại nhân đề điểm, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Song Tịnh lại cười lạnh một tiếng, chỉ là nhớ kỹ, làm sao có thể đủ? Đem sàn nhà trước lau sạch sẽ a. Lưu Nhĩ lại lần nữa sững sờ. Song Tịnh meo cặp mắt lại, nhìn xuống quỳ một chân trên đất Lưu Nhĩ, làm sao? Hèn mọn như ngươi, vừa vặn xứng với phần này quét sạch làm việc. Ngươi phải biết, rất nhiều người muốn ngươi cơ hội này, mong nhớ ngày đêm, cũng không có cách nào đâu. Lưu Nhĩ liên tục gật đầu, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, vâng, Song đại nhân dạy rất đúng. Ta cái này xoa. Nói, hắn liền túi người xuống, dùng ống tay áo của mình lau sàn nhà. Rất nhanh, liền đem sàn nhà lau đến sạch sẽ. Song Tịnh ngửa đầu, cười ha ha, tay chỉ Lưu Nhĩ, ngươi biểu hiện được không tệ. Ta bắt đầu nhìn có chút tốt ngươi. Tốt. Hiện tại, làm tiếp một việc, ta liền trợ giúp ngươi, dùng hạn ngạch mua xuống trọng giáp. Lưu Nhĩ gặp Song Tịnh rốt cục nhà ra, phun ra một ngụm trọc khí, đội hỏi sự tình gì. Song Tịnh nói, rất đơn giản. Các ngươi tam tướng doanh tất cả đều nhập vào ta Bạch Ngọc doanh, làm phụ binh. Nhất là các ngươi quân sư, ta tương đương xem trọng. Hắn cùng Hồng Hoa doanh quan hệ 10 phần chặt chẽ. Ngươi cần thuyết phục nhà ngươi quân sư, để hắn cũng gia nhập vào. Nhìn thấy Lưu Nhĩ muốn nói chuyện, Song Tịnh lập tức đưa tay cấm chỉ, đương nhiên, ta chỉ là muốn nhìn xem biểu hiện của ngươi, cũng không phải là thực tình muốn các ngươi nhập vào tiền đến. Nói thật, các ngươi những lớp người quê mùa này gia nhập vào, ta còn muốn tốn hao rất nhiều công sức, tới quên nói ta bên này tướng lĩnh đâu. Nhưng ngươi nếu đầu nhập vào ta, tự nhiên muốn biểu hiện ra ngươi trung thành. Nếu là không đầu nhập vào ta, ta cần gì phải vì ngươi đắc tội Đỗ Thiết Xuyên đâu. Lưu Nhĩ lâm vào trong trầm mặc, thật lâu không nói. Một lát sau, hắn lúc này mới chắp tay, túi người chào thật sâu, Song Tịnh đại nhân, ta cùng ta hai vị huynh đệ kết nghĩa, cùng tiến cùng lui. Muốn thuyết phục bọn hắn, cùng nhau tìm tới dựa vào ngài, ta là có nắm chắc. Nhưng nhà ta quân sư, lại là đại tộc xuất thân, cho tới nay tập trung trọng kim, đến trèo chống tam tướng doanh. Nhận việc thực mà nói, không có hắn, chúng ta tài lực căn bản không đạt được hôm nay tình trạng này. Mà lại, hắn cùng chúng ta đồng dạng tác chiến, đã có thâm hậu tình nghĩa chiến hữu. Ta nếu là tính toán hắn, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Song Tịnh cười lạnh, Lưu Nhĩ, ngươi nên phiến miệng của mình. Ý của ngươi là, đầu nhập vào ta, chính là tính toán Linh Chuyết. Gia nhập ta dưới trướng, là như thế này không chịu được như thế một việc sao? Đúng là để cho ngươi lấy oán trả ơn. Lưu Nhĩ vội vàng xin lỗi. Song Tịnh ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn Lưu Nhĩ trên dưới, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi đáp ứng ta sau cùng yêu cầu này, chiếu vào làm. Đừng nói cái gì trọng giáp, chính là sau này vào triều làm quan, ta đều có thể giúp ngươi thu xếp. Lựa chọn thứ hai, ngươi cự tuyệt ta. Mặc dù lãng phí thời gian của ta cùng tình cảm, nhưng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chính ngươi phiến chính mình 30 bàn tay, ta liền tha thứ ngươi, ngươi từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó. Lưu Nhĩ trầm mặt một lát, đột nhiên giơ tay phải lên trường, hung hăng quật gương mặt của mình. Ba ba ba. Hắn cũng không dừng lại, thật liên rút chính mình 30 bàn tay, quất đến chính mình gương mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra vết máu. Song Tịnh hừ lạnh một tiếng, 10 phần không vui, vừa mới ta còn nhìn ngươi không sai, hiện tại đến xem, không gì hơn cái này độ lượng. Ngươi chỉ là tạp huyết, thân thế thấp, địa vị nghèo hèn, còn muốn có đạo đức. Ha ha. Đơn giản buồn cười. Ngươi không xứng trở thành ta dưới trướng, tiếp tục sống ở ngươi hèn mọn bên trong, ngươi sớm muộn cũng sẽ vì ngươi lần này ngu xuẩn hối tiếc, trả giá thật lớn. Hiện tại, cút đi, lại cho tiểu nhân cáo lui. Lưu Nhĩ thật sâu thi lễ, chậm rãi lui lại, đi thẳng đến doanh trướng màn trước cửa, lúc này mới quay người, vén rèm cửa lên, rời khỏi chủ tướng doanh trướng. Khi Lưu Nhĩ rời đi, Linh Chuyết lúc này mới phát giác giam cầm biến mất. Hắn trước tiên liền đẩy cửa mà ra, đối với Song Tịnh thi lễ, Song Tịnh đại nhân, làm gì như vậy đâu? Ý thì theo ngài độ lượng, sao có thể chứa không xuống một cái từ bên ngoài đến kim đan? Song Tịnh thật sâu nhìn về phía Linh Chuyết, như vậy, Linh Chuyết ta, ngươi nói thế nào? Linh Chuyết không chút do dự, lần nữa thi lễ, xin thứ cho tại hạ cáo lui. Ha ha ha. Song Tịnh cười lạnh ba tiếng, ngón tay hướng màn cửa, trở ngại Linh Chuyết thượng tướng quân chi con rể thân phận, không có mở miệng nói lan. Linh Chuyết lập tức rời đi, một đường chạy vội, đuổi kịp Lưu Nhĩ. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. Linh Chuyết vội vàng kêu gọi. Lưu Nhĩ quay người, nhìn thấy Linh Chuyết từ phía sau mình đuổi theo, lập tức trong lòng khẽ động. Linh Chuyết đối với hắn không chút nào giấu giếm, cáo chi mình tại Song Tịnh trong doanh trướng kinh lịch. Lưu Nhĩ cười ha ha một tiếng, quân sư thông minh trí mẫn, so ta muốn đến càng thêm vượt mức quy định. Linh Chuyết thật sâu thở dài một tiếng, làm sao Song Tịnh đại nhân cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta, mệt mỏi tướng quân ngươi bị đủ. Không được. Lưu Nhĩ trực tiếp lắc đầu, những này đáng là gì? Chính như Song Tịnh đại nhân lời nói, bó lớn tu sĩ muốn cơ hội như vậy đều không thể cầu. Ta như vậy thân phận, có thể thu được như vậy kỳ ngộ, đúng là may mắn. Chương 182, chỉ là như vậy may mắn, ta khó mà nắm chắc mà thôi. Đây là vấn đề của ta. Linh Tuyết cũng đi theo lắc đầu, nắm lại Lưu Nhị cánh tay, khẩn cầu mà nói, đại nhân đợi ta thâm hậu, tiểu tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lưu Nhị một tay khác, cũng bắt lấy Linh Tuyết cánh tay, quân sư, người ta mặc dù tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng lại thổ lộ tâm tình. Tam tướng doanh có thể trường tồn đến nay, ngươi công lao lớn nhất. Ta vừa mới một phen, tuyệt đối không phải nói ngoa giả ý, quả thật phát ra từ đáy lòng. Ta Lưu Nhị có tài đức gì, bị Song Tịnh đại nhân nhìn chúng đâu? Ta bất quá chỉ là một kẻ nhân yêu tạm huyết. Nói đến đây, Lưu Nhị dừng lại một chút, dưới ngón tay nơi xa, quân sư, ngươi nhìn chỗ kia đỉnh núi. Chúng ta không ngại đặt chân, cho ta hướng ngươi tỏ rõ cõi lòng. Linh Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người liền bay xuống gần nhất một chỗ đỉnh núi, liền núi đá này dừng chân, lại vứt bỏ khế. Lưu Nhị lấy ra một bầu rượu, trước vì chính mình tự rót tự uống. Phụ thân ta là yêu tu, mẫu thân là nhân tộc. Ta là bị mẫu thân của ta một tay nuôi nấng. Vừa mới bắt đầu còn tốt, trên người ta yêu tộc huyết mạch cũng không hiện ra bên ngoài. Ta cũng đã từng trải qua cùng thường ngày hài đồng đồng dạng, vô ưu vô lự, chơi đùa đùa giỡn thời gian. Đây là ta hài đồng thời kỳ duy nhất lượng sắc, nhưng cũng có lẽ chính là bởi vậy, mới càng làm cho ta cảm nhận được đằng sau đau đớn. Lưu Nhị uống một hớp rượu, đã từng bạn chơi cho ta, là hoảng sợ, ngờ vực vô căn cứ, xa lánh. Dần dần lớn lên, ta đụng phải đều là người đồng lứa đối xử lạnh nhạt, chế giễu, cùng phía sau nghị luận. Bọn hắn xưng hô ta là tạp huyết, tạp chủng, bán yêu hoặc là quái vật. Ta bị cô lập, đã không còn bạn chơi. Một thân một mình chơi một lúc, sợ nhất gặp được cùng thôn người đồng lứa. Bọn hắn sẽ chế giễu ta là yêu trách, đem ta vây quanh, đem ta đạp đổ trên mặt đất, cố ý dùng hòn đá để ta. Ta một lần phi thường thống hận thân phận của mình, cùng mẫu thân của ta cãi lộn qua, chất vấn nàng vì cái gì không đem ta sinh là một cái thuần chính nhân tộc đâu. Mà khi ta biết được một chút đạo lý về sau, ta hiểu được mẫu thân bất đắc dĩ, ta dần dần học được rời xa đại chúng, tránh đi đám người, tận lực bảo hộ chính mình. Lưu Nhị cho Ninh Tuyết rót một chén rượu. Tại ta sinh hoạt sơn thôn phụ cận, có một cái duy nhất tông môn tu hành. Đây là chiều ta nghĩ mộ muốn gia nhập địa phương. Ta tu hành thiên phú coi như không tệ, đầu não cũng có thể được sừng tụng linh hoạt. Ta đem gia nhập tông môn xem như nhân sinh của ta hy vọng, khát vọng thông qua cơ hội này đến cải biến vận mệnh của ta, sinh hoạt, vì mẫu thân cũng cải thiện tình cảnh. Nhưng là rất buồn cười, khi tông môn khai khải 3 năm một lần hoạt động, đối ngoại chiêu tu đệ từ lúc, ta ngay cả vòng thứ nhất đều không có đi vào. Thủ vệ tu sĩ nhân tộc nhìn thấy ta, vung lên ống tay áo, liền đem ta ném đi ra ngoài. Lời hắn nói, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, yêu cùng nhân loại tạp giao đi ra đồ vật, sao phối cùng chúng ta đồng tu. Nói đến đây, Lưu Nhị nhìn về phía Linh Tuyết, cùng Linh Tuyết đụng một cái chén rượu, uống xong rượu trong chén. Ta bị ngã trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập, xung quanh khắp nơi đều là người tiếng đùa cợt, rêu cợt tâm thanh. Ta cũng không biết làm sao bỏ dậy. Ta ở trong núi du đãng, giống như là cô hồn dã quỷ đồng dạng. Khi lúc đêm khuya, mẫu thân của ta tóc hai bù xù tìm tới ta lúc, đem ta một thanh ôm vào trong ngực. Ta lại dùng sức đưa nàng đổ, phát ra gào thét thảm thiết, tay chỉ cái mũi của nàng gỡ trách nàng. Vì cái gì nàng muốn đem ta sinh hạ? Mẫu thân của ta tùy ý ta nhục mạ, mãi cho đến ta phát tiết đến toàn thân vô lực, nàng mới đưa trên lưng ta đi vài dặm đường núi, trở lại chúng ta ở lại phòng cỏ tranh. Lưu Nhị hai mắt phím hồng, thanh âm nghẹn nào, nếu là ta mẫu thân khỏe mạnh, ta nhất định hảo hảo hiếu kính nàng. Đáng tiếc, ta khi đó quá không hiểu chuyện. Lưu Nhị nhìn về phía Linh Tuyết, cho nên, quân sư, ngươi chớ lo lắng. Ta từ nhỏ đến lớn đều chịu đủ chế giễu niệm ai, hôm nay tại Song Tịnh đại nhân sứ sở tiếp nhận, căn bản không tính là cái gì. Linh Tuyết giơ ly rượu lên, hướng Lưu Nhị lễ kính một chén. Ta xem đại nhân bây giờ tâm hoài chí lớn, dũng cảm tiến tới, thực lực xuất chúng, đối xử mọi người như tắm gió xuân, như vậy phong độ dạy người không nhịn được muốn đi theo. Có thể thấy được có một câu chuyện xưa rất có đạo lý, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó làng già, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó cách làm, cho nên động tâm nhị tính, từng lích nó không thể. Lưu Nhị cười ha ha một tiếng, ta khi đó nào hiểu đến đạo lý như vậy đâu. Liền xem như có cao nhân tới quên nhủ ta, ta cũng một chút xíu đều nghe không vào. Mãi cho đến 3 năm sau, một trận thiên tai phát sinh, lúc này mới hoàn toàn thay đổi ta. Sơn thôn bởi vì thiên tai gần như sụp đổ, vì sinh kế, các thôn dân đem ta tuyển ra đến, làm hiến tế thần minh tế phẩm. Mẫu thân của ta quỳ cầu tất cả thôn dân, kêu rên khổ cầu 3 ngày 3 đêm, đều không đổi được tự do của ta. Tại tế tự ngày ấy, ta sắp bị đầu nhập trong đống lửa lúc, mẫu thân của ta mau chạy tới, thay thế ta ném lửa mà chết. Lưu Nhị nói đến đây, ngừng lại một chút. Linh Tuyết im lặng uy mắng. Lưu Nhị hít sâu vài khẩu khí, tiếp tục mở miệng, âm điệu trở nên khàn khàn, nhưng các thôn dân lại như cũ không có buông tha ta, đem ta cũng đầu nhập trong lửa. Thần minh âm thầm đem ta cứu lại. Nguyên lai, thành thần trước đó, hắn chỉ là tông môn hộ phái yêu thú. Nhận tông môn đến nữa, hắn mới thuận lợi phát triển hương hỏa, trở thành thần minh. Ở quá khứ trong những năm này, thường cách một đoạn thời gian, hắn đều muốn phát động thần lực, chế tạo nạn đói, thuận tiện tông môn cắt giảm trên địa phương ngoi đầu lên tân sinh thế lực, cũng tiện thể thu hoạch rơi phù ông tài phú. Cứ như vậy, liền có thể duy trì tông môn địa vị, danh vọng cùng lợi ích. Ta khẩn cầu thần minh phục sinh mẫu thân của ta, nhưng hắn cũng không nguyện ý, hắn cũng là thân bất do kỷ, chỉ là lần này có cảm giác tại mẫu thân của ta hy sinh, vừa đáng thương ta bán yêu thân phận, lúc này mới vụng trộm thả ta một con đường sống. Từ đó về sau, ta liền triệt để minh bạch, trên thế giới này, liền xem như yêu tu trở thành thần minh, cũng chỉ là người khác khôi lỗi. thế gian còn có yêu tu có yên vui sao? Cho dù là có, ta như vậy tạp huyết bán yêu có thể bị tiếp nhận sao? Ta bí mật rời đi sơn thôn, lấy ăn xin mà sống, lưu lạc rất nhiều năm. Ta gặp sư phụ, rốt cục bắt đầu tu hành. Ta dần dần tầm mắt quáng đạt, tuyệt vọng phát hiện thế gian người đối với yêu tu chia đôi yêu đô đáp lại bãi xích, xa lánh tư thái. Lưu Nhĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vạn dặm trời quang, một mảnh bao la. Sau đó, Linh Chuyết bên thai liền truyền đến Lưu Nhĩ ẩn hàm kích động lời nói: nếu thế gian này không có tịnh thổ, vậy thì do ta mở ra sáng tạo đi. Đây chính là chí hướng của ta. Ta muốn khai sáng một cõi cực lạc, có thể cho phép ta như vậy tạm huyết, cuộc sống tự do, không gặp bạch nhãn, trào phúng cùng xa lánh, chèn ép địa phương. Vì thế, ta có thể kính dâng cuộc đời của ta. Linh Chuyết sững sờ. Lưu Nhĩ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Linh Chuyết, mặt lộ mỉm cười. Cho nên, bực này khuất nhục cùng lương ta phụ chí hướng so sánh, đáng là gì đâu? Linh Chuyết kinh ngạc không nói gì. Chương 183, đưa hàng tới cửa. Chương 183, đưa hàng tới cửa. Linh Chuyết cùng Lưu Nhĩ trận này rượu cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Lưu Nhĩ vội vàng đi huấn luyện tam tướng doanh binh lính. Hắn trước khi đi, vỗ vỗ Linh Chuyết bả vai, cứ việc ta rất muốn thuyết phục quân sư ngươi trọng điểm chiếu cố tam tướng doanh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta căn bản không có dạng này thuyết phục tư cách. Chúng ta có thể đi đến hôm nay đều dựa vào quân sư. Nếu Song Tịnh cũng không có thành ý, như vậy quân sư trước đó đề nghị, ta tiếp nhận. Chỉ là hy vọng tương lai, chúng ta cũng có thể thuận lợi thoát ly Hồng Hoa Doanh. Muốn gia nhập, cần Mục Lan đồng ý đồng dạng. Tương lai Tam tướng doanh muốn thoát ly Hồng Hoa Doanh, tự lập môn hộ mà nói, cũng cần Mục Lan đồng ý, đồng thời báo cáo cho triều đình, trải qua một loạt thủ tục mới có thể thành công. Linh Chuyết gật đầu, việc này để ta tới an bài, ta đi tìm Mục Lan tướng quân thương nghị, chúng ta có thể ký kết khế ước. Lưu Nhĩ cười ha ha một tiếng, khế ước liền không có rất cần thiết. Ta tin quân sư ngươi. Nói xong lời này, hắn liền bay khỏi nơi đây. Linh Chuyết nhìn qua Lưu Nhĩ bóng lưng, mãi cho đến hắn biến mất tại giữa dãy núi, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lưu Nhĩ, thật là một cái người thú vị đây này. Hắn thần thức truyền niệm, hướng Tôn Linh Đồng phát ra cảm thán. Tôn Linh Đồng nằm ở trong vạn lý du long, cũng dự tính đến đây hết thảy. Hắn nằm trên ghế ngồi, lấy tay gối đầu, Lưu Nhĩ hoàn toàn chính xác rất có một bộ. Hắn giảng được để cho người ta cảm động, nhưng là phải cẩn thận a, Tiểu Chuyết. Tại không có chứng thực hắn lời nói trước đó, vẫn là phải giữ lại hoài nghi tương đối tốt. Tôn Linh Đồng lại nói, hắn tại Song Tịnh trong doanh trướng phản ứng, cũng đáng được truy đến cùng. Ta nhớ được trước đó, ngươi liền nói với ta, ngươi hoài nghi, Lưu Nhĩ có được dò xét thủ đoạn, hắn đối với Tam tướng doanh tình huống như lòng bàn tay. Ngươi nói có đúng hay không có loại khả năng này, Lưu Nhĩ vừa mới đối mặt Song Tịnh lúc, liền dò xét đến chúng ta tại nội thất bên trong đâu. Linh Chuyết gật đầu, lão đại, ngươi nói những này, ta đều đã nghĩ đến. Ta chỉ là có cảm giác khái mà thôi. Ta đích xác trong lòng còn có hoài nghi, nhưng từ đáy lòng ta nguyện ý tin tưởng hắn lời nói là thật. Tôn Linh Đồng nghi hoặc, a, đây là vì cái gì? Linh Chuyết hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, mang theo một sợi vẻ hưng phấn mà nói, từ Hỏa Thị Tiên Thành du lịch đến nay, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân vật như hắn. Hắn có chí hướng của mình. Tôn Linh Đồng muốn thành lập một cái không nhận xa lánh tịnh thổ sao? Cái này đích xác là cái chí hướng lớn, cũng có thể là không chung lâu các ca. Mục tiêu này thật quá lớn, hắn tuy có tu vi kim đan, nhưng muốn thực hiện mục tiêu này là xa xa không đủ. Cho dù là có con hồng, Trương Hắc tương trợ, cũng là như thế. Linh Chuyết gật đầu, cho nên nói, hắn thật rất có ý tứ. Chí hướng của hắn xa như thế lớn, muốn thực hiện nó, độ khó cực lớn. Lưu Nhĩ thế lực so với chí hướng mà nói, quá yếu đất. Nhưng hắn tín niệm là kiên định như vậy, ta có thể cảm giác được, bản thân hắn cũng sâu sắc nhận thức đến thực hiện chí hướng độ khó. Nhưng hắn, hay là nghĩa vô phản cố đi làm. Loại này hướng phía mục tiêu đi tiến lên, nguyện ý đem chính mình tất cả toàn bộ đều vùi đầu vào chuyện này bên trong bộ dáng, thực sự để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy khâm phục cùng hướng tới nha. Tôn Linh Đồng càng cảm giác kỳ quái, muốn như vậy nói lời, Tiểu Chuyết, ngươi không phải cũng là dạng này sao? Vì phục sinh mẫu thân ngươi, ngươi chỉ là trúc cơ cấp bậc, liền bắt đầu du lịch thiên hạ, như vậy phấn đấu bên mình. Tuổi của ngươi nhưng so sánh Lưu Nhĩ nhỏ hơn nhiều lắm, cho nên ngươi càng ghê gớm a. Tại Tôn Linh Đồng trong lòng, Lưu Nhĩ cái gì, làm sao có thể cùng nhà mình tiểu huynh đệ đánh đồng? Linh Chuyết lại lắc đầu, không giống với, cái này không giống với. Hôm nay cái này bữa rượu, để Linh Chuyết đối với Lưu Nhĩ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Linh Chuyết chỉ là muốn mượn nhờ Lưu Quan Trường, thuận tiện chính mình trà trộn vào lượng chú quốc chính phạt đại quân, lan lộn đến tiền tuyến đi, thuận tiện chính mình thu được mẫu thân cơ quan bổ xe. Cho nên, Linh Chuyết cứ việc nhiều lần giúp đỡ Lưu Quan Trường, thủ bút càng lúc càng lớn, đều là hắn mưu tính. Muốn nói thực tình muốn duy trì Lưu Quan Trường, phần tâm tư này là rất nhỏ. Nói cho cùng, Linh Chuyết cùng Lưu Quan Trương quan hệ khác biệt. Sau ba người là kết nghĩa quan hệ, Linh Chuyết chỉ là vừa lúc mà gặp, lại hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Tựa như Mục Lan tính toán Linh Chuyết cũng tính kế lấy Lưu Quan Trương. Chỉ là theo đằng sau kể vai chiến đấu, Linh Chuyết cùng Tam tướng đồng bào tình nghĩa đang không ngừng làm sâu sắc. Bao quát Lưu Nhĩ đã từng một lần chán ghét Linh Chuyết cũng ít nhiều cảm giác được. Linh Chuyết đương nhiên sẽ không so đo những thứ này. Vừa mới lần này nói chuyện với nhau, Linh Chuyết có thể cảm nhận được Lưu Nhĩ thành ý, Lưu Nhĩ bi thảm kinh lịch, cũng làm cho Linh Chuyết sinh ra tương đương to lớn của mình. Mẫu thân của Lưu Nhĩ vì hắn mà hy sinh, cái này cùng Linh Chuyết mẫu thân lựa chọn không khác chút nào. Linh Chuyết không có hỏi thăm Lưu Nhĩ vì cái gì không thử nghiệm phục sinh mẹ của hắn, bởi vì vấn đề này bản thân đáp án liền tương đương sáng tỏ. Sơn thôn phụ cận tông môn nếu bố trí nhiều như vậy, hiển nhiên sẽ không để cho tế phẩm hồn phách rơi vào âm gian, lưu lại sơ hở. Cho nên Lưu Nhĩ chi mẫu đã sớm hồn phi phách tán, căn bản không có phục sinh mảy may nương tựa. Có lẽ chính là dạng này, Lưu Nhĩ mới sinh ra chí hướng, muốn đi khai sáng một cõi cực lạc. Dạng này chí hướng bản thân, chính là hắn không cách nào cứu mẹ thay thế, là đối với tự thân vận mệnh chống lại, đối với thế giới bất mãn, là hắn bất khuất hò hét, tức giận gào thét. Linh Chuyết không khỏi đối với Lưu Nhĩ sinh ra đồng tình. Cậu Minh, đồng tình, khâm phục, cảm thấy hứng thú những này đủ loại cảm xúc, xen lẫn trong cùng một chỗ, để Linh Chuyết không khỏi sinh ra một cỗ xúc động. Hắn đem sự vọng động của mình, cáo chi Tôn Linh Đồng, lão đại, nói đến ngươi khả năng không tin lắm. So với Mộc Lan, ta càng muốn giúp đỡ Lưu Nhĩ đâu. Ta rất muốn cùng hắn kể vai chiến đấu, rất muốn gặp chứng sự phấn đấu của hắn, cố gắng. Không biết vì cái gì, chí hướng của hắn để cho ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Rõ ràng ta là thuần chính nhân tộc, cũng không phải là bán yêu a. Tôn Linh Đồng lắc đầu liên tục, tiểu Chuyết, cảm giác ngươi tại bờ ngớ ngẩn nha. Chúng ta giúp đỡ Lưu Quan Trường, bất quá là vì thu hoạch được mẫu thân ngươi di vật, mà khuyết trường tăng lên khả năng. Ngươi muốn đi theo Lưu Nhĩ phấn đấu sao? Tôn Linh Đồng nhún vai, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chuyện này khẳng định cũng rất kích thích. Nhưng mẹ ngươi đâu? Thật đơn giản một câu tra hỏi, tựa như là một chậu nước đá, khuynh đảo tại Linh Chuyết trên đầu. Linh Chuyết trầm mặc một lát, cười khổ, lão đại, ngươi nói là đâu? Ta phải trước cứu mẫu thân. Linh Chuyết thở dài một tiếng, quay người chạy tới Hồng Hoa Doanh. Đi tới trên nửa đường, Tôn Linh Đồng đột nhiên nói, coi chừng. Phía trước gần giấu đi một vị tu sĩ. Linh Chuyết hành tẩu ở bên ngoài lúc, Tôn Linh Đồng một mực thao túng bản Lý Du Long, lợi dụng ở trong cơ quan tiến hành điều tra. Linh Chuyết không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lui nhanh, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Kết quả một giây sau, hắn liền nghe đến thanh âm quen thuộc, a. Lão phu hết ngồi đáy giếng chi thuật, liền ngay cả mông vị đều bị che giấu. Ngươi lại có thể tùy tiện dòm ra lão phu bộ dạng, không tệ. Linh Chuyết lui đến tốc độ nhanh hơn. Sau một khắc, Lâm Bất Phàm hiện lộ thân hình, lấy ra tín vật lệnh bài, tuổi con nhỏ, tâm tư kín đáo, làm việc lao đạo, không tệ. Linh tiểu hữu, ngươi lại muốn chạy, trong tay của ta nhóm này ngọc cương trọng giáp, cùng bạn năm hỏa tinh, sẽ phải mang về đi. Linh Chuyết nghe vậy, lại phân biệt lệnh bài là chính xác, lúc này mới dừng bước. Chương 183, hắn mừng rỡ chạy về đến, chắp tay hành lễ, Lâm trưởng môn, không nghĩ tới lúc này có thể nhìn thấy ngài đây này, quá tuyệt vời. Ngài mang tới đồ vật hoàn toàn là ta hiện tại cần nhất. Lâm Bất Phàm vuốt râu, đó là đương nhiên. Đỗ Thiết Xuyên không hổ là lưỡng chú quốc có vài thượng tướng một trong, làm việc đứng lên đường đường chính chính, lại làm cho phe mình địch quân không thể không chiếu vào sắp xếp của hắn tới. Ngươi có nhóm này ngọc cương trọng giáp, toàn bộ vũ trang Hồng Hoa Doanh tam tướng doanh về sau còn có còn thừa, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16 19 một sách một đi xem xét. Trong ngôn ngữ, Lâm Bất Phàm đối với Linh Chuyết tình cảnh đúng là hiểu rõ rất sâu. Linh Chuyết thì không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Lâm Bất Phàm kinh doanh đi ra vạn dược môn, liền có thể nhìn ra một thân tâm tư kín đáo, làm việc chu đáo. Lần này nếu đến đưa hàng, tự nhiên là muốn sớm ẩn thân biệt tích, dò xét rõ ràng, xác nhận không sai, mới có thể hiện thân. Hai người lúc này tiến hành giao tiếp. Ngọc cương trọng giáp tạo hình đơn giản, cho người ta đôn hậu cảm giác. Áo giáp mặt ngoài tản mát ra một loại ngọc thạch giống như chân bóng quang huy, xen vào màu xanh biếc cùng màu đen như mực ở giữa. Mũ giáp đỉnh chót có chút hở ra, mặt nạ bộ phận thì hơi nghiêng về phía trước, hai bên có khắc tinh tế phù lục. Trước ngực khải phiến rộng thùng thình, phạm vi bao trùm rộng khắp, tương tự tấm chắn. Phần lưng tương đối vương vức, phần lưng hai bên bố trí trên chết trận pháp, bảo đảm đến từ hậu phương công kích sẽ bị trên chết cùng phân tán. Giáp vai khổng lồ nặng nề, tròn trịa hình dạng, bao quát đầu vai. Giáp tay thiết kế tương đối linh hoạt, khải phiến ở giữa chỗ tiếp hợp chặt chẽ mà không hiện đột. Chân trọng giáp, khắc họa tam trọng trận pháp, hiệu dụng theo thứ tự là giảm bớt trọng lượng, tăng độ nhanh nhẹn, cùng trợ giúp tu sĩ càng nhanh khôi phục thể lực. Về phần bạn năm hỏa tinh, thì bị phong ấn ở một cái trong bình thuốc. Linh Chuyết vận dụng thần thức, thấm vào, liền thấy một cái tiểu nhân hình bộ dáng vạn năm hỏa tinh, chính ngồi xếp bằng, giống như là tu sĩ giống như ngồi xuống. Hắn sợ hãi than nói, đầu này hỏa tinh thật mạnh linh tính. Lâm Bất Phàm ư một tiếng, hỏa thị sơn bên trong chết quá nhiều tu sĩ, để đầu này vạn năm hỏa tinh chiếm được tiện nghi, hấp thu tu sĩ linh tính, từ đó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Linh Chuyết trầm ngâm nói, tiền bối đoạt lại vật này, nhất định là bước lên rất nhiều phong hiểm, cực không dễ dàng. Vạn năm hỏa tinh bản thân, liền đã khó có thể đối phó. Chớ nói chi là, còn có hỏa thị tiên thành thành chủ mưu bị. Lâm Bất Phàm, ngươi nói không sai. Lúc này, hắn liền đem chính mình như thế nào tương trợ Ninh Cự Phạm, như thế nào tham dự tranh đoạt vạn năm hỏa tinh trải qua, giản lược nói tóm tắt đối với Ninh Chuyết tự thuật một lần. Ninh Chuyết xoay người, đối với Lâm Bất Phàm chân thành gửi tới lời cảm ơn. Lâm Bất Phàm đưa tay, đem hắn hư nâng đỡ, Ninh tiểu hữu làm ra sự tình, cũng không nhỏ a. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi đến Lượng Chú quốc về sau, lại thành thượng tướng quân phủ cô gia. Ninh Chuyết cười khổ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, bên trong tường tình, còn cho phép ban bối tưởng thêm báo cáo. Lâm Bất Phàm chính mình cũng nghe được rất nhiều, nhưng đối nội tình còn không biết càng nhiều, trong lòng sát thực hiếu kỳ. Nghe nói Linh Chuyết tự thuật đằng sau, hắn tiêu hóa một chút, lúc này mới vớt dâu cảm thán nói, Linh tiểu hữu, ngươi khí vận phi phàm a, như vậy cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến, ngược lại là để cho ngươi cuối cùng trở thành lớn nhất được lợi người. Theo ta thấy, ngươi không ngại liền đợi tại Lượng Chú quốc, trên mục phủ tướng quân, thâm canh một đoạn thời gian, ngồi vững thân phận của ngươi. Lâm Bất Phàm nghe được tin tức này, là rất cao hứng. Hắn biết, nhà mình nữ nhi Lâm San San đối với Linh Chuyết có hảo cảm. Nhưng thân là phụ thân, Lâm Bất Phàm càng muốn tác hợp nhà mình đại đồ đệ lệnh Hồ Tiểu, cùng hắn hòn ngọc quý trên tay. Hiện tại, Linh Chuyết cùng Mộc Lan thành vợ chồng. Theo Lâm Bất Phàm, là một kiện việc vui. Linh Chuyết lắc đầu, ta sớm đã cùng Mộc Lan tướng quân nước đi qua, lần này sau đại chiến, ta liền muốn rời xa Lượng Chú quốc. Mục thượng tướng quân phủ tuy tốt, nhưng ta vô phúc dừng lại tại đây. Lâm Bất Phàm khẽ lắc đầu, như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Linh Chuyết thừa cơ thuyết phục Lâm Bất Phàm tạm thời lưu lại, tham dự lần này đại chiến. Dưới mắt lưỡng chú quốc rõ ràng chiếm ưu thế, nếu là đánh hạ vài tòa cự một sơn, tất nhiên có đại lượng chiến lợi phẩm. Trong đó khẳng định bao quát rất nhiều thảo dược. Lâm Bất Phàm khẽ cười một tiếng, tay chỉ Linh Chuyết cái mũi, hảo tiểu tử, vẫn là trước sau như một. Muốn lừa gạt ta trợ chiến? Ha ha, ta cũng sẽ không trúng kế của ngươi. Ta vạn dược môn lệ thuộc vào Nam Đậu quốc, ta như vậy nguyên anh cấp tu sĩ, vụ trộm lặn xuống lượng chú quốc đại quân phụ cận, đã là vi phạm với rất nhiều quy củ. Lại đến giúp ngươi, tham dự tiếp xuống trận đại chiến này, vậy liền quá phận. Lời ấy đừng nói, ngươi khá bảo trọng, ta đi vậy. Lâm Bất Phàm nói xong, liền vung lên ống tay áo, bay lên không trung, lặng yên bỏ chạy, đi được là tương đương dứt khoát. Linh Chuyết cẩn thận từng ly từng tí thu hồi vạn năm hỏa tinh, lại kiểm tra một lần ngọc cương trọng giáp. Vạn Lý Du Long bên trong, Tôn Linh Đồng cũng vì Linh Chuyết cảm thấy cao hứng. Tiểu Chuyết, chúng ta lúc trước muốn chế tạo súng ống đạn được, tới đây bán. Không nghĩ tới nhóm đầu tiên trong giáp, vậy mà như thế hợp với tình hình. Linh Chuyết trong lòng cũng vui vẻ, đây là đánh bậy đánh bạn, cơ duyên xảo hợp. Ta trước kia càng chờ mong bạn năm hỏa tinh, không nghĩ tới, ngọc cương trọng giáp càng làm cho ta cảm thấy vui vẻ đâu. Có nhóm này trong giáp, hắn cũng không tiếp tục cần làm ra lựa chọn, đối với Tam Tướng Doanh, Hồng Hoa Doanh đều có tốt hơn đến đỡ phương án. Linh Chuyết đi vào Hồng Hoa Doanh. Không cần thông báo, Mục Lan lập tức tiếp kiến hắn. Ta mang đến một tin tức tốt. Linh Chuyết đối với Mục Lan cười nói, thái độ rất tùy ý. Mục Lan cũng cười âm thanh, đúng dịp, phu quân, ta chỗ này cũng có một tin tức tốt, phải nói cho ngươi. Linh Chuyết sắc mặt lập tức bất phóng túng đi một chút, Mục Lan tướng quân, xưng hô ta là Linh Chuyết liền có thể. Mục Lan biết nghe lời phải, được rồi, phu quân. Linh Chuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trước lấy ra ngọc cương trọng giáp. Mục Lan hai mắt sáng lên, kiểm nghiệm đằng sau, bình luận, chất lượng tuy là tầm thường, nhưng dùng tài liệu vững chắc, đầy đủ ứng đối đài duyệt binh khảo hạch. Nhóm này ngọc cương trọng giáp, sinh ra từ Linh Thị phân gia, dựa theo phân gia trước mắt tiêu chuẩn luyện khí, hoàn toàn chính xác chỉ là tầm thường. Mục Lan cũng lấy ra một kiện trọng giáp, giao cho Linh Chuyết, ta trước đó đã nói với ngươi, đây chính là Đường Cơ Phong sử dụng Bách Tý La Hán giáp, cơ quan trọng giáp. Linh Chuyết lập tức hai mắt sáng lên, kích động đi lên trước, hai tay vướt lên trọng giáp mặt ngoài. Đúng, quá tuyệt vời. Mục Lan gặp Linh Chuyết như vậy vui vẻ, ánh mắt dính tại cơ quan trên trọng giáp, đương nhiên biết phần lễ vật này quả nhiên là hợp ý, là đưa đúng rồi. Chương 184, nhanh cho ta chơi nhà chương 184, nhanh cho ta chơi nhà Bách Tý La Hán giáp cổ đồng sắc giận, uy nghiêm, nặng nề, cho người ta cứng rắn lực lượng cảm giác. Nhưng cùng lúc nó cạnh góc chuyển hướng cũng không đột ngột, ngược lại mượt mà, đường cong ưu nhã, cho người từ bi, tha thứ cảm giác. Mũ giáp chán hơi dương lên, bày biện ra một loại hình tròn quang hoàn, giống như là La Hán pháp tướng. Mặt nạ tương đối chân nhắn, mơ hồ có thể thấy được tỉ mỉ phù lục, Phật quang lấp lóe. Hai bên thiết kế nón trụ sừng, không chỉ có tăng thêm lực uy hiếp, cũng có thể hữu hiệu thiên công kích mặt công kích. Mũ giáp chỉnh thể thiết kế giản lược mà uy nghiêm. Giáp ngực chính diện khắc họa một tôn La Hán giống, ẩn chứa La Hán bảo vệ pháp trận. Mặt sau tạo hình mới là trọng điểm, cùng truyền thống một trời một vực. Giáp bối hậu diên rỗi ra 6 cái cơ quan cánh tay, tất cả đều do cổ đồng cấu tạo mà thành. Thuận cánh tay, từng đầu đường vân màu vàng, cấu tạo nội bộ cơ thể, lóe ra nồng đậm Phật quang màu vàng. Mà nơi cánh tay của tay, giáp lưng kết nối hai nơi, đều trọng điểm bố trí đa trọng pháp trận cỡ nhỏ, cường hóa cánh tay linh hoạt cùng lực lượng. 6 cái cơ quan cánh tay, chia nhóm hai bên, từ trên xuống dưới sắp xếp xuống tới. Mỗi cái cánh tay khuỷu tay cùng phần tay đều hơi hướng ra phía ngoài mở rộng, hình thành khác biệt góc độ công kích. Liếc mắt nhìn lại, tựa như là một cái cổ đồng nệm. Phía sau 6 cái cơ quan cánh tay, lại thêm trọng giáp bản thân bình thường vị trí 2 cánh tay, hết thảy có 8 cánh tay. Xuống chút nữa liền không có. Cỗ này trọng giáp chỉ có nửa người trên, bao trùm đến phần eo, phần hông, chân các loại cần tu sĩ tăng thêm mặt khác áo giáp. Linh Chuyết vây quanh cỗ này trọng giáp, không ngừng quan sát, vuốt ve, quán thâu thần thức, cẩn thận quét hình. Hắn phát hiện, mỗi một bàn tay ở giữa đều có lưu không rãnh, có thể khảm nạm linh thạch. Bàn tay vân tay nhìn như phổ thông, kỳ thực là cái nào đó Phật môn pháp thuật biến hình. Nói đến, Linh Chuyết tu hành Phật môn công pháp cũng không ít. Hắn chủ tu Tam Tông thượng pháp một trong, chính là Kính Đài Thông Linh Quyết. Thường dùng hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, chính là một cái Phật môn pháp thuật. Mà hắn tại vạn dược môn lúc, cũng từ trên thân Hàn Châu được biết khổ hàn kinh đây cũng là Phật môn công pháp. Nhưng y theo Linh Chuyết kiến thức, hay là phân biệt không ra những này trong lòng bàn tay vân tay, đến tột cùng đại biểu cho là cái nào Phật môn pháp thuật. Hắn hỏi thăm Mục Lan. Mục Lan lắc đầu, năm đó chiến đấu, ta nhưng không có trải qua. Kiện này trọng giáp nhưng thật ra là toàn thân giáp, nhưng bị cha ta chặt thành trên dưới hai đoạn. Phần dưới phân ở trong chiến đấu hư hại, nửa người trên cũng là sau khi trải qua tu sửa mới có hiện nay bộ dáng. Linh Chuyết gật đầu, thì ra là thế. Khó trách ta nhìn phần eo có một loại cưỡng ép tu bổ, im bặt mà dừng cảm giác. Không sao, những này trên bàn tay Phật môn pháp thuật, ta nếm thử một chút, liền có thể kiểm tra xong công hiệu uy năng. Còn lại bộ vị, Linh Chuyết thần thức cấp tốc thẩm thấu, khẽ quét mà qua. Cuối cùng, sự chú ý của hắn đều tập trung vào trọng giáp phần lưng. Không hề nghi ngờ, phần lưng thiết kế là cả cô cơ quan trọng giáp hạch tâm cùng điểm sáng, kết nối cánh tay chỗ. Không phải thường gặp đĩa quay cái bệ hoặc là treo lơ lửng trèo chống kết cấu, mà là do một bộ tinh vi cải trong cơ quan cấu thành. Dùng Phật quang cổ đồng cùng ngàn năm bồ đề mục là chủ yếu vật liệu, cấu tạo ra khung xương, lại phù hợp pháp tàng tơ vàng cùng quan âm nguyện hoàn. Mỗi cái cánh tay cũng không phải là đơn nhất kết nối, mà là thông qua có thể co duỗi ổ trục cùng đòn bẩy tiến hành tinh vi sắp xếp. Kết nối phương thức chí ít có tam trọng, cái này khiến cánh tay cùng mặt sau hết sức kiên cố. Linh Tuyết đứng tại trọng giáp trước mặt, một mặt ngốc trệ, thần thức cơ hồ đều đầu nhập ở trong. Mục Lan lại không kiên nhẫn ở chỗ này ở lâu, nàng thế nhưng là còn có luyện binh sự việc cần giải quyết. Thế là, nàng mở miệng ho khan một tiếng, đánh gãy Linh Tuyết nghiên cứu. Linh Tuyết bị bừng tỉnh, sắc mặt hơi đỏ lên, nói liên tục thật có lỗi. Mục Lan, chuyện này cơ quan trọng giáp liền đưa cho ngươi, ngươi lấy về hảo hảo nghiên cứu đi. Linh Tuyết ôm chặt lấy cơ quan trọng giáp, thật sao? Rất đa tạ ngươi, Mục Lan, ngươi thật sự là một người tốt. Hắn vui vẻ đến độ có chút không lựa lời nói. Mục Lan hơi sững sờ, chợt bật cười. Nàng hay là lần đầu nhìn thấy Linh Tuyết như vậy quên hết tất cả, tương đối ngây thơ một mặt. Cũng cho đến giờ phút này, nàng từ Linh Tuyết trên thân thấy được hắn 16 tuổi số tuổi thật sự biểu hiện. Mà tại trong ngày thường, Linh Tuyết bày ra mưu lược, định lực các loại, đều để Mục Lan tưởng lầm là người trong cùng thế hệ. Thậm chí, Mục Lan còn từ trên thân Linh Tuyết thấy được phụ thân nàng rất nhiều phong thái. Linh Tuyết thu hồi bách tí la hán giáp, hứng thú bừng bừng rời đi chủ tướng doanh địa. Mục Lan nhìn xem bóng lưng của hắn, đều có thể cảm nhận được hắn tâm tình hưng phấn. Hắn hứng thú bừng bừng ra ngoài, khẳng định là muốn thử diễn bách tí la hán giáp. Linh Tuyết cũng không muốn tại quân doanh phụ cận nếm thử. Hắn chui vào vạn lý du long bên trong, chợt xuyên thẳng qua hư không, đi vào một chỗ hoang sơn dã linh bên trong. Ở chỗ này, hắn mặc tốt bách tí la hán giáp, tiến hành thao diễn. Linh Tuyết quán thâu pháp lực, từng bước kích phát cố này cơ quan trọng giáp. Áo giáp nguyên bản rộng thùng thình, cùng hắn thể trạng cũng không phù hợp, nhưng sau một khắc, áo giáp nội bộ cơ quan ken két chuyển động, chủ động thu nhỏ tự thân, để giáp phiến cùng Linh Tuyết bên ngoài thân dán vào đến vừa đúng. Áo giáp nội bộ pháp trận cũng đều sinh ra uy hiệu khiến cho nguyên bản nặng nề áo giáp trở nên càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng, thậm chí để Linh Tuyết sinh ra nhẹ nhàng cảm giác. Linh Tuyết tâm linh không khỏi tiến vào một loại yên tĩnh, tường hòa trạng thái, hiển nhiên, đây cũng là một loại nào đó Phật môn pháp trận cách làm. Linh Tuyết nếm thử hoạt động hai tay, quay đầu, chuyển eo. Hắn lập tức phát hiện, mỗi một cái động tác đều phi thường tấn mãnh, thậm chí còn có một chút hãm không được cảm giác. Nơi này cơ quan cấu tạo cũng có phụ trợ lực đẩy hiệu quả. Đây cũng không phải là tiết mục cấp trào. Chân chính để Linh Tuyết tâm hoài mong đợi, là trọng giáp phần lưng 6 cái cơ quan cánh tay. Hắn thần thức quán đâu, nếm thử điều khiển. Tại hắn bên trái tối thượng bị đưa, tới gần hắn vai trái cơ quan cánh tay, lập tức hoạt động. Thương 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 liên tiếp giòn vang, cơ quan trong cánh tay cổ đồng bộ kiện tương đối hoạt động, nương theo lấy Linh Tuyết thần thức, toàn bộ cánh tay bắt đầu lắc lư, giãn ra đứng lên. Linh Tuyết nếm thử đem đầu này cơ quan cánh tay ngả vào trước mặt mình, lại để cho nó mở ra năm ngón tay, không ngừng kết động chỉ quyết. Mới đầu, cánh tay, ngón tay mỗi một cái động tác đều rất cứng nhắc, có đôi khi lực đạo quá mạnh, cổ đồng tính chất ngón tay vung vẩy ra bóng răng đến, ở trong không khí vạch ra từng tiếng hô hô thanh âm. Linh Tuyết cơ quan thao túng tạo nghệ là thâm hậu. Dù sao, hắn từ nhỏ đến lớn, liền khổ luyện những kỹ năng cơ bản này. Bởi vậy, nửa chén trà nhỏ đằng sau, hắn đứng tại chỗ bất động, phía sau 6 cái cánh tay đã vung vẩy tự nhiên. Ngón tay cũng có thể linh hoạt điều khiển, động tác cũng sẽ không một trận, mà là có giống người giống như trôi chạy cảm giác. Chỉ là cánh tay ở giữa, thường xuyên đụng vào nhau, chế tạo ra quấy nhiễu. Lại qua một lát, loại quấy nhiễu này, va chạm tần suất giảm mạnh. Linh Tuyết dần dần thúc đẩy cái này 6 cái cánh tay ở giữa hiệp đồng vận chuyển. Đương nhiên, tốc độ còn không thể nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm, cánh tay ở giữa lẫn nhau đánh nhau. Linh Tuyết bắt đầu đi lại, vận dụng cơ quan trọng giáp, thi triển cơ sở nhất cận thân bác đấu động tác. Phanh! Hắn dùng bả vai vọt tới một chỗ núi đá, sau một khắc, liền đem voi lớn giống như tảng đá đụng đổ. Phanh phanh phanh! Hắn lại dùng 8 đầu cánh tay, hướng chính diện đảo đấm thẳng. Nắm đấm như gió, càng lúc càng nhanh, quyền ảnh tung bay, tựa như một trận mưa to gió lớn. Chương 184, mà biến thành bia ngắm núi đá, cây cối đều bị đánh bại, lão nát. Khói bụi cuồn cuộn, đá vụn, nhánh gây bốn chỗ tung bay. A a a. Cơ quan du long bên trong, Tôn Linh Đồng nhìn chằm chằm vào Linh Tuyết, thấy cảnh này, hắn hai mắt cũng phóng ra quang mang đến, thương phấn không thôi. Mà đắm chìm tại thao luyện bên trong Linh Tuyết, càng là tràn đầy vui vẻ. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, cảm giác được cơ quan trọng giác bên trong nơi nào đó mấu chốt. Hắn đếm thử quán thâu pháp lực, thần thức điều khiển cái nào đó phụ lục. Sau một khắc, hắn 8 đầu cánh tay đều nổi lên Phật quang màu vàng. Phật quang bao trùm ở trên cánh tay, đem 8 đầu cánh tay nhuộm thành kim hoàng, phòng ngự tăng nhiều. Sau đó, trên cánh tay pháp trận cũng đi theo mở ra, để Linh Tuyết mỗi một lần đảo quyền tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, đầu vai phù lục cũng tiêu hao cố lớn pháp lực, phát huy hiệu dụng, tản mát ra từng đạo ngân nguyệt chi quang. Ngân nguyệt hào quang bám vào tại mỗi một lần quyền kích bên trên, hình thành từng đạo ngân nguyệt màu sắc quyền ảnh. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Quyền ảnh số lượng tấn mãnh tăng vọt. Linh Tuyết 8 đầu cánh tay giống như hoàng kim đổ bê tông, cánh tay ở giữa ngân nguyệt quyền ảnh phải kể lấy trăm mà tính toán. Phật pháp, kim cương hộ thể. Võ đạo pháp trận, thiền phong phi quyền trận. Phật pháp, nguyện huy phổ độ thuật. Ba môn sáp nhập, thành hữu cơ quan thuật, kim nguyệt thiền phong quyền. Quyền ảnh đầy trời. 8 đầu kim tí như trụ lớn, giống như long mãng, đầy trời ngân nguyệt quyền ảnh, chi chi, lay động người nhãn cầu. Quyền ảnh bao trùm phía dưới, có cây núi đá đều hóa thành một biển. Nhưng không có trước đó phanh phanh nện vang, mà là liên tiếp tiếng gió. Thiền phong quyền, danh xứng với thực a. Linh Tuyết dùng một lát ra cơ quan này thuật, thần thức liền bắt được tin tức tương quan, bởi vậy được biết cơ quan thuật danh xưng. Cơ quan du long bên trong Tôn Linh Đồng nhảy dựng lên, hắn ngồi không yên, nhìn thấy dạng này chói lọi thế công, hắn cũng cảm thấy càng thêm hưng phấn. Đẹp trai, rất đẹp a. Nhanh, Tiểu Tuyết, cho ta chơi một chút, cho ta chơi một chút a. Tôn Linh Đồng không kịp chờ đợi dùng thần thức truyền niệm. Linh Tuyết giấu ở mặt nạ sau khoe miệng, đã sớm nổi lên thật cao. Nghe được Tôn Linh Đồng thúc giục, Linh Tuyết cưỡng chế khóe miệng, dùng thần thức trả lời, "Lão đại, đây cũng không phải là chơi a, thời gian có hạn, ta phải hảo hảo thử diễn cố này trọng giáp cơ quan đâu. Chờ về sau có cơ hội, có thời gian, cho ngươi thêm chơi hà." Tôn Linh Đồng nhíu môi, ôm ấp hai tay, một bộ rất không cam tâm dáng vẻ, "Thử, tiểu Tuyết, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi cái tên này, ngay cả lão đại ta cũng dám qua loa. Bất quá được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi. Chờ đến lần này đại chiến kết thúc, ngươi nhất định phải đem cái này cơ quan trọng giáp hảo hảo cho ta chơi một chút." Linh Tuyết vội vàng trả lời, khụ khụ, "Lão đại, ngươi hiểu lầm ta. Ngươi yên tâm chờ có thời gian, nhất định đem cái này trọng giáp cho ngươi chơi." Linh Tuyết luân phiên cam đoan, miễn cưỡng làm yên lòng Tôn Linh Đồng. Hắn tiếp tục đắm chìm, không ngừng thử diễn cơ quan trọng giáp, nếm thử ra rất nhiều uy năng diệu dụng. Một mực đến trời tối, Tôn Linh Đồng nhắc nhở Linh Tuyết, người sau lúc này mới chép miệng, thời gian trôi qua thật quá nhanh. "Ai nha, Bách Tý La Hán giáp làm hại ta, đều do nó chơi thật vui. A, quá trọng yếu, ta quá cần mau chóng thích ứng cùng nắm trong tay." Tôn Linh Đồng giơ chân, "Ngươi quả nhiên đang chơi đúng không? Nhanh, ngươi trở về quân doanh, đem Ngọc Cương trọng giáp phó thác cho Tam tướng doanh a. Ta trước hết ở trong cơ quan Du Long, thay ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút cái này Bách Tý La Hán giáp." Linh Tuyết lưu luyến không rời cởi trọng giáp, chui vào vạn lý Du Long bên trong, đem trọng giáp giao cho Tôn Linh Đồng, không quên dặn dò, "Lão đại, ngươi phải cẩn thận a. Cũng đừng ở trong cơ quan Du Long đại khai đại hợp, cô này trọng giáp uy năng bất phàm đâu." Tôn Linh Đồng cũng dán tại cơ quan trên trọng giáp, hai mắt sáng lên, trong miệng tương đương qua loa đáp lại, "Ta biết, ta biết." Linh Tuyết nhìn thấy hắn bộ dáng này, rất không yên lòng, cũng đừng chơi hỏng nha. Tôn Linh Đồng cũng không quay đầu lại, đối với hắn quát tay, "Đi, nhanh đi làm ngươi chính sự đi." Linh Tuyết cắn răng, lưu luyến không rời quay đầu, liền thấy Tôn Linh Đồng đã không kịp chờ đợi tiến vào cơ quan trọng giáp bên trong đi. "Ai, gia đại minh minh tập thể rất nhiều tuổi tác, còn như thế ưa thích chơi, hắn tâm tư chơi bời quá nặng đi." Linh Tuyết mang chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm xúc, điều khiển vạn lý Du Long, xuyên thẳng qua một đoạn hư không, lại về tới một luân trấn phụ cận. Hắn chui ra cơ quan Du Long, trở lại Tam tướng doanh, tìm tới Lưu Nhĩ, bảo hắn biết trọng giáp bao no tin tức tốt. Lưu Nhĩ vui mừng quá đỗi, vội hỏi tường tình. Linh Tuyết liền giản lược báo cho. Lưu Nhĩ biết được Linh Tuyết sớm đã vận hành, phát động linh gia, chế tạo quân bị, không khỏi tán thưởng, quân sư không hổ là quân sư, có sai như thế hơi. Lại được biết, là một vị nguyên anh cấp tu sĩ đưa hàng tới cửa, vừa tối từ cảm thán, Linh Tuyết đại tộc xuất thân, tại trong tộc địa vị nhất định rất là siêu nhiên, nếu không không có khả năng điều động đến nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Sau đó phải dùng thiết bị nhục khải thuật, còn xin cho ta đứng ngoài quan sát một hai. Linh Tuyết mặc dù lẩm bẩm Bách Tý La Hán giáp, nhưng những này chính sự, hắn vẫn là phải làm. Đi vào một chỗ trong doanh trướng, Lưu Quan Trương Tam tướng đã là đem một chút tinh nhuệ triệu tập tiến đến. Mỗi người bọn họ trước mặt đều phân phát một bộ trọng giáp. "Bắt đầu đi." Lưu Nhĩ hạ lệnh. Những này tinh nhuệ sĩ tốt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhao nhao tay cầm chùy thủ, nhắm ngay chính mình ra tay đọc gắt. Thiết bị nhục khải thuật chính là ma pháp, bước đầu tiên là đem thụ thuật giả lột đi toàn thân làn da. Trong doanh trướng các tu sĩ, cơ hồ đều có chút cơ tu vi, từng cái im lìm không một tiếng đem da lông của mình đều cắt đứt, tức đoạn ra. Rất nhanh, cái này hơn 30 người cả đám đều hết đục trần trụi ở bên ngoài, liền ngay cả da đầu đều cắt mất, hết sức làm người ta sợ hãi. Tiếp theo, bọn hắn mặc lên trước mặt trọng giáp. Băng lãnh, nặng nghề áo giáp kề sát huyết đục, những tu sĩ này nhao nhao rên đứng lên. Nương theo lấy thiết bị nhục khải thuật chính thức thi triển, trọng giáp thẩm thấu đến trong thân thể của bọn hắn, cùng lâm ly tươi sống huyết đục gắt gao dây dưa, lan lộn làm một thể. Trong quá trình này, đau đớn càng phát ra mãnh liệt, để rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều duy trì ở môn này ma pháp, cũng có số ít bởi vì không chịu nổi đau đớn, gián đoạn thi pháp. Nhưng sau một khắc, Lưu Quan Trương liền nhao nhao xuất thủ tương trợ, thi triển thiết bị nhục khải thuật, gia trì tại cá biệt tu sĩ trên thân, để bọn hắn huyết nhục cùng áo giáp tiếp tục dung hợp. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết yếu bất xuống dưới, tràn ngập mùi máu tanh, thiết khí trong doanh trướng, ba mươi mấy cái thiết giáp nhân có thể là nửa quỳ, có thể là ngã trên mặt đất, chỉ có một vị từ đầu đến cuối đứng thẳng không ngã. Đây cũng là để Lưu Quan Trương Linh đều sinh ra hứng thú. Trương Hắc hỏi thăm người này tính danh, người này khảng bang hữu lực đáp, tiểu nhân Trần Chí, bái kiến ba vị tướng quân, bái kiến quân sư đại nhân. Chương 185, Hỏa Hành Tâm Tạng Miếu chương 185, Hỏa Hành Tâm Tạng Miếu Trần Chí. Bao quát Linh Tuyết ở bên trong, đều nhớ kỹ tên người này. Rất hiển nhiên, đây là đã trải qua nhiều vòng chiến đấu đào thải cùng tuyển bạn, chỗ hết tài năng nhân tài. Lưu Nhĩ lúc này đem Trần Chí dẫn tới một bên, nói chuyện đi. Lưu lại đóng cửa trà đến chiếu khán mặt khác sĩ tốt. Quan Hồng nuốt dâu, thần thức truyền niệm biểu đạt chính mình lo lắng. Cái này hơn 30 người chính là ta Tam tướng doanh bên trong tinh trung tuyển tinh, lúc này mới kiếm ra tới, xem như đứng đầu nhất hẳn giống. Mặc kệ là tu vi, chiến lực vẫn là tự thân ý chí lực, đều là nổi bật người. Dù vậy, bọn hắn tu hành thiết bị nhục khải thuật cũng gian nan như vậy. Không phải chúng ta giúp đỡ, chí ít có gần 10 người trong hội đồ thất bại, tiếp nhận phản vệ, trọng thương thậm chí bỏ mình a. Trương Hắc cũng có được sắc mặt nghiêm túc đứng lên, chiếu tình huống này đến xem, như vậy những người khác càng khó tu thành. Đáng giận. Rõ ràng chúng ta đã có đầy đủ trọng giáp, kết quả cuối cùng có thể tu luyện ra được người ít như vậy. Ừ. Quân sư, ngươi còn có tâm tình cười. Quan Hồng trong lòng khẽ động, thần thức truyền niệm, xem ra quân sư đã nghĩ đến giải quyết chi pháp. Linh Tuyết phủ nhận, tạm thời, ta là nghĩ không ra biện pháp gì. Trương Hắc trừng mắt, hại, quân sư tự dưng cười ngây ngô, không được. Linh Tuyết lời nói xoay chuyển, nói, ta mặc dù không có cách nào, nhưng cũng không đại biểu những người khác không có biện pháp à. Trương Hắc có chút gấp, còn có ai? Ai nha, quân sư, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Linh Chuyết liền ngón tay hướng Mộc Luân Chấn phương hướng, ta tin tưởng, Đỗ Thiết Xuyên đại soái tất có pháp môn. Ta đối với thiết bị nhục khải thuật không hiểu nhiều lắm, nhưng ta đã phỏng đoán đến một chút Đỗ soái làm người cùng tính tình. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, quan tiếp liệu chỗ lại chuyển tới tin tức mới. Quân nhu sử đẩy ra nhiều khoản đan dược, phụ lục, thậm chí trận bàn, những vật này đều là thượng giai phụ trợ vật dụng, có thể cực đại trợ giúp các sĩ tốt tu thành sắt lá nhục khải chi thuật, để cao hiệu suất, xác suất thành công. Trương Hắc lập tức cảm thán, quân sư thần toán. Linh Chuyết thì lắc đầu, hay là Đỗ soái thủ đoạn chu đáo chặt chẽ, liên hoàn không dứt a. Trải qua sự kiện này, Linh Chuyết cũng là mở mang kiến thức. Hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến Đỗ Thiết Xuyên chiến đấu, cùng hắn thi triển binh pháp tình cảnh, nhưng từ Đỗ soái một loạt này thủ đoạn, đã có thể làm cho Linh Chuyết nhìn trộm đến người sau binh giá phong thái. Toàn quân tranh nhau tu luyện thiết bị nhục khải thuật đồng thời, Linh Chuyết cũng lặng yên rời đi quân doanh, lại đi đến một chỗ không người sơn cốc, bắt đầu tu hành ngũ tạng miếu linh thần thuật. Lão đại, ta muốn bắt đầu. Linh Chuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Nếu bàn về môn thần thuật này bên trong hung hiểm nhất, không ai qua được Linh Chuyết sắp thi hành hỏa hành tâm tạng miếu. Tôn Linh Đồng lập tức truyền niệm, yên tâm đi, ta nhìn đâu. Linh Chuyết nghe được Tôn Linh Đồng thanh âm, tâm tình rất là buông lỏng, biết mình bên người liền có thế gian có thể dựa nhất người. Linh Chuyết hít thở sâu một hơi, lấy ra chùy thủ, dốc thịt hướng mình tim. Chùy thủ đâm vào một tấc về sau, liền im bặt mà dừng. Linh Chuyết chỉ cảm thấy có chút nhói nhói, miệng vết thương máu tươi cũng chỉ có mấy sợi, sau đó liền tự hành cầm máu. A, ta suýt nữa quên mất. Ta lợi dụng thai tức linh khả, tăng lên nhục thân nội tình, bây giờ ta tự thân lực phòng hộ đã xưa đâu bằng nay. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này, phát sinh quá nhiều chuyện. Linh Chuyết đã phải lượng lớn máy chế tạo quan nhân ngẫu, cũng muốn sửa chữa viên đại thắng, mông dạng hổ, còn muốn chiếu khán tam tướng doanh, hồng hoa doanh, trợ giúp bọn hắn mua sắm trọng giáp các loại. Linh Chuyết lợi dụng thai tức linh khả tu hành, cũng không có bao nhiêu ngày. Mấu chốt là phương pháp tu hành này, không hổ là Tôn Linh Đồng thiên tài chủ ý, nó cực hạn nghiền ép thai tức linh khả bản thân, lợi dụng các hạng khó mà phục khắc điều kiện, có cực giai tu hành hiệu suất. Linh Chuyết nhục thân nội tình cấp tốc kéo lên, đến mức hắn bây giờ còn không có thích đứng tới. Còn có chính là, vạn năm hỏa tinh bị bỗng nhiên đưa đến trong tay của hắn, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ tương quan tu hành công việc. Đến mức tại cái này việc nhỏ không đáng kể bên trên xuất hiện sai lầm. Lão đại, truy thủ của ta không quá được, đem ngươi cho ta mượn sử dụng nha. Linh Chuyết xin giúp đỡ. Tôn Linh Đồng, a, không có vấn đề. Không, không không không, không được. Ta vì ứng đối đại chiến, đã đem truy thủ của ta các loại đạo cụ đều bôi lên độc. Độc này cơ hồ đều bắt nguồn từ Dương Thiền Ngọc tên kia. Linh Chuyết cái chán kém chút liền toát ra mồ hôi lạnh. Dương Thiền Ngọc độc coi như lợi hại, Linh Chuyết cũng không muốn mạo hiểm. Không có cách, Linh Chuyết đành phải tạm thời bỏ dở tu hành, mượn nhờ bạn Lý Du Long, lại trở lại một luân chấn phụ cận. Hắn ở trên giáo trường tìm tới Mục Lan, nói thẳng chính mình cần trợ giúp. Mục Lan đang huấn luyện sĩ tốt, gặp Linh Chuyết đi cầu viện mình, lập tức để sĩ tốt nguyên địa chỉnh đốn, chính nàng đuổi tới Linh Chuyết bên người. Hành động này, lập tức đã dẫn phát các tướng sĩ rộng khắp nghị luận. Nhìn nơi đó, mau nhìn nơi đó. Vị kia chính là tướng quân đại nhân phu quân đâu? Áo trắng như tuyết, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hừ, tiểu bạch kiểm mà thôi, sao có thể xứng với đại nhân nhà ta? Ta cảm thấy không phải vậy. Bằng vào hắn dám cưới tướng quân nhà ta đại nhân, liền đủ thấy can đảm. T. Đây cũng là a. Cũng chớ xem thường Linh Chuyết công tử. Trước đó Nguyệt Câu Sơn một trận chiến, nếu không có hắn kịp thời gấp rút tiếp viện, cuộc chiến đấu kia kết quả còn rất khó nói đâu. Các tướng sĩ đều đang nhìn náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Hồng Hoa Doanh mấy vị kim đan nữ phó tướng cũng tại bắt quái. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Linh Chuyết tài năng của công tử lập tức kêu dừng huấn luyện, vừa quân gọi đến một bên a. Là có chuyện gì gấp sao mau nhìn, tướng quân đưa nàng thiếp thân kim đao, đều kín đáo đưa cho Linh Chuyết công tử a. Kim đao này sắc bén đến cực điểm, chính là tướng quân nhất thiếp thân đổ vào đầu. Xem ra nghe đồn là giả, nói cái gì tướng quân cùng Linh Chuyết công tử chính là lợi ích liên minh. Hiện tại xem ra, giữa hai người sớm đã giấu giếm tình cảm. Cái này thiếp thân kim đao chủ yếu tác dụng là tại trong tuyệt cảnh, để nữ tu bị phòng ngừa tự thân chịu đụng, hoặc liều chết chém giết, hoặc tự vẫn sử dụng. Có thể tính là Mục Lan sau cùng át chủ bài, bởi vậy thiếp thân đảm bảo ý nghĩa phi phàm. Mục Lan cùng Linh Chuyết không có nói chuyện với nhau vài câu, liền xoay người trở về tiếp tục huấn luyện. Linh Chuyết cầm trong tay kim đao, rời xa một luân chấn, lại đi mặt khác không người sơn cốc, tiếp tục vừa mới tu hành. Mục Lan kim đao cũng không bôi độc, Linh Chuyết đối với mình mọi tim, rất nhanh liền đem ngược đảo ra đến trong động, chặt đứt trái tim phụ cận kinh mạch, đem nhà mình trái tim móc ra. Cùng lúc đó, hắn thôi động ma nhiễm huyết cân công, ở trái tim không trung ngưng tụ ra một đoàn cân máu, tạm thời thay thế trái tim làm việc. Linh Chuyết hít sâu một hơi, lồng ngực lạnh lẽo, chống rông cảm giác, để hắn rất không nỡ. Hắn nhẹ nhàng ném một cái, đem trái tim ném đến giữa không trung. Thần thức nhất vật, trái tim bởi vậy nổi đồng bền giữa không trung, cũng không rơi xuống đất. Linh Chuyết bắt đầu thôi động ngũ tạng miếu linh thần thuật. Thuật pháp hình thành một đoàn huyết sắc quang huy, bao phủ lại trái tim, chậm chậm luyện hóa. Nồng đậm huyết quang bên trong, dần dần tản ra xích hồng chi sắc. Đây là bởi vì tại ngũ tạng lục phủ bên trong, trái tim lệ thuộc vào hỏa hành chính phun bắn xích quang. Cùng lúc đó, Tôn Linh Đồng cũng thi triển hỏa táng bản nhược giải linh kinh, nhóm lửa một mảnh đại hỏa. Linh Chuyết đem bình thuốc trực tiếp ném trong đại hỏa, cũng để lộ phong ấn. Chương 185, bị phong ấn vạn năm hỏa tinh vừa xông ra miệng bình, liền bị thảm liệt hỏa táng. Nó cảm thấy hết sức không hiểu. Rõ ràng chính mình chính là hỏa tinh, vậy mà không cách nào dung nhập vào ngọn lửa này bên trong, thậm chí còn bị thiêu đốt, nóng chảy. Vì cầu sinh, nó vội vàng chui về bình thuốc bên trong đi. Kết quả Linh Chuyết sau đó một khắc, liền dẫn nổ bình thuốc, để đáng thương vạn năm hỏa tinh lần nữa đặt mình vào biển lửa. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Vạn năm hỏa tinh tả xung hữu đột đều bị Tôn Linh Đồng, Linh Chuyết hợp lực che chắn. Rất nhanh, nó liền bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, giống như là đã đốt tới một nửa ngọn đến. Vạn năm hỏa tinh ý thức được chính mình sắp tiêu vong, lâm vào cuồng loạn trong trạng thái, điên cuồng hướng nô ra vây. Linh Chuyết, Tôn Linh Đồng sắc mặt lên cốc, mỗi một lần đều đem nó chặn lại. Cuối cùng, vạn năm hỏa tinh bị triệt để luyện hóa, hóa thành một đoàn xích hồng linh tính. Linh Chuyết trái tim rơi vào biển lửa, cùng hỏa tinh linh tính hòa làm một thể. Linh Chuyết không ngừng mà thôi động ngũ tạm miếu linh thần thuật, đem dung hội linh tính dần dần luyện thành một chùm sáng bóng. Trong quang cầu một mảnh hỏa hồng, có một tòa mơ hồ miếu thờ, mơ hồ như gặp. Luyện thành. Linh Chuyết mặt lộ một chút tâm tình vui sướng, thần thức nhất bật, đem hỏa hành tâm tạm miếu thu lấy đi ra, rơi xuống lồng ngực của mình bên trong. Tạm thời xung làm trái tim gân máu tự động thối lui, đem vị trí để trống. Tâm tạm miếu rơi vào chỗ cũ, lại lần nữa hóa thành trái tim, cùng chung quanh tâm mạch tự động bàn bạc. Đông đông đông. Trái tim cổ động, lần nữa bắn ra tâm mạch, cho Linh Chuyết thân thể cung huyết cung cấp nguyên động lực. Tôn Linh Đồng không còn duy trì hỏa táng bản nhược giải linh kinh, lập tức thi triển trị liệu pháp thuật, là Linh Chuyết chữa thương. Linh Chuyết nơi ngực thương thế, tại Tôn Linh Đồng toàn lực hành động dưới, rất nhanh liền khỏi hẳn. Linh Chuyết thần thức quán thâu, thẳng tới trái tim. Trong thoáng chốc, hắn rơi xuống một chỗ trong miếu thờ, chính mình ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, thành trong miếu thờ cung phụng hỏa thần tự thần. Từ miếu thờ bên ngoài, đại lượng huyết dịch giống như là trường hạ, quần quần mà đến, có dựa hỏa thần miếu dưới đáy. Linh Chuyết nếm thử điều động hỏa thần miếu uy năng, dần dần tăng lớn cường độ. Hỏa thần miếu bắt đầu tản ra hừng hực ánh sáng, nóng, tràn đầy sức sống, đem huyết dịch sông lớn đột nhiên làm nóng, sau đó cấp tốc đun sôi, cho đến bốc hơi. Thế là, rất nhiều tinh lực giống như là lao ngược lên trên như thác nước, phóng lên tận trời. Từ hỏa thần miếu dưới đáy, trên đường đi sông, thẳng sâu thương khung mà đi. Mà Ninh Chuyết nhục thân lập tức huyết khí dâng lên, cả người tựa như tôm hùm, hơi thở chuyển thô, mồ hôi đầm địa, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ hướng lên, một đường tăng lên không ngừng, dâng lên. Ninh Chuyết cảm thấy mình thể năng, lực lượng đều tăng nhiều, thậm chí liền ngay cả tư duy vận chuyển đều nhanh nhiều gấp đôi. Trái tim công dụng là huyết dịch tuần hoàn, tăng lớn huyết mạch khiến cho hung mãnh bừng bừng phân chấn, liền có thể từ bên trong ra ngoài, toàn phương diện mà tăng lên tu sĩ năng lực khiến cho tu sĩ sức sống tăng nhiều, sôi trào mãnh liệt. Bất quá, khi Ninh Chuyết dừng lại hỏa thần miếu uy năng, hắn lập tức cảm thấy mãnh liệt mỏi mệt bao phủ toàn thân. Vừa mới trạng thái, cũng không thể bền bỉ, vượt qua cực hạn địa bạo phát thể nội tình. Ninh Chuyết chợt cảm nhận được một trận đói khát, bụng đói kêu vang. Hắn vội vàng lấy ra linh thực, nhét vào trong miệng, hung hăng nuốt xuống mấy ngụm lớn. Nuốt đi vào linh thực, bị hắn cấp tốc tiêu hóa. Ninh Chuyết trong lòng khẽ động, lần này đem thần thức quán thâu đến thổ hành tỷ tạng miếu bên trong. Hắn trở thành thổ thần trong miếu tự thần, chủ trì vật từ bên ngoài đến chất hấp thu, tiêu hóa. Mà linh thực bên trong hiếm khi tạp chất cũng bị tiếp nhận tiến trong thần miếu, không ngừng tích lũy, giống như đại địa cất giữ hết thảy, hình thành thổ hành tỷ tạng miếu chính mình tích lũy. Thiên trường địa cửu đằng sau, loại này tích lũy cuối cùng cũng có một ngày sẽ sinh ra chất biến, hóa phế là bảo. Lửa miếu tăng lên tiêu hao, thổ miếu thì trợ giúp hấp thu. Cả hai tất cả phụ trách một mặt, có thể phối hợp. Tương lai đợi đến thủy miếu, kim miếu, một miếu xây thành, liền có thể ngũ hành sáp nhập, thôn tính, hình thành hoàn chỉnh huyền diệu tuần hoàn. Linh Chuyết suy nghĩ rực rỡ, nhịn không được mặc sức tưởng tượng một chút tương lai tốt đẹp. Thiên Phong Lâm, Long Vương cự trụ sơn. Trong nghị sự đại sảnh tụ tập dưới một mái nhà, không khí ngưng trọng. Từ khi Đô Thiết Xuyên kiến tạo Long Ảnh cự trụ đài duyệt binh lúc, trong phòng nghị sự liền có tu sĩ đề nghị muốn khởi binh trực đảo một luân trấn. Nhưng cái này chủ trương bị Lục Hành Đồ dốc hết sức cự tuyệt. Cho tới khi Đô Thiết Xuyên mục đích chiến thuật ra ánh sáng, các tu sĩ đối với Lục Hành Đồ chỉ trích tấn mãnh tăng bọn. Hiện tại, lại có tu sĩ đưa ra đề nghị này, đây là cơ hội cuối cùng. Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp uy năng sớm đã lưu truyền, mọi người đều biết đây là cỡ nào uy năng. May mắn Đô Thiết Xuyên dưới trướng chính là mới xây, chưa mới tất quân, lúc này mới huấn luyện không đủ, cần thời gian chuẩn bị. Đây là địch nhân lưu lại to lớn sơ hở, là trời cao ban cho chúng ta cơ hội thắng. Nhưng bây giờ chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta thế mà ngồi nhìn mặc kệ mặc cho địch nhân thong dong nhàn nhã tổ chức, cuối cùng để binh pháp thành công thi triển sao? Lời nói này lập tức gây nên rất nhiều người tán đồng. Trong lúc nhất thời, phụ họa thanh âm ồn ào náo động đùi bên trên, tràn ngập đại sảnh. Những tu sĩ này ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở trên thân Lục Hành Đồ. Lục Hành Đồ sắc mặt lạnh lùng, thử, ta vẫn là câu nói kia, chưa bị quá coi thường Đỗ Thiết Xuyên. Coi nhiều lần chiến dịch, chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn, chậm chậm bố trí phía dưới, đều khiến địch ta hai phe đều không có thi triển chỗ trống, không thể không dựa theo sắp xếp của hắn làm việc. Chúng ta nếu là khởi binh, từ bỏ Thiên Phong Lâm tốt đẹp địa lợi, chính là xá trưởng liền ngắn, một đầu đâm vào địch nhân vòng mai phục bên trong, cực kỳ không công ngoan. Lục Hành Đồ cũng có người ủng hộ, mặc dù nhân số ít, nhưng ở Lục Hành Đồ phát biểu đằng sau, nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, tiếng cãi vã, chửi rủa âm thanh tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Ai? Lục Hành Đồ trong lòng thật sâu thở dài, trong lòng biết lần này nghị sự cũng sẽ giống trước đó như thế tại ồn ào bên trong kết thúc, không có kết quả gì. Liên minh hai hại chính là như vậy. Chân chính có thể quyết đoán cuộc chiến tranh này, chỉ có số ít mấy người. Lục Hành Đồ lưu lại một bộ phân thân huyễn ảnh, lặng yên rời đi, bái kiến Long Gia. Long Gia ngay tại tiếp khách, biết được Lục Hành Đồ đến thăm, lập tức điều động tôi tớ, đem người sau đưa vào mật thất. Lục Hành Đồ tiến vào trong phòng, liền thấy Long Gia ngay tại chiêu đãi hai vị quỷ tu. Một vị quỷ tu toàn thân áo trắng, hai mắt xích hồng, hơi nước lờ lờ. Một vị khác thì môi cầu đồng dạng than đen sắp giận, nương theo lấy hô hấp, trong lúc mơ hồ từ bên ngoài thân trong cái khe, phát ra xích hồng hỏa khí. Long gia nhìn thấy Lục Hành Đồ đến, liền cười giới thiệu nói, hai vị, vị này là bên ta tổng quân sư, Lục Động phái phái chủ, Lục Hành Đồ. Những ngày này, làm có hắn chủ trì nghị sự. Kế hoạch lớn, hai vị này đến từ Phệ Hồn Tông, tên là Thiên Sương, Địa Hôi. Lục Hành Đồ lập tức chấn động trong lòng, làm một tay đạo lễ, nguyên lai là thiên địa sống quỷ, kính đã lâu, kính đã lâu. Áo trắng quỷ tu Thiên Sương khẽ gật đầu, ta hai người lần này nhận hai môn phái nhiệm vụ, một là đến cho các ngươi trợ trận, hai là muốn bắt sống một người, là cái gọi là Ninh Tuyết tiểu tử. Chương 186, chuẩn bị chiến đấu chương 186, chuẩn bị chiến đấu Ninh Tuyết. Lục Hành Đồ trong lòng hơi động, cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Chợt, hắn liền hồi tưởng lại có quan hệ Ninh Tuyết tình báo. Ninh Tuyết lần thứ nhất xâm nhập hắn tầm mắt, hay là ban sơ phục kích chiến? Phục kích chiến trước đó, Thiên Phong Lâm một phương liền biết được Ninh Tuyết tại trước khi chiến đấu làm sấm luôn. Lục Hành Đồ bởi vậy thiết kế, phục kích chiến lẫn nhau có thắng bại đằng sau, Thạch Trung lão quái công nhiên biểu thị, hắn đối với Ninh Tuyết rất có hứng thú. Cho nên, Lục Hành Đồ bọn người liền không có đối với vị này chỉ là trúc cơ, lại có thể làm ra tương đối tinh chuẩn sấm luôn dị quốc tu sĩ ra tay. Nhưng mà, Thạch Trung lão quái mặc dù sinh động, tại Thương Lâm Tiên thành phụ cận hậu phương lớn, nhiều lần phục kích, cướp bóc lượng chú quốc đội vận chuyển ngũ, nhưng thủy chung không có đối với Ninh Tuyết động thủ. Lục Hành Đồ gần nhất được biết một phần quân tình nói là, Ninh Tuyết cùng Mục Lan trở thành vợ chồng. Mới đầu, Lục Hành Đồ còn cho là đây là một phần tình báo giả. Nhưng đằng sau, Lục Hành Đồ được biết càng nhiều tường tình đằng sau, hiểu được rất nhiều nội tình, mới biết được tình báo này là thật. Hắn khi đó liền cảm khái, cái này Ninh Tuyết ngược lại là có một phen số phận. Lục Hành Đồ biết, Ninh Tuyết là địch nhân của mình. Có quan hệ Ninh gia cùng Lục Động phái ở giữa mâu thuẫn, hắn cũng biết bên trong trận tướng. Mặc dù là phe mình không đúng, nhưng thế gian này càng coi trọng mạnh yếu, mà không đối với sai. Lục Hành Đồ cân nhắc một chút, lúc này đối trước mắt hai vị quỷ tu nói, Ninh Tuyết thật sao? Hắn cũng là địch nhân của ta. Ồ. Áo trắng quỷ tu Thiên Sương phát ra giọng nghi ngờ. Lục Hành Đồ liền giải thích cặn kẽ một chút, lập tức đã đến gần hắn cùng thiên địa song quỷ khoảng cách. Áo đen quỷ tu Địa Hôi cảnh giới mà nói, Ninh Tuyết trên thân có ta Phệ Hồn Tông đệ tử tính mệnh. Người này chúng ta là muốn bắt sống mang về. Lục Hành Đồ, ta cũng không có cùng hai vị tranh đoạt ý tứ. Hắn chỉ bất quá chỉ là trúc cơ tiểu tu, nếu là kim đan cấp số, ta sớm đã xuất thủ, đem nó diệt trừ. Có thể dẫn động hai vị xuất thủ bắt sống, cái này Ninh Tuyết cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Chỉ bất quá, người này kỳ thật cũng là Thạch Trung lão quái con mồi. Hai vị nếu muốn bắt sống, cũng mang đi hắn, tốt nhất muốn tìm đến Thạch Trung lão quái đồng ý. Thiên Sương lúc này lắc đầu, không được. Thạch Trung lão quái chỉ là đối với hắn cảm thấy hứng thú, mà chúng ta là cùng hắn có diện sát đồng môn mối thù. Việc này, Thạch Trung lão quái chính là chúng ta nhượng bộ. Địa Hôi càng là nhún vai một cái, lấy không quan trọng giọng điệu nói, ta cảm giác các ngươi quá mức coi trọng Thạch Trung lão quái. Hắn mặc dù có được địa hành thuật, có thể tự do xuyên thẳng qua chiến trường, nhưng chính diện chiến đấu chưa bao giờ có biểu hiện kinh người. Dạng này yêu tu cũng không cái gì đại dụng. Không thể nói trước lần tiếp theo chiến đấu, quân địch liền đã chuẩn bị xong thủ đoạn, khắc chế hắn địa hành thuật. Lục Hành Đồ nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng Long Gia. Long Gia đối với hắn mỉm cười. Lục Hành Đồ lập tức minh bạch, có quan hệ Thạch Trung lão quái chính là hóa thần cấp tin tức, Long Gia cố ý giấu giếm thiên địa sóng quỷ. Trên thực tế, phần này quân tình cũng chỉ giới hạn trong Thiên Phong Lâm liên minh cao tầng biết. Nếu là thiên địa song quỷ biết Thạch Trung lão quái chính là hóa thần cấp, sẽ không có như thế thái độ. Lục Hành Đồ hơi suy tư, liền nghĩ minh bạch Long Gia dụng ý, xem ra Long Vương Miếu Phương diện là muốn thúc đẩy Thạch Trung lão quái, thiên địa song quỷ ở giữa mâu thuẫn. Thạch Trung lão quái là tân tấn hóa thần cấp, mà thiên địa song quỷ mặc dù chỉ là hai vị tu sĩ nguyên anh, nhưng đều là chân quân. Lại mỗi người bọn họ tu thành thần thông, có thể lẫn nhau sáp nhập, hình thành cực mạnh một kích. Chính vì vậy, thiên địa song quỷ thanh danh lan xa, cho dù là Thiên Phong Lâm bên này, Lục Hành Đồ cũng nhiều có nghe thấy. Coi như thiên địa song quỷ không phải là đối thủ của Thạch Trung lão quái, đừng quên, sau lưng của bọn hắn thế nhưng là Phệ Hồn Tông a. Lần này Long Vương Miếu trọng kim thuê thiên địa song quỷ tham chiến, không chỉ là vì đối phó Đỗ Thiết Xuyên Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp, cũng ẩn ẩn có tính toán Thạch Trung lão quái mưu đồ. Tại Long gia, Lục Hành Đồ xem ra, Thạch Trung lão quái từ đầu đến cuối đều là Thiên Phong Lâm thổ dân hóa thần, tự nhiên trách yêu, đã từng thăm dò qua Thiên Phong Lâm địa mạch, ý đồ rõ rành rành. Bởi vậy, Thạch Trung lão quái đối với Sâm Tu Long Vương địa vị có to lớn uy hiếp. Chỉ bất quá, hiện tại là lượng chú quốc đại quân ở bên ngoài, Sâm Tu Long Vương đoán chừng cũng tương đương đau đầu, muốn đối phó Thạch Trung lão quái, lại đằng không xuất thủ đến, đành phải sử dụng bực này chiêu số. Lục Hành Đồ lĩnh ngộ ra Long Vương Miếu một phương dụng ý về sau, lập tức lựa chọn phối hợp Long gia. Tiếp tục nói chuyện với nhau sau một lúc, Long gia liền gọi nô bộc, đem hai vị quỷ tu dẫn dắt ra ngoài, cực kỳ khoản đãi. Lục Hành Đồ, Long gia một chỗ một phòng. Lục Hành Đồ cật lời nói, Long gia, hiện nay, Đỗ Thiết Xuyên ý đồ tướng khi rõ ràng, chính là muốn một lần là xong. Cho nên, bên ta có thể hay không tiếp được binh pháp của hắn Thiết Lưu Bình Xuyên, cực kỳ trọng yếu. Một khi bên ta thành công, thế tất sĩ khí phóng đại, quân tâm thể tụ, chiếm cứ cực lớn thượng phong. Long gia thở dài, Đỗ Thiết Xuyên không hổ là lượng chú quốc thượng tướng quân. Nếu là chậm chậm tiến lên, liên tiếp khai chiến, bên ta chiếm cứ địa lợi, đem có thể đối với hắn quân đội tiếp tục lấy máu. Hiện tại hắn làm một màn này, bên ta không thể không tiếp nhận đúng. Lần này thuê thiên địa song quỷ, thế nhưng là bỏ ra cực cao đại giới. Lục Hành Đồ gặp Long gia cũng biết lần này đại hội chiến mấu chốt, liền tiếp tục nói, Long gia, theo tại hạ suy nghĩ, không ngại lại mời Thận Hư công tử xuất thủ. Nếu là Đỗ Thiết Xuyên bị thương lần nữa, lần này đại hội chiến thắng lợi cây cân, không thể nghi ngờ sẽ càng có khuynh hướng chúng ta. Long gia thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, pháp này ta đã hành xử qua. Nhưng Thịnh Hư công tử quá mức tham lam, lần này chào giá, chọn vẹn là lần trước gấp 50 lần. Hoàn toàn là công phu sư tử ngoạn. Gấp 50 lần. Lục Hành Đồ cũng bị tính đến, nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chợt trầm ngâm nói, như thế báo giá, có phải là hay không hắn đàm phán sách lược đâu? Long Gia thở dài, có lẽ vậy. Lục đại động chủ đã có ý, không bằng do ngươi đi xứ, tranh thủ thuyết phục Thịnh Hư công tử lại lần nữa ra tay. Ta cho ngươi nói rõ ngọn ngành chút giá. Gấp 20 lần. Như vượt qua cái giá tiền này, bên ta muôn vàn khó khăn thanh toán. Lục Hành Đồ lĩnh mệnh lui ra. Hắn tranh thủ thời gian, lập tức lặng yên trốn xa, tại trong một ngọn núi linh viện, bái kiến Thịnh Hư công tử. Hai người mặc dù cùng là nguyên anh cấp bậc, nhưng Thịnh Hư công tử thực lực là vượt xa Lục Hành Đồ. Lục Hành Đồ biểu hiện ra thái độ khiêm nhường, "Công tử, tại hạ lần này đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Quân địch cường thịnh, nếu không sớm ngày độc thủ, chỉ sợ ta quân tướng lâm vào khốn cảnh. Cho nên tại hạ lại muốn độ xin mời công tử xuất thủ, ám toán quân địch thông soái. Như công tử có thể tại trả thù lao bên trên làm sơ tha thứ, ta Thiên Phong Lâm định dốc hết toàn lực, báo đáp công tử." Thịnh Hư chỗ trống sắc mặt trắng bệnh, không chút sinh khí, cả người nằm tại trên ghế nằm, hai mắt miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ, nhìn về phía Lục Hành Đồ. Thanh âm của hắn phi thường suy yếu, giống như là trong gió mưa phùn, "Lục độc chủ, lần trước sự tình, bản công tử đã thành công trọng thương Đỗ Thiết Xuyên, là các ngươi không có lãnh binh đuổi theo. Lần này, nếu muốn lại đi đâm, độ khó tăng vọt gấp 100 lần có thừa. Ta nâng giá gấp 50 lần, đã là đánh gây đôi." Lục Hành Đồ liền biểu thị, xuất ra gấp 50 lần, hoàn toàn chính xác quá khó xử, quân phí mỗi ngày đều tiêu hao rất lớn. Nếu là dùng vật khác tư tiến hành để khấu, có được hay không? Nếu là tiền trả phân kỳ, hoàn lại nợ nần, cũng đâu chỉ tại một loại càng có thể chứng thực xử lý chi pháp. Thế Ngư công tử thâm thẳm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, "Vật khác tư để khấu, quá phiền phức. Ta đồng dạng chỉ lấy linh hạch, dạng này thuận tiện. Phân bút thanh toán, bạn công tử tuyệt sẽ không tiếp nhận. Nếu là trận chiến này ngươi vừa chiến bại, ta tìm ai đòi hỏi nợ đi." Chương 186, chương 186, muốn ta xuất thủ, chỉ có một bút, lại muốn trước đi đến sổ sách. Thế Ngư công tử nói xong lời nói này về sau, cả người giống như là một tấm giấy tuyên, sủi lơ tại trên ghế nằm, liền hô hấp đều giảm bớt rất nhiều. Lục Hành Đồ trong lòng kinh dị. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tưởng tượng, dạng này một cái ngày bình thường suy yếu không gì sánh được, rằng một đoạn văn đều khó khăn bệnh hoạn, lại có uy hiếp được hóa thần cấp chiến lược. Lục Hành Đồ bất đắc dĩ, đành phải cáo tử. Hắn năng lực thuyết phục rất mạnh, nhưng ở Thịnh Hư công tử trước mặt, nhưng không có bất luận cái gì phát huy chỗ trống. Thân là liên minh quân sư, thời gian của hắn vô cùng gấp gáp. Trở lại Long Vương cự trụ sơn về sau, hắn lập tức bí mật tiếp kiến một nhóm nhân vật mấu chốt. Một vị lão giả người mặc lục tùng hoa văn dệt thành trường bào, một thanh lá thông giống như xanh tươi sợi dâu, chính là Thanh Tùng Sơn Thần. Một vị tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ, đầu đội đá bạch ngọc quan, chính là Trắng Thạch Sơn Thần. Còn có mọc ra một đôi sừng hiệu Thiết Lộc Sơn Thần, thời khắc phát ra tử quang tử bánh Sơn Thần. Lần này đối phó Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp, chư vị đều là chủ lực. Hết thảy tổn thất, liên minh đều sẽ lấy gấp đôi tiến hành hoàn lại. Lục Hành Đồ nói. Thanh Tùng Sơn Thần nuốt dâu không nói. Trắng Thạch Sơn Thần trầm mặc. Thiết Lộc Sơn Thần rất trực tiếp, nếu chỉ là như thế chỗ tốt, ta liền không làm nữa. Tử Bánh Sơn Thần hừ lạnh một tiếng, toát ra đối với Lục Hành Đồ hồi báo, khiến mũi coi thường khinh thường cảm xúc. Lục Hành Đồ không lấy là sự, mặt lộ mỉm cười, kiên nhẫn nói, bốn vị đều có yêu cầu gì, trước tiên có thể nói ra, bọn ta hảo hảo thương lượng một phen nha. Thiên Phong Lâm liên minh tích cực chuẩn bị chiến đấu đồng thời, một luân chấn bên trên duyệt binh cũng đến cuối cùng một lần. Cao lớn trên đài duyệt binh, tinh kỳ phiêu diêu, trong gió bay phất phới. Chỉ có Đỗ Thiết Xuyên một người ngang nhiên đứng ở trên đài duyệt binh, thời khắc duy trì lấy tòa này to lớn pháp bảo. Tại hắn quan sát trong tầm mắt, từng nhánh quân đội chậm rãi tiến lên, quân dung cường thịnh. Có thể chống đỡ đến bây giờ, mỗi một nhánh quân đội đều liệt trang trọng giáp, không có một cái nào ngoại lệ. Mặc lấy trọng giáp binh lính bọn họ bộ pháp nhất trí, mặt đất đều tại bọn hắn mỗi một lần cất bước bên trong mà có chút chấn động. Trọng giáp dưới ánh mặt trời, phản xạ sự lạnh lẽo của ánh kim loại. Giáp phiến giao thoa, va chạm ở giữa phát ra thanh âm, lẫn lộn mỗi một lần tiếng bước chân, liên miên bất tuyệt, rung động lòng người. Hùng hậu áo giáp, đao kiếm thương kích nhóm vũ khí, còn có tấm chắn, thậm chí là trọng trang và kỵ, cộng đồng cấu tạo cái này từng luồng dòng lũ sắt thép. Tại ở trong này, mỗi một nhánh quân đội cũng đều có khác biệt. Hồng hoa doanh hoa hồng cờ sĩ tung bay, các sĩ tốt dáng người thẳng, ngọc cương trọng giáp, phổ thông trọng giáp tất cả một nửa, quân tâm tề tụ tại đằng trước nhất mục lan trên thân. Bạch ngọc doanh binh lính bọn họ trang bị 10 phần hoa lệ, từng bộ trọng giáp trắng loáng như tuyết, áo giáp bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Các sĩ tốt đều cầm trong tay trường mâu, mũi mâu săn sát, lóe ra hàn quang. Chợt nhìn, toàn bộ bạch ngọc doanh tựa như là thấy màu trắng tường thành đang chậm rãi di động. Hỏa vân doanh trọng giáp cũng là tự hành phân phối, mỗi một bộ xích đồng trọng giáp tạo hình mở ra, trương dương, sắc nhất tại pháp thuật phong thích. Mà tam tướng doanh trọng giáp cũng đều là ngọc cương. Phổ thông trọng giáp tất cả một nửa, Lưu Quan Trương tam tướng tại phía trước nhất cưỡi ngựa tiến lên, sau đó vị trí bên trên, Linh Tuyết cũng ngồi cưỡi lấy một thất trúc cơ cấp bậc yêu mã. Cùng dĩ vãng chật vật khác biệt, lần này hắn sắc mặt bình tĩnh, rất cảm thấy thong dong. Từ khi luyện thành hỏa hành tâm tạng miếu đằng sau, hắn cơ hồ toàn lực ứng phó, ẩn thân ở trong thai tức linh hạ, tích cực tiến lên tự thân nhục thân nội tình. Sau đó liên tục mấy lần duyệt binh, hắn dần dần siêu việt tăng lên độ khó, từ từng bước thích ứng, trở nên thành thạo điêu luyện, tiến bộ cực kỳ tấn mãnh. Ngồi tại trên lưng ngựa Linh Tuyết, giờ phút này thậm chí còn mở lên tiểu xoa. Đại hội chiến sắp đến, trong tay ta có thể dùng chiến lược đến tuột cùng có bao nhiêu? Đầu tiên là Ninh Chuyết tự thân tu vi, hắn chủ tu Tam Tông thượng pháp, tinh khí thần đồng tu vi là trúc cơ sơ kỳ, đã vượt qua mở ruột không ngại, tiến vào bảo dược sinh sôi giai đoạn. Nhục thân nội tình tại gần nhất tăng vọt rất nhiều, cụ thể cường độ có thể hoàn toàn ngăn cản phàm binh, ngăn cản một phần nhỏ pháp khí. Hồn phách nội tình từ khi rời đi Hỏa Thị Tiên Thành về sau, liền không có quá lớn tăng lên, vẫn như cũng là bình thường tiêu chuẩn 200 lần. Thiên tư phương diện, Tảo Chí cũng vô hậu tục khai phát, một cái khác thiên tư như cũng bao phủ tại trong sương ngủ. Linh chuyết khí vận lúc trước không hiểu cường thế đằng sau, cũng trở về bình thường tiêu chuẩn. Nhưng ta ngũ hành cảnh giới, ít nhất là đại tông sư cấp bậc, có thể khai tông lập phái, lâm trận sáng tạo pháp. Thần thông có nhân mệnh huyền ti, thạch chú địa bảo. Đã trải qua một số việc kiện, Linh chuyết sử dụng nhân mệnh huyền ti thần thông càng thêm cẩn thận, một khi dùng đến, tất nhiên chiến lược tăng vọt một mảng lớn. Về phần thạch chú địa bảo thần thông, cụ thể uy năng hiệu dụng là đem thiên hạ vạn vật chuyển thành vật liệu đá, sau đó dùng tuế nguyệt tiến hành rèn luyện, khiến cho vật liệu đá dần dần chuyển biến thành chân quý bảo tài. Bởi vì thấy hiệu quả 10 phần chậm chạp, cũng không có bao nhiêu thực chiến giá trị. Trước mắt Linh Chuyết chủ yếu dùng để cùng thai tức linh khả phối hợp, tiến hành nhục thân tu hành, cùng ngụy trang thành thạch trung lão quái phụ trợ thủ đoạn. Chỉ từ Linh Chuyết tự thân nắm giữ đồ vật đến xem, hắn tu hành tiến độ là kinh người. 16 tuổi liền đạt đến bảo dược sinh sôi giai đoạn, thất ra người đồng lứa vô số đầu đường phố. Nhục thân thiếu khuyết đền bù không ít, trên hồn phách có chút thành tựu. Thiên tư còn đợi khai phát, trước mắt đủ. Khí vận bên trên biến hóa, để Linh Chuyết không hiểu đấu. Thiếu niên đầu to hoàn toàn là thường dân. Hai đại thần thông mặc dù đều không phải là chủ chiến thần thông, nhưng phụ trợ công dụng cực mạnh. Nhất là nhân mệnh huyền ti thần thông, thường ngày kết giao liền có diệu dụng. Chính là thật là khéo, cho nên Linh Chuyết muốn che lấp đứng lên, phòng ngừa bị phát hiện sau trở thành người người cảnh giới, nhằm vào mục tiêu. Mà thạch chú địa bảo thần thông, mặc dù được đến tùy tiện, trước mắt ứng dụng không nhiều, nhưng dùng cho kinh doanh, tuyệt đối là thượng giai lợi khí, tiền đồ sáng lạ. Cảnh giới phương diện ưu tú nhất. Cái này khiến Linh Chuyết pháp thuật thủ đoạn trở nên cực kỳ phong phú. Lại thêm đỉnh lưu tiêu chuẩn ngũ hành khí luật quyết, khiến cho Linh Chuyết thi pháp viễn chiến năng lực cực kỳ khả quan. Cùng viễn chiến so sánh, hắn năng lực cận chiến liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trước đó, Linh Chuyết ở trong vạn dược môn đền bù một chút cận chiến vật lộn kỹ xảo thiếu khuyết, lại thêm gần nhất nhục thân nội tình đột nhiên tăng mạnh, cũng đem nhược điểm này lại đền bù một chút. Nhưng cùng hắn viễn chiến năng lực so sánh, kém đến thật đúng là không phải một điểm hai điểm. Chương 187, Thiết Lưu Bình Xuyên. Chương 187, Thiết Lưu Bình Xuyên. Linh Chuyết viễn chiến chi năng, còn muốn tính cả hai tòa tạng thần miếu. Thủ hành tỳ tạng miếu, hỏa hành tâm tạng miếu hai hạng này nội tạng thần miếu, không chỉ có đối với Linh Chuyết khí hải tu hành có cực mạnh trợ cánh tay, còn có thể gia tăng chiến lực của hắn, đương nhiên chuyên chỉ thủ hành, hỏa hành. Tính toán chính mình toàn thân trên dưới đằng sau, Linh Chuyết lại đánh giá một chút tự thân bảo bối. Mạnh nhất pháp bảo không thể nghi ngờ là ngã Phật tâm ma ấn. Lá bài tẩy này nhiều lần trợ giúp qua Linh Chuyết, nhất là tại Hỏa Thị Tiên Thành thời kỳ. Cho dù Linh Chuyết bây giờ thu hoạch nhiều phiên bảo vật, cũng vô pháp dung chuyển vị trí của nó. Ngã Phật tâm ma ấn phía dưới, xếp ở vị trí thứ hai hẳn là Vạn Lý Du Long. Món pháp bảo này đẳng cấp cơ quan tạo vật, là Linh Chuyết du lịch thiên hạ, mang đến sự giúp đỡ to lớn. Xuyên thẳng qua hư không công dụng, để Tôn Linh hai người có tiến có thối, có cực lớn chiến lược ý nghĩa. Nó đã từng vài lần đã cứu hai người tính mệnh. Vạn Lý Du Long cũng gặp tổn thương rất lớn, mỗi một lần Linh Chuyết đều không tiếc trọng kim, lập tức tiến hành chữa trị. Bây giờ Vạn Lý Du Long đã cùng mới ra lò lúc, bề ngoài trên có rất lớn cải biến. Xếp ở vị trí thứ ba thuộc về thai tức linh khả. Món pháp bảo này đã có một chút linh tính, đợi một thời gian, tấn thăng thành linh bảo đẳng cấp, trên bản chất sẽ cao hơn ngã Phật tâm ma ấn. Trước mắt tới nói, nó cho Tôn Linh hai người nhục thân tu hành, mang đến cực lớn trợ giúp. Mặc dù hai người thời gian tu hành đều tương đối ngắn ngủi, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Hiện tại có tác dụng lớn, tương lai cũng tất có đại dụng. Xếp ở vị trí thứ 4 phải kể tới âm dương nhất khí hồ. Hiện nay yêu bảo có thể đem dương khí, âm khí lẫn nhau chuyển hóa, 10 phần huyền diệu, có được to lớn khai phát tiềm lực. Linh Chuyết liền tưởng tượng chính mình cùng mình song tu, bảo vật này hoặc tại tương lai phát huy ra mấu chốt tác dụng. Cho dù tưởng tượng không có thực hiện, chỉ là nó có thể tốt hơn giải quyết mục lan trên người công pháp vấn đề, liền có tương đương trọng đại giá trị. Có quan hệ điểm ấy, Linh Chuyết một mực giấu giếm mục lan. Hắn cùng mục lan là lợi ích quan hệ, còn chưa có tinh lực đi mưu đồ phương diện này sự tình. Cùng thuộc tu hành pháp bảo, âm dương nhất khí hồ tại Linh Chuyết trong lòng, muốn xếp hạng tại thai tức linh khả phía sau, cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là, âm dương nhất khí hồ chính là yêu bảo. Nó càng thích hợp yêu tu, miễn cưỡng thích hợp bán yêu. Linh Chuyết loại tình huống này tới nói, muốn phát huy yêu bảo giống nhau công hiệu, hắn tiêu hao pháp lực sẽ là yêu tu mấy lần. Mà Linh Chuyết chỉ dùng pháp lực của mình mà nói, cũng vô pháp đem âm dương nhất khí hồ toàn bộ uy năng phát huy ra. Vị thứ 5, vị thứ 6 chính là tướng sĩ đồng khôi, cao thắng di thư. Hai kiện pháp bảo kia cấp tồn tại, đều đồng bệnh tương liên, đều là không chọn vẹn không chịu nổi. Tướng sĩ đồng khôi vốn là chọn vẹn áo giáp, nhưng Linh Chuyết trong tay chỉ có một cái mũ giáp. Cao thắng di thư phẩm tướng rất kém cỏi, nội dung không chọn vẹn đến lợi hại. Chỉ có cả hai phối hợp, mới đối Tôn Linh hai người có giá trị thực dụng. Còn một người khác thay hại, đó chính là hai món bảo vật này, Linh Chuyết không tiện lấy ra dùng. Tướng sĩ đồng khôi bắt nguồn từ lục hành đồ, cao thắng di thư là thạch trung lão quái đoạt song tịnh. Cái này muốn xuất ra đến, Linh Chuyết không khác tự buộc. Linh Chuyết trong tay có quan hệ pháp bảo cấp bảo vật, kỳ thật còn có đãng hồn bát lãng cổ, minh phủ vị thật tỷ. Hai thứ này được từ phệ hồn tông tu sĩ Kim Đan thích bạch. Hai cái này bảo vật, cơ hồ giống như tại không. Bọn chúng chuyên môn thích hợp với quỷ tu một loại, Linh Chuyết pháp lực cũng không thích phối, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Phệ hồn tông chính là ma đạo đại tông, Linh Chuyết cũng không muốn dùng hai hạng này bảo vật làm náo động. Hắn du lịch ở bên ngoài, thân mang trọng trách, lại chỉ có chỉ là trúc cơ tu vi, không muốn trêu chọc càng nhiều phiền phức. Trừ cái đó ra, còn có hai cái nguyên nhân. Một cái là sử dụng những này ma môn pháp bảo, đối với Ninh Tuyết chính đạo hình tượng rất bất lợi. Cái thứ hai thì là hai hạng này pháp bảo đã là U Minh sứ Tiết Thích Bạch tạo thành bộ phận. Ở đây bên ngoài còn có một đóa ô thiết vân, cũng là pháp bảo cấp bậc. Lúc trước, Ninh Tuyết là ở trong Hỏa Thị Tiên Thành, từ Vân Kình trong thương đội mua sắm, muốn phân phối cho Viên Đại Thắng đến dùng, khiến cho có nhất định không chiến năng lực. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực tạm được. Một phương diện, Viên Đại Thắng linh tính cũng không như mông dạ hổ, chỉ dựa vào cá nhân hắn khó mà khống chế ô thiết vân tiến hành chiến đấu. Một phương diện khác, Ninh Tuyết thực chiến xuống tới, phát hiện chính mình căn bản không cần Viên Đại Thắng cung cấp không chiến trợ giúp. Chính hắn liền rất am hiểu biến chiến, ngũ hành pháp thuật thay nhau sử dụng, liền bình thường có thể làm cho địch nhân mệt mỏi ứng phó. Cho nên, đây coi như là một sai lầm đầu tư. Cùng pháp bảo so sánh, linh chuyết pháp khí thì càng nhiều. Dùng để tu hành bộ đoạn, long quyển phong xa, ngũ hành xích, tính tâm trùng, đã từng một lần cho linh chuyết mang đến sự giúp đỡ to lớn. Bây giờ, những pháp khí này mang tới trợ giúp, đã nhỏ rất nhiều. Có thậm chí gần như đào thải. Có một loại pháp khí, số lượng nhiều nhất. Đó chính là pháp kính. Kính đài thông linh quyết trúc cơ tiên bên trong, ghi chép 8 môn pháp kính chế tác, pháp môn sử dụng. Linh chuyết bây giờ đã đại lượng chế tạo kim cương kính, phân thần kính, cùng bơ kính. Số lượng thứ yếu thì là ngọc cương trọng giáp. Linh thị phân cục nhúng tay ngọc cương sơn đằng sau, dẫn đến nguyên vật liệu tràn lan. Lại mượn nhờ nguyên bản Trịnh gia luyện tạo công trình, sản lượng càng lúc càng lớn. Linh chuyết làm phân gia tộc trưởng, một phát nói, người phía dưới tự nhiên toàn lực ứng phó, đem tất cả tồn kho đều phó thác cho Lâm Bất Phàm, tiến tới chuyển giao cho Linh chuyết. Bởi vậy, Linh chuyết trang bị Hồng Hoa doanh, Tam tướng doanh đằng sau, trong tay như cũ có không ít còn thừa. Linh chuyết thần thức liếc nhìn chính mình mấy cái trang bị chứa vật, phát hiện còn có một số pháp khí, bởi vì rất ít khi dùng, cơ hồ bị hắn lãng quên. Pháp khí cấp khói độc hắc cầu có mười mấy quả, Linh Tuyết đã từng ở trong Hỏa Thị Sơn dùng qua, hiệu quả không tệ. Nhưng vẫn là lời kia, như thế khói độc có chút ác độc, Linh Tuyết vì tự thân hình tượng, không phải đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng. Nhất hồn toa, tứ phương điên đảo trật bàn, loan tâm bội, vạn tượng vấn trùng. Những này liền thật gắt lại, ở một bên rơi bụi. Về phần bảo tài phương diện, Thạch Trung lão quái thi khu chính là đầu danh, quỷ môn đảo sinh thảo có thể xếp tại thứ hai, còn lại không còn bày ra. Linh thạch tổng giá trị còn có 1380 vạn, lấy linh thạch trung phẩm làm đơn vị tính toán. Phù lục phương diện, pháp bảo cấp bậc hành vân lưu thủy phù, du quang thủy hỏa phù, đều là linh gia chủ mạch nội tình. Linh Tuyết còn có thế thân phù 2 tấm, hộ thân linh phù 1 tấm, định hướng độn không phù 2 tấm, trước đó phục kích chiến tiêu tốn 1 tấm định hướng độn không phù. Những này cơ hồ đều đến từ Linh tự phạm. Là Linh Tuyết ở trong Hỏa Thị Tiên Thành, hao nhà mình lão tổ Long Cửu. Linh gia lấy chế phù lấy xưng, đây chính là gia tộc nội tình thể hiện. Nhưng mà, trở lên đủ loại ngoại vật, còn không phải bộ phận chủ yếu. Linh Tuyết chân chính trọng tâm, vẫn luôn tại cơ quan tạo vật bên trên. Kim đan cấp bậc khôi lỗi máy liền có, Phật y liễu mạnh giao âm, nhũ điệp đường, trọng trang huyết viên đại thắng, u ảnh phong nhận dạng hổ, u minh sứ Tiết Thích Bạch cái này năm vị. Cơ quan thú có lôi từ điểu, hỏa bạo hầu, hỏa trúc xả các loại. Cơ quan nhân ngẫu sung làm sĩ tốt, chữ bị hơn 800 cái. Cơ quan võ cụ có bách tí la hán giáp, thương thiết hán giáp, đại xà liêm, mao đinh kình xả nỗ. Vậy cơ quan có hiên viên cửu công đài, huyền cung sĩ luân đài, cự linh tố hình đài. Cơ quan bộ kiện có cơ quan chiếc nhẫn, thiên khí cầu băng tinh tuyết, phù băng bạch ngọc thủ, cơ quan quyền cước nghèo nàn, thượng hạ như ý tác, thủy thiều điếu tử tiên, vòng treo cổ, người thành thật, phong hỏa luân các loại. Như thế một thanh toán, Linh Tuyết thần sắc đều có chút hoảng hốt. Trong bất chi bất giác, ta đã tích lũy nhiều như vậy bảo vật. Một khi toàn bộ phóng xuất ra, sức chiến đấu của ta đem hoàn toàn áp đảo thế gian cơ hồ tất cả tu sĩ kim đan, có thể địch nguyên anh. Nếu là lại phối hợp nhân mệnh huyền ti thần thông, tráng sĩ phục hoàn thuận, nhận lượng chú quốc quốc lực, quân lực gia trì, sẽ như thế nào? Thế, ta thật mạnh a. Linh Tuyết nghĩ như vậy, trong lòng đối với sắp đến đại hội chiến thần trường, cháy hơi, liền giảm bớt rất nhiều. Nhưng nghĩ lại ở giữa, hắn lại lộ ra cẩn thận thần sắc. Không, ta không có khả năng kiêu ngạo. Những này không tính là cái gì. Chương 187, chương 187, mạnh mẽ hơn ta kim đan, cũng là rất có kỳ nhân. Cũng tỉ như nói là Chu Huyền Tích, hoặc là Vạn Dược môn lệnh hộ tiểu. Ta chẳng qua là vận khí tốt, nhận mẹ ta, trong ta gia tộc người, bằng hữu của ta, tôn lão đại trợ giúp, mới có hôm nay một chút thành tựu. Cá nhân ta cố gắng tuy có một chút, nhưng không phải mấu chốt. Ta dựa vào chủ yếu là cơ quan thuật. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Là cơ quan thuật lưu phái này ưu tú, có thể tổng hợp tất cả tu chân kỹ thuật, tiến hành tối đại hóa đòn bẩy, phiêu động nhiều nhất uy năng. Phát minh cơ quan thuật tiên hiền, thật sự là lợi hại a. Ta chẳng qua là dính tiên hiền đại năng ánh sáng mà thôi. Ta không có khả năng đắc chí, mù quáng tự đại, hay là cần hảo hảo hướng người ưu tú học tập, cố gắng gấp bội, cố gắng, lại cố gắng. Linh Tuyết một phen tâm lý kiên thiết, trên mặt một mảnh yên tĩnh, hai con ngươi sáng ngời tỏa sáng, trong lòng lần nữa tràn đầy đối với tiến bộ, tự cường mãnh liệt khát vọng. Thứ nay trở đi, trải qua hôm qua nghỉ ngơi, toàn bộ đại quân tinh thần sung mãn, trang bị chỉnh tề, tụ tập tại đài duyệt binh dưới. Tinh kỳ tung bay, một mảnh túc sát chi khí. Đỗ Thiết Xuyên một thân một mình, đứng tại trên đài duyệt binh, quan sát đại quân, bắt đầu tuyên thệ trước khi xuất quân. Hắn cất cao giọng nói, "Chư vị tướng sĩ, ta lưỡng chú quốc, bang quốc hưng thịnh, quốc quân thánh minh, trị quốc có phương pháp, tứ hải thái bình. Duy trì Thiên Phong Lâm chính là tà ma chiếm cứ, ngoài vòng pháp luật chi địa, yêu phân che lớp mặt trời, hai họa vô tội. Nay ta Đỗ Thiết Xuyên, phụ nước ta quân chi mệnh, chỉ huy tam quân, chinh phạt Thiên Phong Lâm. Chuyến này không phải vì tư lợi, chính là chính nghĩa, không phải vì danh lợi, chính là thương sinh. Chúng ta lúc này lấy trung nghĩa là niệm, lấy dũng mãnh là trí, trừ tà đỡ thẳng, dẹp yên yêu phân. Nay chiến sắp đến, ta nguyện cùng các ngươi trung phó tiền tuyến, thể chém yêu ma, dương nước ta chi uy. Hôm nay chúng ta cần một lòng đoàn kết, không tiêu không ngạo, dũng cảm tiến tới. Chúng ta chi huyết chắc chắn nhuộm đỏ trận địa địch, chúng ta chi hồn chắc chắn thủ hộ ta đất. Chúng ta lúc này lấy tất thắng chi tín niệm, nên đón trận chiến này chi thắng lợi. Hôm nay lập thệ, chẳng yêu trừ ma, thịnh an thiên hạ. Nguyện ta tướng sĩ khải hoàn mà về, dương danh tứ phương. Nguyện ta lưỡng chú quốc vĩnh thế hưng thịnh, quốc quân thánh minh. Các tướng sĩ theo ta công kích, hộ ta non sông, dương nước ta uy. Công kích vì ta lưỡng chú quốc chi vinh quang, vì ta quốc quân chi tôn nghiêm, vì ta bách tính chi an bình. Chiến đấu không thôi, thắng lợi tất uy về ta. Binh pháp ngưng tụ quân tâm, binh pháp chân phấn sĩ khí, binh pháp phi kiên chất duệ. Giờ khắc này, Đỗ Thiết Xuyên toàn lực xuất thủ, thi triển hết hóa thần chi uy. Ba đạo binh pháp ra chỉ toàn quân, uy năng to lớn khiến cho tam quân tướng sĩ đều hưng nghi ngờ khuấy động, sĩ khí tăng vọt, cùng kêu lên hô to, hưởng ứng Đỗ Thiết Xuyên. Trong lúc nhất thời, trên giáo trường tiếng hô như gió như sấm, che đậy hết thảy thiên địa thanh âm. Quân tâm có thể dùng, lần này Thiên Phong Lâm chiến dịch, ta nhất định phải được. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiết Xuyên trong lòng hào khí bốn phía. Sau một khắc, hắn có chút ngựa ra sau, hít sâu một hơi, cổ động toàn thân pháp lực, toàn lực điều động Long Ảnh Cựu Trụ Đài Duyệt Binh. Cao lớn đài duyệt binh đột nhiên bộc phát ra chướng mắt cường quang, trời quang ngày mai đều bởi vậy thất sắc. Cường quang như trụ, bay thẳng cửu tiêu. Đại địa quần quần chấn động, một đạo vắt ngang vạn dặm trường long hư ảnh, giống như là quần quần giang hà thay đổi tuyến đường, xê dịch giống như dãy núi giống như hùng vĩ thân thể, quan chú đến đài duyệt binh cổ sáng bên trong. Long mạch. Đây là lưỡng chú quốc long mạch. Trên đài duyệt binh long phách châu tại ngắn ngủi ba cái hô hấp bên trong, liền triệt để hao hết. Long mạch vô thượng vĩ lực quán chú tại đài duyệt binh bên trong, khiến cho toàn bộ đài cao đều xuất hiện trùng điệp vết dạng, không cách nào kéo dài. Trên bầu trời kiếp vân tỏa ra, phóng thích mấy chục đạo lôi đỉnh, nhưng đạo đạo lôi điện đều bị hàng rào hấp thu. Những này hàng rào cao lớn nặng nề, lấy tài liệu tại lôi tiêu sắt, có thể hấp thu, cất giữ lôi đỉnh tiềm điện. Linh Chuyết lòng tràn đầy rung động, long mạch. Đây chính là quốc lực chủ yếu nơi phát ra. Đỗ Thiết Xuyên dẫn động long mạch chi lực, làm trái thiên hỏa, bởi vậy sinh ra kiếp vân, kiếp lôi, nhưng đều bị đài duyệt binh hoàn mỹ tiếp nhận. Thật sự là thủ bút thật lớn a. Cương phong quyền tịch, giống như là vòi rồng của phòng, bao phủ duyệt binh đài cao. Đỗ Thiết Xuyên thân thể thẳng, lù lù bất động, chỉ là bóp lên chỉ quyết, rung nhẹ nhẹ. Hiển nhiên điều động khổng lồ như vậy ngoại lực, đối với hóa thần cấp mà nói, cũng là một cái gian nan gánh vác. Hắn chỉ quyết liên tục biến hóa 33 lần, sau đó trong miệng trường âm, kim qua thiết mã, sơn hà dung chuyển, thiết huyết vô tình, quân giặc tận hương. Phá bỡ, thủ ấn, khẩu ấn, tâm ấn, tam ấn tề thi. Binh pháp, thiết lưu bình xuyên. Long mạch chi lực cũng tiết, cao ngất đài duyệt binh ẩm vang sụp đổ. Sức mạnh vô cùng vô tận, ra chỉ tam quân trên dưới. Vô số tướng sĩ cảm nhận được một cỗ vô hình tự áp bao phủ toàn thân, rất nhiều xương người cách cạc cạc rung động, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tầng tầng sắt thép hư ảnh rơi vào đám người trên thân, hình thành trùng điệp bóng người, đao binh hư ảnh, tỏa kỵ bóng chồng. Áo giáp phía trên, nước sơn đen như mực, nổi bật tam quân các tướng sĩ kiên nghị khuôn mặt. Linh Chuyết thân ở trong đó, cảm nhận được mênh mông lực lượng tràn đầy toàn thân, nhưng cùng lúc cũng chịu gánh chịu mấy trăm cân trọng lượng, đồng thời càng ngày càng nặng. Đỗ Thiết Xuyên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo quang hồng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại quân trung đoạn. Hắn cưỡi một thất thiết giáp pháp thú, vung vẩy lệnh kỳ, trong miệng hô to, toàn quân tiến lên. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn quân. Đại quân dần dần khởi động. Các tướng sĩ bộ pháp nặng nề, mỗi đi một bước đều có thể tại kiên cố trên núi đá dẫm ra hố sâu. Sau đó, các tướng sĩ tốc độ dần dần tăng. Cả chi quân đội tựa như là một đầu man hoang cự mãng, chậm rãi khởi động, dần dần gia tốc, khí thế hung mãnh lên. Toàn quân trọng giáp, áo giáp đụng vào nhau, hình thành liên miên bất tuyệt tiếng kim loại vang. Tọa kỵ đạp đất thanh âm, tướng sĩ chỉnh tề bộ pháp âm thanh, chiến kỳ tung bay thanh âm, đủ loại thanh âm hợp thành cùng đứng lên, giống như là cuồng phong sóng lớn. Hô hô hô. Toàn quân bóng chồng lưu động đứng lên, càng thẩm thấu đến mỗi một cái tướng sĩ thể nội, để mỗi người hình tượng đều trở nên mơ hồ. Vô tận bóng đen chạy xuôi đến toàn quân dưới chân, hóa thành một đạo nặng nề dòng sông. Dòng sông nâng lên trọng giáp các tướng sĩ, hóa thành một cỗ dòng lũ sắt thép. Dòng lũ cuồn cuộn mà đi, trùng trùng điệp điệp, giống như trên trời rơi xuống hạo kiếp, thế không thể đỡ phóng tới Thiên Phong Lâm. Tiến lên, tiến lên. Toàn quân tiến lên. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, chỉ có thiết lưu trào lên thanh âm, chấn thiên hám địa. Vọt tới một ngọn núi trước, dòng lũ sắt thép không có một khắc dừng chậm, bay thẳng mà đi. Ầm ầm. Dãy núi tại thiết lưu bên trong sụp đổ, vỡ vụn, bị đại quân ép thành một mịn. Tráng quá thay, trọng giáp đại quân. Uy quá thay, thiết lưu bình xuyên. Đỗ Thiết Xuyên chủ trì trung quân, khuôn mặt như sắt, ý chí khuấy động, hôm nay ta lợi dụng binh pháp này, dẹp điên yêu phân, tái tạo sơn hà. Chương 188, Hồng tụ rời núi chương 188, Hồng tụ rời núi dòng lũ sắt thép rung động vùng thiên địa này, giống như man hoang cự mãng, một đầu sông vào Thiên Phong Lâm bên trong đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng tòa dãy núi tại thiết lưu phía dưới, liên tiếp sụp đổ. Mỗi một lần đều hình thành to lớn vang vọng. Nhưng mà văng khắp nơi núi đá cùng khói đặc quần quần còn chưa trương dương đứng lên, liền bị đến tiếp sau thiết lưu cho ngạnh sinh sinh ép diện. Nhìn về nơi xa chiến trường một đám tu sĩ nguyên anh, đều bị tình cảnh này chấn trụ tâm thần. Thiết lưu bình xuyên, cái này binh pháp tên lên được thỏa đáng, chân chính cái danh xứng với thực a. Sơn Nhạc Tử từ đáy lòng cảm thán nói. Đứng tại bên cạnh hắn, là đạo lữ của hắn Phù Vân Tử. Phù Vân Tử khẽ gật đầu, cũng than thở lên tiếng, Đỗ Thiết Xuyên, không hổ là nước ta có vài thượng tướng quân một trong. Hai vị này tu sĩ Nguyên Anh, là Lưỡng Chú Quốc chứ danh tán tu, chiến lược xuất chúng. Lưỡng Chú Quốc xuất binh trước đó, hai người bọn hắn liền bị quân đội Trọng Kim bí mật mời chào. Trước đây không lâu, tại Tam Tướng Doanh, Kim Kích Quân, Hồng Hoa Doanh, Man Yêu Doanh xuất kích tiến quân Thiên Phong Lâm lúc, bọn hắn liền đi theo trong đó một đường, hộ giá hộ tống. Tại một bên khác đỉnh núi, một vị tú mỹ nữ tu cũng nhìn chăm chú cố này dòng lũ sắt thép cấp tốc đi xa. Nàng thân mang một bộ trắng thuần cẩm y liễu, bên hông thắt một đầu xích bạc, treo một cái bình ngọc tinh xảo, chân đạp một đôi màu xanh dày đều. Nàng cho thanh tú, mái tóc như mực đen nhánh, chính là Thẩm Thanh Hà. Hy vọng Đỗ Thiết Xuyên có thể nhất cử kiến công, đánh tan Thiên Phong Lâm minh quân. Kể từ đó, ta liền có thể xâm nhập Thiên Phong Lâm, tiêu diệt hết thể độc tu. Tại dòng lũ sắt thép đông nam một bên nơi nào đó trên ngọn núi, Chu Huyền Tích, Lâm Bất Phàm sánh vai đứng thẳng. Chu Huyền Tích trầm ngưng không nói. Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, tham dò mà nói, Chu thần bộ, thân phận của chúng ta đều rất mẫn cảm, cũng không thể tùy ý lộ diện a. Chu Huyền Tích cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ném trừ thân phận của ta không nói, ta chỉ là kim đan cấp bậc, nước láng giềng nhắc lên đại chiến, ta đến xem náo nhiệt, cũng không có cái gì. Lâm Bất Phàm có chút trừng mắt, thế nhưng là lão hủ chính là Nguyên Anh đẳng cấp a. Đến Nguyên Anh đẳng cấp, mọi cử động có rộng khắp ảnh hưởng. Dù sao bực này cá thể, thực lực mạnh mẽ, chỉ cần nguyện ý, thường thường có thể tùy tiện phá vỡ một phương chính quyền. Cho nên, một khi Lâm Bất Phàm tùy tiện xuất hiện, lại nhúng tay chiến sự, chính là phá hỏng quy củ, sẽ bị Lưỡng Chú Quốc tất cả chính đạo, thậm chí quốc gia lực lượng tiến hành thảo phạt. Lâm Bất Phàm vạn dược môn mặc dù rất có thế lực, nhưng đối mặt Lưỡng Chú Quốc, hoặc là trong nước rất nhiều chính đạo, hay là thế lực đơn bạc. Cho nên, Lâm Bất Phàm rất có cố kỵ. Có lẽ, ta liền không nên cho Ninh Tuyết tiểu tử này đưa cái gì hàng. Lâm Bất Phàm đã cảm thấy hối hận. Hắn vốn là muốn nhanh lên rời đi, kết quả còn chưa đi ra đường biên giới, liền bị Chu Huyền Tích chắn đuổi bạn. Chu Huyền Tích mời hắn cùng nhau quan chiến. Lâm Bất Phàm có thể làm sao đâu? Bởi vì Lâm Lang Anh chiêu bích, hắn cùng hắn vạn dược môn đã cùng Ninh gia, Chu gia chiều sâu khóa lại, thuộc về kiên định lợi ích đồng minh thể. Cho nên, Lâm Bất Phàm chỉ có nhịn xuống trong lòng đắng chát, đáp ứng Chu Huyền Tích. Lâm Bất Phàm trong lòng rất bất an. Y theo tài năng của hắn, rất dễ dàng liền có thể đoán được, Chu Huyền Tích bí mật chui vào nước khác, chắc chắn sẽ không chỉ là đến đây xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Hy vọng Chu Huyền Tích động tác không cần lớn, cũng không thể liên lụy đến ta cùng vạn dược môn a. Lâm Bất Phàm thân là chính đạo, tự nhiên lo lắng trùng điệp. So sánh với hắn, một chút ma đạo tu sĩ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Bởi vì Thiên Phong Lâm chiến sự tin tức sớm đã truyền bá ra, cho nên trận chiến này đám người quan chiến không thiếu một chút tà ma tu sĩ, đồng thời ở trong còn có không ít Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ. Một luân chấn, Hứa Đại Lực hô to, đuổi theo quân chủ lực. Hắn mang yêu doanh tại phục kích chiến bên trong tổn thất nặng nề, tại tiến quân Thiên Phong Lâm bên trong lại một lần nữa tổn thất nặng nề. Hiện nay mặc dù chiêu mộ tân binh, nhưng quy mô không đủ trước đó thời kỳ đỉnh phong một nửa, lại huấn luyện thiếu nghiêm trọng. Lúc đầu, yêu tu, man tu tố chất thân thể phổ biến so với người tu cao hơn, nhưng đại duyệt binh năm vòng khảo nghiệm độ khó một lần so một lần biến thái, tăng lên biên độ rất lớn. Điều này sẽ đưa đến man yêu doanh tại vòng thứ 3 thời điểm liền bị vô tình soát xuống tới. Đằng sau, Đỗ Thiết Xuyên phó tướng ném ra thiết bị nhục khải thuật, cùng trọng giáp cùng lượng lớn năng lượng, phụ lục các loại tài nguyên tu luyện. Hứa Đại Lực túi trống trơn, chỉ có thể trông mong nhìn qua. Cuối cùng hắn man yêu doanh chỉ có thể làm hậu quân, theo đuôi chủ lực lao tới chiến trường. Binh pháp, binh quý thần tốc. Hứa Đại Lực vung vẩy tướng kỳ, liên tục 3 lần thôi động binh pháp, đạt tới tự thân cực hạn. Man yêu doanh hành quân tốc độ đạt đến từ trước tới nay cao nhất. Trọng giáp chủ lực tốc độ mới đầu cũng không thu hút, nhưng càng lúc càng nhanh, nhanh đến khoa trương trình độ, để Man Diêu Doanh cùng Hứa Đại Lực chỉ có thể nhìn mà ai thán. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể nhìn qua trọng giáp quân chủ lực cách mình đi xa, rất nhanh liền thoát ly tầm mắt. Hứa Đại Lực không phải ví dụ, cùng hắn đồng bệnh tương liên, còn có mặt khác 7, 8 nhánh quân đội. Dựa theo Đỗ Thiết Xuyên quân lệnh, những quân đội này cũng đem hiệp đồng công kích, đi theo quân chủ lực đảo đới đi ra lộ tuyến, tiến hành công kích. Có thể nghĩ, cái này sẽ là một trận đẫm máu trùng sát chi lộ. Linh Tuyết thân ở trọng giáp chủ lực bên trong, ra chỉ lấy, không chuẩn xác hơn nói là gánh chịu lấy binh pháp thiết lưu bình xuyên. Toàn bộ quân chủ lực tựa như là mở cống vỡ đê đi ra quần quần lũ lụt từ cao mà xuống, mượn nhờ trọng lực tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản hãm không được. Linh Tuyết cũng cảm giác chính mình giống như lũ lụt ở trong một giọt bọt nước, bị không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng bắt trói lấy tiến lên. Cỗ này lực lượng mênh mông, để trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Đây là hắn cả đời đến nay cũng không có thể nghiệm qua. Hắn đã từng cũng bị quân lực gia trì qua, nhưng trước đó cường hãn bị lực lượng tràn đầy cảm giác, cùng giờ này khắc này so sánh, tựa như là đom đóm so sánh hạo nhật. Đều là bởi vì đây là hóa thần cấp bậc lực lượng. Linh Tuyết cảm thấy mình đang chạy vội, lại cảm thấy chính mình giống như là tại xuôi dòng xuống. Hắn không cảm giác được thân thể của mình, rất nhiều năng lực nhận biết đều sụt giảm đáy cốc, trở nên mơ hồ không rõ. Tới tương phản, là hắn có thể mật thiết cảm nhận được rõ ràng người bên cạnh, cảm nhận được phụ cận chí ít hơn 300 người trạng thái. Cái này giống như là dậy sóng trong nước sông một giọt bọt nước, cảm nhận được trùng quanh đại lượng bọt nước đồng bạn. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể nhìn thấy phía trước dãy núi. Dãy núi tại hắn lúc này trong tầm mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ, giống như là từng cọc đứng vững giữa thiên địa bóng đen trụ lớn. Vành, trụ lớn tại như sắt thép nặng nề, đen kịt giang đảo dưới, bị từng cái phá tan, ngã xuống, sau đó cấp tốc bị ép thành một mịn. Mỗi một lần đánh tới trên ngọn núi, Linh Tuyết liền cảm thụ chính mình giống như là đâm vào một bức trên bức tường vô hình. Sau đó sau một khắc, nương theo lấy va chạm mang tới đau đớn, Linh Tuyết liền đụng thủng bách tường vô hình, cảm giác đống nhiên nhẹ nhõm, lại có thể tiếp tục thoải mái lao nhanh. Liền ngay cả khổng lồ như vậy dãy núi cũng đỡ không nổi cước bộ của chúng ta. Thật sự là tráng quan a, có thể tham dự đến tấn công như vậy tới. Dựa theo lão đại nói tới nói, kích thích, đặc sắc. Lần này tham quân lưỡng chú quốc, thật quá đáng giá. Linh Chuyết đối với binh gia, binh đạo ấn tượng trở nên cực dai. Tu chân bách nghệ bên trong, binh đạo am hiểu nhất tập chúng. Khó trách trong lịch sử, binh gia vừa ra, trực tiếp cải biến ngay lúc đó thế giới cách cục. Tráng quan hay, tráng quan hay. Chương 188, chương 188, Thiên Phong Lâm quân liên minh. Đỗ Thiết Xuyên đánh minh bài, Thiên Phong Lâm liên minh phương diện rất nhẹ nhàng liền được biết, cũng kịp thời xuất binh đến tiền tuyến. Long gia sắc mặt nghiêm trọng, Lục Hành Đồ càng là cao mày, lại không trước đó thông dòng phong thái. Nhìn xem từng tòa dãy núi đổ sụp, dòng lũ sắt thép không thể ngăn cản chi thế, để liên quân sĩ khí không ngừng trượt, trái lại lưỡng chú quốc quân lại là sĩ khí như hồng, càng phát ra thịnh vượng. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, Lục Độc chủ. Long gia truyền niệm, lưỡng chú quốc quân chính là tân quân, am hiểu nhất đánh trận thuận gió. Cái này thật nếu để cho Đỗ Thiết Xuyên thúc đẩy ưu thế cục diện, đối với bên ta sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Hành Đồ lập tức thần thức truyền niệm, minh bạch. Hắn lắc lư trong tay quân kỳ, ra lệnh. Tuyến đầu bên trên bốn vị sơn thần lập tức nhận được động thủ mệnh lệnh. Thanh Tùng Sơn thần chính là một vị lão giả, mặt mũi nhăn nheo, thân mang trường bào, một thanh sợi râu như xanh tươi lá thông. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, trong lòng tràn đầy hối tiếc chi tình. Sớm biết Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp uy năng như thế, hắn liền sẽ không hưởng ứng liên minh hiệu triệu, tiếp lần này quân vụ. Ai? Hiện tại cũng chỉ có kiên trì lên. Hồng Tụ Tiên Tử, nhờ ngươi. Đứng tại bên cạnh hắn chính là một vị nữ tu, một thân hồng y yể, tay áo dài váy dài. Nàng dáng người cực kỳ béo tốt, thân cao chừng 9 thước, chỉ là đứng vững, liền giống như một cánh cửa thành, cho mặt đất bỏ ra bóng ma khổng lồ. Hồng Tụ Tiên Tử thanh âm rất ôn nhu, được rồi, Thanh Tùng đại nhân lên đường bình an. Thanh Tùng Sơn thần lập tức khỏe mắt run rẩy, chúc phúc này rất không cần phải. Hồng Tụ Tiên Tử lại là vén lên nàng tay áo dài, lộ ra như người thường đuổi giống như phẩm chất cánh tay. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Phi phi, nàng hướng lòng bàn tay của mình, nôn hai cái nước miếng, sau đó hai tay ma sát mấy lần, xoa được bản thân lòng bàn tay phím hồng. Nàng bay đến giữa không trung, cả người biến thành cao khoảng 3 trượng tiểu cự nhân, ôm lấy một chỗ vách núi. Uống, nha. Hồng Tụ Tiên Tử đũng nịu nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Thần thông, bàn sơn. Sau một khắc, Thanh Tùng Cự Mộc Sơn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, chính ngăn tại dòng lũ sắt thép ngay phía trước. Thanh Tùng Sơn thần ở vào trên đỉnh núi, quan sát phía trước đen kịt một màu sóng lớn, trong lòng khẽ run. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, rộng mở ngực của mình, toàn lực ứng phó. Thanh Tùng đạo tràng. Hắn vốn là Thanh Tùng Sơn thần, ở vào nhà mình lãnh địa, thả ra đạo tràng đến, tốc độ cực nhanh. Lại bởi vì xuất trận trước, liền bị Minh Quân rất nhiều thủ đoạn ra chỉ qua, cho nên đạo tràng bao trùm phạm vi cực lớn, cơ hồ bao phủ lại toàn bộ Thanh Tùng Cự Mộc Sơn. Trong lúc nhất thời, Cự Mộc Sơn biến thành thương lục chi sắc. Vô số cây tùng tấn mãnh tăng trưởng, cây tùng tán cây lẫn nhau chồng gấp, hình thành một mảnh đại dương màu xanh lục. Lá thông đếm bằng ước vạn, sau đó một khắc bắn ra, hóa thành xanh lục mưa tên, nhắm ngay trọng giáp quân chủ lực đổ xuống đầu. Như tại bình thường, dạng này cuồng mãnh thế công tất nhiên sẽ để quân đội tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ lại không phải. Quân chủ lực một phương diện đều người khoác trọng giáp, một phương diện khác ra chỉ các hạng binh pháp, trong đó chủ yếu nhất Thiết Lưu Bình Xuyên thuật, càng là do lượng chú quốc long mạch chú năng. Sắc bén mưa tên mãnh liệt bắn, lại chỉ ở trung điệp bóng đen dưới, vang lên đinh đinh thanh âm, một vị thương vong đều không có. Ầm ầm, dòng lũ sắt thép va chạm bên trên Thanh Tùng Cự Mộc Sơn. Lần này, Linh Chuyết cảm nhận được trước nay chưa có va chạm chi lực. Thân thể của hắn lảo đảo, ngã về phía sau. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm thấy phía sau truyền đến đồng bào nâng lên, để thân hình hắn cấp tốc đỡ thẳng. Phản ứng đến ngoại giới, dòng lũ sắt thép đụng núi trong nháy mắt đó, bị ngăn trở một chút, hình thành đảo ngược sóng lớn. Nhưng cỗ này sóng lớn ngay cả đoạn trước nhất đều không có bao trùm, liền bị uốn nắn, một cỗ càng lớn lực lượng đẩy ngược trở về. Dòng lũ sắt thép hai bên trái phải thì tại xung kích đằng sau, vòng quanh Cự Mộc Sơn tiếp tục tiến lên. Ở giữa dòng lũ không ngừng xung kích tại Thanh Tùng Cự Mộc Sơn bên trên. Tầng tầng gấp gấp cây tùng, như là giấy giống như yếu đất, bị dòng lũ sắt thép không chút lưu tình xé nát. Cao ngất như mây ngọn núi nhận đạo tràng gia trì, tại dòng lũ cọ rửa bên dưới run rẩy kịch liệt. Sau đó, ngọn núi vết dạn mọc lan tràn, ầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Thanh Tùng Sơn thần gặp phản vệ, đại thổ một ngụm thân huyết, kém chút té ngã. Hắn ủi ngùi thở dài một tiếng, bóp nát truyền tống phù lục, cấp tốc rút lui. Dưới chân hắn ngọn núi hoàn toàn tan vỡ, trở thành quân chủ lực bút thứ nhất chiến công. Thanh Tùng lão hữu cho nên ngay cả 10 hơi thở đều không có chống đỡ nha. Cách đó không xa, Bạch Thạch Sơn thần sắc mặt rất là khó coi. Hắn là một vị tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ, đầu đội đá bạch ngọc quan, người khoác trắng thuần trường bào. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của hắn so thạch quan cùng áo bào trắng càng tái nhợt. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Tụ Tiên Tử sớm đã truyền tống đến nơi này. Bạch Thạch Sơn thần nhìn về phía Hồng Tụ Tiên Tử, điểm nhẹ a. Hồng Tụ Tiên Tử nét miệng cười một tiếng, lặp lại chiêu cũ. Trong miệng nàng nũng nịu hô quát một tiếng, đi ngươi. Thần thông, bàn sơn. Sau một khắc, Bạch Thạch Cự Mộc Sơn cũng xuất hiện ở dòng lũ sắt thép trước đó. Bạch Thạch Sơn thần hô nhỏ một tiếng, cũng rộng mở đạo tràng, ra chỉ cả ngọn núi. Nhìn ta cuộn thạch hám sơn thuật. Bạch Thạch Sơn thần toàn lực hành động, vô số cự thạch từ đá trắng trên núi quần cuộn mà xuống, như bài sơn đảo hải hướng Thiết Lưu đập mạnh đi qua. Mỗi một khối cự thạch đều mang thiên quân chi lực, va chạm dòng lũ sắt thép, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Sau đó, mỗi một khối cự thạch đều sau đó một khắc vỡ nát. cự thạch liên tục không dứt, nhưng lại ngăn cản không nổi dòng lũ sắt thép, nhiều lắm là tạo thành một chút gợn sóng, gợn sóng. Ầm ầm. Dòng lũ sắt thép va sụp bạch thạch cự mộc sơn, người sau khuynh đảo xuống dưới, nện ở trên mặt đất khiến cho phương viên trăm dặm cũng vì đó kịch chấn. Nhưng rất nhanh, nó ngọn núi khổng lồ liền nhanh chóng biến mất tại dòng lũ sắt thép bên trong. Tiến lên. Dòng lũ sắt thép một đường đột tiến. Đi ngươi. Hồng tụ tiên tử lại chuyển đến một núi. Lần này là Thiết Lộc cự mộc sơn. Nhưng cùng trước đó hai tòa dãy núi khác biệt, ứng Thiết Lộc sơn thần tình cầu, cự mộc sơn xuất hiện ở dòng lũ sắt thép một bên, cũng không cùng dòng lũ chính diện giao phong. Thiết Lưu Bình Xuyên uy không thể đỡ, ta ngốc mới có thể dẫm vào hai người bọn họ vết xe đổ. Thiết Lộc sơn thần rộng mở đạo tràng, bao trùm Thiết Lộc cự mộc sơn. Hắn toàn bộ thân hình đều dung nhập vào trong thân núi. Dãy núi rung động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đầu to lớn vô cùng Thiết Lộc tượng thần. Thiết Lộc túi đầu xuống, dùng phân nhánh đông đảo, giống như rừng rậm giống như sừng hiệu mở đường, hung hăng từ mặt bên tiến đụng vào dòng lũ sắt thép bên trong. Thiết Lộc tượng thần một đường vọt tới dòng lũ trung tâm, tứ chi chống đỡ không nổi, bị dòng lũ phá tan, ầm vang quỳ xuống đất. Đen kịt Thiết Lưu hung hăng va chạm tại bên người của nó, để nó không khỏi phát ra một tiếng thê lương gào thét. Quần quần nước thép đưa nó xông đến tùng trăm ngàn lỗ, càng lên càng nhỏ, cho đến sông thành bã vụn, đặt thành một phấn. Trước đây không lâu, còn mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí thế Thiết Lộc núi, tại dòng lũ sắt thép dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 189, âm gian, độc kế chương 189, âm gian, độc kế ngay cả trung đoạn đánh thọc sần đều không được. Nhìn thấy Thiết Lộc sơn thần quy bại, Tử Bánh sơn thần trong lòng nặng nề không gì sánh được. Một bên Hồng tụ tiên tử nhìn xem hắn. Hắn thở dài, nhìn lại, "Hồng tụ, ta cũng chiêu đãi qua ngươi mấy trận rượu đâu. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, khiến cho người ta sợ hãi." Hồng tụ tiên tử thanh âm rất mềm mại, nói lời cũng rất băng lãnh, "Tới phiên ngươi, làm xong ngươi nơi này, ta sống cũng coi như xong, liền có thể đi lục quân sư nơi đó lĩnh thưởng. Ngươi có thể nhanh một chút đi được sao?" Tử Bánh sơn thần tương đương im lặng. Trầm mặc mấy hơi, hắn thở dài một tiếng, "Được rồi, ngươi đưa ta đoạn đường đi." Hồng tụ tiên tử liền cười lên, dứt khoát thi triển ra thần thông rời núi. Người cũng đi. Từ bánh cự một sơn cái cuối cùng xuất hiện ở dòng lũ sắt thép trước mặt. Sơn thần trôi nổi tại đỉnh núi không trung, chắp tay trước ngực, triển khai đạo tràng khiến cho cả tòa từ bánh cự một sơn đều tản mát ra ánh tử quang. Ánh sáng màu tím bao phủ dòng lũ sắt thép, lập tức phát ra chói tai tê tê âm thanh, trong dòng lũ dâng lên quần quần hơi nước. Dòng lũ sắt thép lực lượng vô cùng vô tận, rất nhanh liền đem từ bánh cự một sơn phá tan. Bất quá, cùng trước đó cự một sơn loan khác biệt, từ bánh cự một sơn cho dù sụp đổ, cũng chỉ là hóa thành vô số từ bánh điểm sáng phiêu tán ở không trung. Từ bánh sơn thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng mặt mỉm cười, đưa tay bao quát, đem tất cả từ bánh điểm sáng thu vào thể nội. A, thấy cảnh này rất nhiều nguyên anh cấp tu sĩ cũng hơi kinh ngạc. Chu Huyền Tích trong mắt tinh mang lóe lên, ngọn núi này thần có chút lưu tính, vậy mà mượn nhờ quân địch binh phòng trợ chính mình ngọn núi binh giải chuyển hóa làm tự thân thần thể nội tình. Hắn âm thầm đem từ bánh sơn thần đi tạc trong lòng. Lâm Bất Phàm gật đầu phụ họa, muốn làm đến một bước này thật không đơn giản. Xem ra từ bánh sơn thần rất có thể chính là dãy núi sinh linh tiến tới tu hành thành thần, cũng hoặc là thần linh thi triển đoạt xá công pháp lấy núi là nhục thân. Đỗ Thiết Xuyên cũng nhớ kỹ vị này từ bánh sơn thần là có chút thủ đoạn, hắn điều khiển toàn quân cảm giác là rộng rãi nhất, khắc sâu nhất. Trọng giác quân chủ lực mặc dù xông bại từ bánh ngọn núi, nhưng bản thân bám vào lên rất nhiều điểm sáng màu tím. Những điểm sáng này tại áo giáp trong bóng đen cấp tốc mở rộng, trở thành từng khối màu tím quần sáng. Tại quần sáng bị bỏng dưới, chúng tướng sĩ nhiệt độ cơ thể cấp tốc dâng lên, thể năng gấp bội tiêu hao, trình độ bị nhanh chóng bốc hơi. Đỗ Thiết Xuyên quan sát một phen, có nhận thức mới, cái này cho là một loại ánh sáng độc. Liên tục vỡ tung bốn tòa núi lớn, mỗi một tòa đều có sơn thần cùng kỳ đạo trận, toàn bộ trọng giáp quân chủ lực thế sông giảm xuống hai thành. Chúng tướng sĩ bên trong, nội tình yếu kém, đã cảm thấy mệt mỏi. Cái này không thể được. Đỗ Thiết Xuyên đã sớm đem Thiên Phong Lâm bản đồ địa hình nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn biết, hiện tại quân chủ lực chỉ sông ba thành lộ trình, khoảng cách mục tiêu, một nửa lộ trình đều không có lao xuống đâu. Thế là, hắn tương đương dứt khoát lấy ra quốc lực chuyên. Hắn đem quốc lực chuyên trực tiếp ném đến sau lưng đi. Đen kịt cục gạch chừng hơn 20 khối, nện vào đen kịt Thiết Lưu ở trong về sau, lập tức tăng dã, hóa thành từng luồng mênh mông lực lượng, đối với trọng giáp quân tăng lớn duy trì. A a a. Các tướng sĩ phát ra hưng phấn tiếng hò hét, cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng quán thâu tiến đến, để mọi bệnh quét sạch sành sanh, tinh thần lần nữa phân chấn. Dòng lũ sắt thép lại phục đỉnh phong uy thế, tiếp tục phóng tới Thiên Phong Lâm nội địa. Mục tiêu của bọn hắn chính là Long Vương Cự Mộc Sơn, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Long gia mặt phủ sương lạnh. Một bên Lục Hành Đồ thần thức truyền niệm, trấn an nói, Long gia lại an, thiên địa song quỷ đã vào chỗ. Long gia không do dự, nói thẳng, để hai người bọn họ độc thủ. Hy vọng bọn họ biểu hiện có thể xứng đáng bọn hắn giá tiền. Thiên địa song quỷ nhận được truyền tin, nhưng không có lập tức độc thủ, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát. Long gia lâu không thấy động tĩnh, tức giận hạ lệnh, đưa tin chất vấn. Thiên địa song quỷ khịt mũi coi thường, mắt điếc hai ngờ, mai cho đến Long gia ngay cả thúc ba lần đằng sau, áo trắng quỷ tu thiên xương lúc này mới cười nhạt một tiếng, thời cơ đã đến. Áo đen quỷ tu địa hôi càng là dứt khoát, độc thủ. Hai người một trái một phải, phân loại tại hai tòa trên dãy núi. Thiên xương hai tay tập lập kết động chỉ quyết, cuối cùng hai tay giao gấp tại ngực, pháp lực tại thời khắc này như vỡ đê giống như phun trào. Một cô âm lanh đến cực điểm quỷ khí, tại quanh người hắn ngưng tụ. Trong miệng hắn ngâm khẽ, chú ngữ tại đỉnh núi tiếng vọng, minh minh quỷ lửa, thiên xương ngưng hồn, khải ta quỷ môn, rộng mở âm gian. Quỷ khí sau đó một khắc đột nhiên tiêu đốt, hóa thành một đoàn màu xanh đậm quỷ hỏa. Quỷ hỏa to như thành trì, bay bút lên, xông thẳng tới chân trời. Ở trong quá trình này, quỷ hỏa lan tràn, hình thành một cánh cửa lớn hình dáng. Một chỗ khác trên đỉnh núi, Địa Hôi hai chân giẫm một cái, thân thể bốn bề lập tức hiện ra một tòa lập thể pháp trận. Pháp trận vận chuyển, phun ra vô số u minh quỷ khí. Hắn trầm giọng quát, "Địa ngục cu tuyển, Địa Hôi tụ ảnh, mở ta quỷ môn, lớn lên vong linh." Sau một khắc, quỷ khí hóa thành vô số khói bụi, từ dưới đất lan tràn, Thuật Thiên Xương Thi triển ra quỷ hỏa vết tích, một đường lan tràn lên phía trên, phong phú toàn bộ cửa lớn hình dáng. Cửa lớn cấp tốc rõ ràng, chuyển thành thực thể. Thiên Xương cùng Địa Hôi đồng thời thôi động hợp kích thần thông, để cự một bên trong hai cố lực lượng cấp tốc giao hòa. Hai vị quỷ tu đồng thời hét lớn, càn khôn lẫn nhau, âm dương nghịch chuyển. Quỷ hỏa cùng ngũ đuổi lầm vang biến mất, hoàn mỹ dung hội thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. To lớn quỷ môn tại thời khắc này triệt để thành hình. Quỷ môn mặt ngoài là một cái cự đại không gì sánh được khô lâu xương đầu. Khô lâu xương đầu hốc mắt thâm thúy, miệng đầy răng nanh. Nó phát ra quỷ tiếu âm thanh, hé miệng càng ngoác càng lớn, cuối cùng lại đem toàn bộ mặt khô lâu đều chen không có, chỉ còn lại có tấm kia miệng lớn, một mực mở rộng đến khung cửa. Trong lúc nhất thời, quỷ vụ bốc lên, quỷ khí tràn ngập, phụ cận chiến trường đều bị một cỗ âm lãnh thâm hàn khí tức bao phủ. Đầu lâu trong mồm, một cái vòng xoáy màu đen cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đầu thông hướng âm gian con đường. Quỷ môn quan cao vút trong mây, so một ngọn núi còn rộng. Không tốt. Đỗ Thiết Xuyên thấy tình thế không ổn, nghĩ tới muốn thay đổi dòng lũ sắt thép phương hướng. Nhưng thiên địa song quỷ thi pháp tốc độ rất nhanh, quỷ môn quan cấp tốc thành hình, lại thêm dòng lũ sắt thép thai hại một trong, chính là chuyển hướng khó khăn, cái này để Đỗ Thiết Xuyên không kịp điều chỉnh, chỉ có thể thuận thế mà làm, khống chế lấy dòng lũ sắt thép một đường xông thẳng, xông vào quỷ môn quan bên trong đi. Ha ha ha. Thấy cảnh này long ra, đổi giận thành vui. Lục Hành Đồ mỉm cười. Minh quân bên trong rất nhiều tu sĩ cũng đều thở dài một hơi, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thắng, chúng ta thắng. Hai vị này quỷ tu là ai? Rất hiển nhiên a, bọn hắn là Long gia bí mật an bài cường giả. Vậy mà có thể triệu hồi ra to lớn như vậy quỷ môn quan, hai vị này quỷ tu đến cùng là thần thánh phương nào? Ha ha ha, Đỗ Thiết Xuyên, ngươi không phải có thể xông sao? Vậy liền bọn tới âm gian đi giết đi. Liên minh các tu sĩ rất nhiều đều thất thố. Đại hội chiến bắt đầu, dòng lũ sắt thép uy năng kinh khủng, quả thực hù dọa rất nhiều người, để cơ hồ tất cả mọi người rất cảm thấy rung động. Nhất là nhìn thấy dòng lũ sắt thép liên tục phá tan bốn tòa thần sơn, đánh đâu thằng đó, thế không thể đỡ tư thế, trong lòng mọi người đều bị kín bóng ma. Thiên địa song quỷ kỳ chiêu, giống như là ánh nắng giống như lợi kiếm, trong khoảnh khắc đâm rách trong lòng mọi người nặng nề bóng ma. Nếu không cách nào chính diện ngăn cản dòng lũ sắt thép, vậy liền khác mở một đạo, để bọn hắn vọt tới địa phương khác đi. Đây chính là Long Vương Miếu an bài chiến thuật. Long gia chính là cụ thể người chấp hành, vì thế, hắn không tiếc giá cao mời tới thiên địa song quỷ trợ trận. Đại soái, như thế nào hành động? Đỗ Thiết Xuyên bên người phó tướng đội vàng hỏi thăm. Đỗ Thiết Xuyên hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, tiếp tục xông. Vâng. Chương 189, dòng lũ sắt thép không chút do dự, mang theo cùng bạo lực trùng kích đụng phải quỷ môn quan. Trung bộ vũ khí dòng lũ đại lượng bọt vào quỷ môn bên trong, do dương thế bước vào âm gian. Nhưng hai bên dòng lũ sắt thép thì không ngừng va chạm quỷ môn quan khung cửa. Hai bên khung cửa lập tức phát ra ken két thanh âm, lung lay sắp đổ. Thiên địa song quỷ sắc mặt đều biến, bọn hắn phung phí nội tình, tiêu hao đại lượng bảo tài, lâm thời chế tạo ra mạnh nhất quỷ môn quan. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Có thể nói, đạo này quỷ môn quan cường độ đã đánh vỡ bọn hắn cá nhân ghi chép, từ trước tới nay cứng rắn nhất một đạo. Nhưng là, vừa mới tiếp nhận xung kích, liền đã không chịu nổi. Sau đó một màn, thì càng thêm để song quỷ tâm kinh. Quỷ môn quan bên trên khô lâu khổng lồ tóc ra nghẹn ngào tiếng vang, lại bắt đầu cố gắng muốn khép lại miệng của mình. Thôn thiên quỷ thần. Thiên địa song quỷ chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn triệu hắn đi ra cỗ này quỷ thần như vậy khó chịu cùng thống khổ. Tôn này quỷ thần giống như là con vịt, bị người nhấc lên cổ, cưỡng ép hướng trong miệng, trong cổ rót đồ ăn. Hắn phách lối tại lúc này tan thành mây khói, cảm giác mình ăn đến quá chống đỡ, chứng đến đơn giản muốn bạo tạc. Ngay tại hắn cảm giác không cách nào chống đỡ tiếp thời điểm, quỷ môn quan dẫn đầu chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, sau đó nghiêng lệch ra, ngã xuống dòng lũ sắt thép bên trong, ném ra vô số mực đen hư ảnh bọt nước, liền nhanh chóng đất bị cọ rửa thành tạt bã. Mà âm gian con đường cũng trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt, giống như mây mù giống như tiêu tán. Trọng giáp quân chủ lực con đường phía trước lần nữa trở nên cứng rắn không gì sánh được, trở lại như cũ thành dương gian đường núi. Thiên địa song quỷ tiếp nhận phản vệ, khí tức sụt giảm. Hai người kinh nghi khó định, thân hình lắc lư, lập tức thôi động chuyển tống tiểu trận, thoát ly chiến trường. Dòng lũ sắt thép tiếp tục cọ rửa, ven đường hết thảy phàm sơn không ngừng sụp đổ, chấn thiên hám địa. Bất quá, trọng giáp quân cũng tổn thất hai thành binh lực. Bọn hắn không có bỏ mình, mà là thất thủ tại âm gian. Đây là Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp phóng thích đến nay, lần thứ nhất bị thương nặng. Nhưng kết quả như vậy, cũng không thể để Thiên Phong Lâm quân liên minh cảm thấy hài lòng. Bởi vì, chủ lực của địch nhân quân vẫn còn tồn tại. Thiên địa song quỷ đã là vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu cường viện, nhưng quỷ môn quan uy năng cũng không đầy đủ trấn áp quân địch. Vì thế như thế, chúng ta thật sự có thể đối kháng a. Đây chính là tu chân quốc gia vĩ lực. Đỗ Thiết Xuyên, thượng tướng quân một trong, ta hôm nay mới chính thức biết được chức vị này ý nghĩa. Một chi mới xây quân đội, cứ như vậy tại trùng điệp gia chỉ phía dưới, có hóa thần chi uy. Ai? Lục Hành Đồ gặp chúng tu sĩ thần sắc chán trường, chán ngán thất vọng, lập tức mở miệng, phấn chấn lòng người mà nói, không sao, ta sớm đã thiết một diệu kế, đối phó Đỗ Thiết Xuyên. Tiếp đó, mặc kệ hắn lựa chọn ra sao, đều sẽ bị thương nặng. Đám người nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đều nhìn về Lục Hành Đồ. Đại đạo chủ, kế đem gì ra? Mau mau nói đi a. Lục Hành Đồ mỉm cười, chư vị xem tiếp đi cũng được. Dòng lũ sắt thép một đường cọ rửa, ở trong Thiên Phong Lâm mạnh mẽ đâm tới. Tại Quỷ Môn Quan đằng sau, bọn hắn không có đụng phải mặt khác trở ngại. Nhưng mà, Đỗ Thiết Xuyên trong lòng lại có càng ngày càng nhiều cảm giác không ổn. Hắn âm thầm suy nghĩ, tình thế cổ quái. Y đi theo Long Gia, Lục Hành Đồ chi năng, tuyệt sẽ không có những hậu thủ khác. Đến tột cùng sẽ là cái gì? Lưỡng chú quốc quân chủ lực không ngừng tiến lên, dần dần thấy được một tòa đầu rồng tự một sơn, cao vút trong mây. Những ngọn núi xung quanh chỉ đạt một nửa của nó độ cao, bởi vậy vô cùng dễ thấy, giống như hạc giữa bầy gà. Phát hiện mục tiêu, Long Vương cự một sơn, Long Vương tổng miếu chỗ. Phá tan nó, quân địch tất nhiên sĩ khí bạo hàng, liền ngay cả Sâm Tu Long Vương đều đem thực lực bị hao tổn. Trong dòng lũ sắt thép, các tướng sĩ đều mừng rỡ. Bọn hắn phi nước đại đến tận đây, mặc dù có đa trọng binh pháp gia trì, cũng cảm thấy mệt mỏi. Linh Chuyết tình huống so người chung quanh muốn phổ biến càng tốt hơn một chút. Cái này cần quy công cho thai tức Linh Khả, tại trong khoảng thời gian ngắn, để nhục thể của hắn nội tình đột nhiên tăng mạnh. Hắn mặc dù tham dự chiến đấu, nhưng càng nhiều tinh lực đều đưa lên tại thể ngộ bên trên. Hắn không ngừng thể ngộ binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên, tiến bộ rất nhiều. Đối với binh pháp lý giải, hắn có càng nhiều trực quan tăng lên. Đại quân vừa khởi động lúc, hắn chỉ có thể cảm ứng được chung quanh hơn 300 người. Nhưng nương theo lấy hắn chủ động thể ngộ, đối với binh pháp hiểu rõ tăng nhiều, lúc này đã có thể cảm giác được phụ cận hơn 500 người. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm ứng được chung quanh hơn 100 người mơ hồ tưởng niệm, cảm ứng được chung quanh hơn 200 người cảm xúc. Nếu như ta có thể cảm ứng được toàn quân tướng sĩ mơ hồ tưởng niệm, chỉ sợ cũng có thể triệt để tìm hiểu ra binh pháp Thiết Lưu Bình Xuyên. Linh Chuyết mơ hồ có dạng này cảm ngộ. Thiên Phong Lâm Minh quân phương diện đã bối rối thất thố đứng lên. Có người chất vấn Lục Hành Đồ, quân sư, bây giờ quân địch đã công bên ta đại bản doanh, mưu kế của ngươi đâu? Lục Hành Đồ cười ha ha một tiếng, chính là lúc này, chư vị lại nhìn. Sau một khắc, trước mắt trên đường núi, giống như là một tầng vải vẽ bị để lộ, đột nhiên xuất hiện một tòa doanh trại. Trong doanh trại, các tướng sĩ phòng thủ nghiêm nghiêm, quân kỳ tung bay. A, trong lúc nhất thời, hai phe địch ta đều là chấn kinh đến la lên đứng lên. Đều là bởi vì tòa này đột nhiên xuất hiện quân doanh, không phải cái khác, chính là Lưỡng Chú Quốc quân tiên phong. Lưỡng Chú Quốc quân tiên phong, rõ ràng tại một chỗ khác trên chiến trường, bị trùng điệp độc chướng vây quanh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong liên minh đại đa số tu sĩ đều rất cảm thấy nghi hoặc. Đỗ Thiết Xuyên cũng là như thế. Hắn điều động chính kỵ, xâm nhập trong độc chướng, hao tổn rất nhiều nhân mạng, lúc này mới dò xét đến quân tiên phong củng cố phòng thủ, tạm thời không lo kết quả. Nhưng bây giờ, chi quân đội này vậy mà tại nơi này. Thậm chí, liền ngay cả quân tiên phong toàn thể các tướng sĩ cũng đều rất nghi hoặc, chấn kinh. Bọn hắn vẫn cho là mình tại nguyên địa phòng thủ, làm sao đột nhiên liền đổi địa phương, đi tới địch nhân hang ổ chỗ sâu. Căn bản không kịp cân nhắc vấn đề này, bọn hắn rất nhanh phát hiện chính mình đặt mình vào tuyệt cảnh. Dòng lũ sắt thép gần ngay trước mắt. Quân tiên phong là đỗ xoáy dòng lũ sắt thép. Không tốt, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Đỗ Thiết Xuyên phó tướng quá sợ hãi, đại xoáy, nhanh chuyển hướng, phía trước là quân tiên phong, là chúng ta quân đội bạn. Một khi xung bại, đổ sát, bê ta sĩ khí ác gặp mãnh liệt dao động. Thiên Phong Lâm quân liên minh nhao nhao kinh hô, chập tiếng khen không ngừng. Diệu a, tốt diệu kế sách. Lục quân sư, không hổ là ngươi a. Diệu kế, đích thật là diệu kế. Chương 190, giết tặc. Chương 190, giết tặc. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiết Xuyên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Muốn để dòng lũ sắt thép chuyển hướng, tự nhiên là không thể nào. Nếu là có thể linh hoạt chuyển hướng, trận đánh lúc trước ủy môn quan, hắn cũng sẽ không kiên trì, tiếp tục xung phong, lách qua đi tốt bao nhiêu, làm gì hao tổn hai thành binh lực. Mà muốn tiếp tục tiến lên, phá tan phe mình quân tiên phong, đương nhiên sẽ không đối với chủ lực có bao nhiêu binh lực hao tổn. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu chiến lực sẽ không hạ thấp. Ý gì theo binh pháp đến xem, gánh chịu cùng phát huy binh pháp chủ thể, bình thường đều là tướng sĩ. Mà các tướng sĩ quân tâm, sĩ khí, đối với về mặt chiến lược phát huy, là có ảnh hưởng cực lớn. Một khi tự giết lẫn nhau, tất nhiên là địch quân cười trên nỗi đau của người khác, sĩ khí đại trấn, phe mình biết rõ, chúng địch quân độc kế, bị đùa bỡn tại bố tay phía trên. Mặc dù binh pháp mạnh hơn, cũng lộ ra vụ bể. Kể từ đó, sĩ khí đại giảm, chiến lược sụt giảm, sinh ra to lớn sơ hở, để cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Phải biết, Thiết Lưu Bình Xuyên mặc dù cực kỳ cường thế, nhưng lúc này đã xâm nhập địch quân nội địa, một khi chiến lược trượt nghiêm trọng, nhất định sẽ bị địch nhân vây công. Quả nhiên, còn chưa vọt tới quân tiên phong doanh, quân chủ lực đã xôn xao một mảnh, lòng người lưu động. Các sĩ tốt dao động, các tướng lĩnh cũng là như vậy. Cái này muốn thật tự giết lẫn nhau, trở lại vương đô, như thế nào bàn giao? Tất nhiên là có trọng đại chất vấn. Thân thể tấm không cứng rắn, thậm chí có thể sẽ vào tù định tội. Tại Lưỡng Chú Quốc trên triều đình, chính là như vậy không khí. Trước đó phục kích chiến bên trong, Tôn Can chính là vết xe đổ. Lúc đó, Tôn Can thống lĩnh kim kích quân bị Khinh Sơn trọng vụ đồ vây khốn, cứ việc phá vây mà ra, nhưng đã bỏ lỡ nghị cách cứu viện cơ hội. Bạch Ngọc Doanh thương vong thảm trọng, cả người cả của đều không còn. Vọng tộc quý tộc tử đệ đại lượng hao tổn, triều đình đối với Tôn Can ý kiến cực lớn. Chờ đến Tôn Can nhúng tay Mục Lan một chuyện, càng là ác Lưỡng Chú Quốc quân. Cho nên, sau khi tới thăm dò, Đỗ Thiết Xuyên liền trực tiếp đem kim kích quân an bài ra ngoài, làm quân cờ, dò xét Thiên Phong Lâm binh lực hư thực. Đến mức Tôn Can bị bắt làm tù binh, toàn bộ kim kích quân hủy diệt. Mà bây giờ, trọng giáp quân chủ lực tình cảnh không thể nghi ngờ càng là hỏng bét. Bọn hắn không phải là sai mất chiến cơ, cũng không phải thấy chết không cứu, mà là tự giết lẫn nhau. Cho dù là thượng tướng quân Đỗ Thiết Xuyên, cũng đem nhận cực kỳ trọng đại trách nhiệm. Cho dù quốc quân đặc xá, danh dự của hắn cũng sẽ gặp tính hủy diệt đả kích. Thử hỏi, nếu là hắn bay thẳng mà qua, ai tương lai còn dám tại hắn dưới trướng tác chiến? Tầng này tiếng xấu quá nặng đi. Một cái xử lý không tốt, Đỗ Thiết Xuyên liền sẽ ướp lạnh, cơ hội đoạn tuyệt tướng soái chi lộ. Giờ phút này, Lục Hành Đồ ánh mắt thăm thẳm, quan sát đến chiến cuộc. Hắn mặt mỉm cười, dù bận vẫn ung dung, thưởng thụ lấy cái này tổng bảy mưu nghị kế cảm giác tuyệt vời. Trung quanh tu sĩ thỉnh thoảng lại hướng hắn quăng tới tán thưởng, ánh mắt kính sợ. Vị này Lục Động phái lãnh tụ, tại lúc này cho thấy hắn trí kế chi uy. Đỗ Thiết Xuyên a, cho dù ngươi là hóa thần cấp, ngươi tại thời khắc này lựa chọn, cũng tướng ảnh bang đến cả người của ngươi sinh. Như vậy, nên như thế nào tuyển chọn đâu? Lục Mộ ta rất là hiếu kỳ. Giờ khắc này Đỗ Thiết Xuyên giống như là suy tư rất nhiều, lại như là căn bản không có suy nghĩ. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt không có tăng dã, cũng không có dao động, càng không có mảy may do dự. Ngay tại các phó tướng trong lúc cấp thiết tìm kiếm mệnh lệnh của hắn thời điểm, hắn đã mở miệng, tiến lên. Trả lời chỉ có hai chữ. Các phó tướng trừng mắt, có nhân thần biết chuyển niệm, gấp hô, thế nhưng là, đại soái, tiếp tục đi tới. Đỗ Thiết Xuyên lên tiếng lần nữa. Ngữ khí của hắn bình thường, cũng không sục sôi, cũng không cắn răng nghiến răng, vẫn như cũng là lời ít mà ý nhiều. Các phó tướng nghẹn họng nhìn chân chối, khắp cả người phát lạnh, trong lòng hoàn toàn nghiêm túc. Dừng lại, mau dừng lại, chúng ta thế nhưng là quân đội bạn a. Quân tiên phong trong doanh, có tướng linh thần sắc kỳ biến, nhao nhao hò hét. Đóng giữ tinh nhuệ các sĩ tốt cũng đều hoảng loạn lên. Chi này quân tiên phong chính là lượng chú quốc thông thường quân, chịu đủ huấn luyện, tố dưỡng rất cao. Rất nhiều người đều rõ ràng, Thiết Lưu Bình Xuyên uy năng kinh khủng. Đợi tiếp nữa, chính là chết a. Nhanh chuyển gì? Đáng giận. Trung quanh đều là trận pháp, chúng ta căn bản ra không được. Muốn ra ngoài, chỉ có phá trận. Nhưng phá trận hiển nhiên cần đại lượng thời gian. Tại trong lúc mấu chốt này, cái này coi như quá muốn mạng. Một chút phó tướng đội vàng chạy đội, đi vào chủ tướng bên người. Đại nhân, hiện tại muốn phá trận, căn bản không kịp. Địch quân mưu kế quá độc ác, nếu thiết kế như vậy, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện thoát ly nơi đây. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chúng ta toàn lực ứng phó, liều chết công kích cùng phòng ngự, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một vị thanh niên tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh sợ đề nghị. Đề nghị của hắn đạt được rất nhiều tướng lĩnh tán đồng. Trung niên chủ tướng thật sâu nhìn thanh niên tướng lĩnh một chút, nặng nề thở dài, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này, chủ tướng lấy ra tướng ấn, tỏa trấn trung tâm, lại để cho dư phó tướng rời đi, tuân thủ nghiêm ngặt các nơi trận nhãn, trận ước, kết thành cường đại nhất chiến trận. Các tướng sĩ đều bị điều động, vì mạng sống, bọn hắn lần này khẳng định là muốn dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực, có lẽ còn có sống tiếp một chút hy vọng sống a. Thanh niên tướng lĩnh lớn tiếng cổ động người xung quanh. Nhưng mà, ngay tại chiến trận muốn ký kết thành công một khắc này, đột nhiên phân liệt tan rã. Kết trận thất bại, các tướng sĩ kêu rên ngã xuống đất, có vô số người thổ huyết, còn có rất nhiều người ngất đi tại chỗ. Trang diện hỗn loạn tương mừng, các tướng lĩnh cũng thâm thụ phản vệ. Trong đó thanh niên tướng lĩnh khó có thể tin sợ hãi giống nói, không có khả năng. Hắn thất khiếu chảy máu, phi nước đại đến chủ tướng doanh trướng, đối mặt chủ tướng giận dữ hét, đại nhân. Chủ tướng tiếp nhận nặng nhất phản vệ, đã ngã trên mặt đất, dưới thân là một mảnh vũng máu. Sau đó phó tướng cũng mang theo thương khu, tề tụ doanh trướng. Bọn hắn nhìn thấy chủ tướng như vậy, một mặt vẻ kinh nộ đều dần dần biến mất. Chỉ có thanh niên tướng lĩnh như cũ tức giận khó bình. Chủ tướng nhìn chung quanh một tuần, ngữ khí bình tĩnh, chư vị, chúng ta nếu muốn ương ngạnh chống cự, tất nhiên sẽ triệt tiêu quân ta chủ lực chiến lược. Đây chính là địch nhân độc kế. Nếu là làm như vậy, liền trúng kế. Cho nên, ta cố ý kết trận thất bại, kể từ đó mặc cho Thiết Lưu Bình Xuyên phá tan chúng ta, mới là dưới mắt đối với cục diện chiến đấu tốt nhất quyết đoán. Đỗ Thiết Xuyên nguyên soái, ta mặc dù không thích, nhưng chúng ta thân là lượng chú quốc quân nhân, phải nên thấy rõ thế cục. Địch nhân dụng kế ác độc, chúng ta nếu là cùng quân chủ lực đối hao, thắng thua trận này càng cũng chưa biết. Nhưng nếu như vậy hành động, tất nhiên sẽ để chi tân quân này trở thành một chi ai binh, sĩ khí bạo dạn. Chư vị, ngàn bạn muốn nhận rõ ràng, hãm hại ta các loại chính là quân địch, mà không phải quân đội bạn. Chúng ta chỉ có làm như vậy, mới là chính xác nhất báo thủ, mới là địch nhân không muốn nhất muốn nhìn thấy tình hình. Khu khu cụ. Nói đến đây, chủ tướng cúi đầu liên tục ho ra máu. Các phó tướng có mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, có tức giận ngập trời, có phẫn hận cắn răng, nhưng đều không có phản bác. Liền ngay cả thanh niên tướng lĩnh cũng là như thế. Hỗn đản. Vậy mà để cho địch nhân tính toán đến, coi như làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua thi triển cái này một độc kế người. Đại nhân nói đến một chút cũng không có sai, mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Khu khu cụ. Cũng có người đi theo thổ huyết, cười thảm đứng lên, chúng ta còn có thể làm sao tuyển. Coi như muốn ương ngạnh chống cự, chúng ta như vậy thương thế, cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Đại nhân, ta hận ngươi, cũng kính nể ngươi. Không gì hơn cái này lấy thân đền nợ nước, tộc ta tất nhiên cũng sẽ nhận quốc quân ngợi khen, trợ giúp. Được rồi, cứ như vậy đi. Các phó tướng đều bị thuyết phục, hoặc là bị ép thừa nhận, chủ động từ bỏ dãy rủa. Bọn hắn nhao nhao rời đi, trở lại cương vị của mình, trấn an sĩ tốt, hủy bỏ tất cả phòng ngự trận pháp. Duy chỉ thanh niên tướng lĩnh lưu lại. Hắn đi đến chủ tướng bên người, ngồi xổm người xuống, muốn tướng chủ đem dịu dắt đứng lên. Không thành công. Chương 190, chủ tướng thương thế quá mức nghiêm trọng, đến mức hơi lớn một điểm động tác, đều có thể để hắn cuối cùng đoạn cuối cùng một hơi. Cho nên, thanh niên tướng lĩnh cuối cùng chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy chủ tướng nửa người trên. Thanh niên tướng lĩnh cắn chặt răng, nhưng không cầm được nước mắt, theo gương mặt nhỏ tại chủ tướng nhuộm đỏ huyết giáp bên trên. Chủ tướng đôi mắt đã lờ mờ, đi vào sinh mệnh đếm ngược bên trong. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Hắn miễn cưỡng nhận ra thanh niên tướng lĩnh bộ dáng, thật có lỗi, để cho ngươi lần thứ nhất ra trận, cứ như vậy thu chẳng. Thanh niên tướng lĩnh nguyên bản tại nghẹn ngào khóc thảm, nghe vậy chợt cười một tiếng, "Cha, nhi tử ta khổ tu hơn 10 năm, đối với lần thứ nhất ra trận giết địch, không biết chờ đợi, mơ màng bao nhiêu lần đâu." Chủ tướng cũng cười một tiếng, "Tiểu tử thối, tiến vào quân đội, muốn cứ gọi ta đại nhân." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, im bặt mà dừng. Thanh niên tướng lĩnh thần sắc đột nhiên cứng đờ, nước mắt ào ào phía dưới, khóe miệng lại toét ra đến, lộ ra nụ cười sán lạn, "Cha, ngươi yên tâm. Chúng ta coi như đều hy sinh, ta còn có nhi tử, ngươi còn có cháu trai đâu. Ta Ngũ gia tất nhiên sẽ làm vinh dự." Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cha của mình thi thể đặt nằm dưới đất. Sau đó, đứng dậy, đưa mũ giáp đeo lên, xốc lên doanh màn, ngẩng đầu mà bước, đi ra chủ tướng doanh trướng. Hắn hạ lệnh rộng mở cửa lớn, đứng tại trên môn lâu, võ trang đầy đủ, vung tay hô to, "Các tướng sĩ, cùng ta cùng một chỗ la lên, giết tặc." Quân tiên phong tại các tướng lĩnh xuất lĩnh dưới, đều đã nhận rõ cục diện, vốn là nghiêm nghị. Nghe nói thanh niên tướng lĩnh la lên, rất nhiều người nhiệt huyết thượng du, bước lên cú họng, rất nhiều mắt người vành mắt phiếm hồng, cao giọng kêu gọi, "Giết tặc! Giết tặc! Giết tặc!" Bọn hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, mặc toàn giáp, chỉ là vì trước khi chết thể diện. Bọn hắn phấn dốc hết toàn lực tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng đất trời, chấn đãng vân tiêu. Tại thời khắc này, dường như so thiết lưu bình xuyên cọ rửa quyển tịch long long lôi mình, đều muốn văng rội, rung động lòng người. Quân tiên phong, bọn hắn, trong giáp quân chủ lực bên trong vô số tướng sĩ mắt hổ rưng rưng, trong lòng cảm xúc khuấy động, nghẹn ngào khó bình. Đỗ Thiết Xuyên hít sâu một hơi, lần thứ nhất dùng không bình thản ngữ khí, hét lớn một tiếng, "Tiến lên!" Ầm ầm. Thiết lưu bình xuyên trong nháy mắt liền vỡ tung quân tiên phong doanh, đem hết thể đều ép thành một mịt. Quân tiên phong bọn họ ngạo nghễ đứng vững tại nguyên chỗ, không núp đích, lấy không gì so sánh nổi dũng khí, nhìn chăm chú tử vong đến. Từng tiếng giết tặc hò hét, một mực tiếp tục đến bọn hắn đánh mất sinh mệnh một khắc này. Đây là nhắc nhở, cũng là chờ đợi, càng là trách nhiệm, giống như núi rơi vào trọng giáp các tướng sĩ đầu vai. Trọng giáp quân chủ lực sĩ khí cuồng bạo. Giết tặc, giết tặc, giết tặc. Bọn hắn một bên phi nước đại, một bên hò hét. Giết tặc hò hét, cũng không có theo quân tiên phong hủy diệt mà tiêu vong, mà là cực kỳ tự nhiên truyền thừa cho trọng giáp quân chủ lực. Không có người lại có bất luận cái gì dao động. Tất cả mọi người tràn đầy lấy gầm thét. Linh Tuyết thân ở trong đó, cho dù là nước khác người, cũng là bị trước mắt một màn này rung động thật sâu. Hắn nhận mãnh liệt cảm nhiễm, tại thời khắc này, cũng vong ngã dấn thân vào trong đó, trở thành ngàn vạn hò hét tướng sĩ một trong. Mà khi cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập trong đó thời điểm, hắn đối với Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp thể ngộ, đột phá trước đó cực hạn, đạt đến đỉnh phong. Hắn không chỉ có cảm nhận được chung quanh đồng bào bọn họ cảm xúc, thậm chí còn có thể cảm nhận được bên người hơn 10 người suy nghĩ. Địch nhân quá âm độc, tìm ra người thiết kế, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro a. Giết, giết tặc. Lần này muốn giết gấp đôi, tế điện quân tiên phong. Không giết đến máu chảy khắp núi, thế không thôi. Trên dưới một lòng, quân lực tăng vọt. Trọng giáp quân chủ lực lấy một cỗ cuồng bạo khủng bố tư thái, hung hăng vọt tới Long Vương Cự Mộc Sơn. Như vậy thiết huyết hào hùng, chẳng qua thay. Liền ngay cả Thẩm Thanh Hà yếu như vậy nữ tử, thấy cảnh này, cũng không khỏi địa tâm triều chập trùng. Chu Huyền Tích đôi mắt chớp lóe, thở dài một tiếng, lưỡng chú quốc tuy nhỏ, nhưng tướng sĩ dùng mệnh, không thể khinh thường a. Trái lại Tiên Phong Lâm liên minh, từng cái tu sĩ sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Lục Hành Đồ lại không trước đó phong thái, một mặt tái nhợt chi sắc. Trước đây phong quân chủ động hy sinh trước, hắn cảm giác mình tựa như là một cái vai hề. Long ra một mặt ưu sầu, đôi mắt chỗ sâu toát ra vẻ sợ hãi. Hắn lo lắng đến cực điểm mà nhìn xem Long Vương Cự Mộc Sơn, đáy lòng điên cuồng la lên, không, tuyệt không thể để quân địch đem Long Vương Sơn đều đổ. Nhưng mà, cho dù cường đại như hắn, cũng không dám anh phong mang của nó, cũng biết rõ sức một mình, muốn ngăn lại như vậy dòng lũ sắt thép, quả thực là người si nói mộng. Long ra bất lực, còn lại tu sĩ càng là thúc thủ vô sách. Vùng núi cực trấn, vô số dâu sâm, như đại long giống như cự mãng, nhao nhao từ dưới đất xung đột mà ra. Trong chớp mắt, càng đem chiến trường cải tạo thành mặt khác bộ dáng. Màu nâu đỏ dâu sâm trải rộng dãy núi, che khuất bầu trời, đến ngàn vạn, phóng tới dòng lũ sắt thép. Rầm rầm rầm. Dâu sâm nện ở thiết lưu bên trong, tóe lên vô số nặng nề đen kịt bọt nước. Dòng lũ sắt thép tiếp tục cọ rửa. Mỗi một cây dâu sâm đều chỉ ít chống đỡ 20 mấy cái hô hấp, lúc này mới vỡ vụn. Khó mà tính toán bảng cự sâm cần từ chính diện, mặt bên chính là dòng lũ sau lưng, từ bốn phương tám hướng quật, đánh ra, vòng vây, chia cắt chi này trọng giáp quân chủ lực. Một trận thảm liệt vật lộn, tại đông đảo tu sĩ trước mắt chỉ diễn. Dòng lũ sắt thép lần đầu gặp chân chính ngăn chặn, tốc độ một đường bạo hàng. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ có Sâm Tu Long Vương, chân chính hóa thần cấp chiến lực. Mà vì ngăn chặn cố này dòng lũ sắt thép, dâu sâm cũng là thương vong thảm trọng. Nhưng mặc kệ hy sinh bao nhiêu, mới dâu sâm như cũ quần quần không dứt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giết tặc, giết tặc, giết tặc. Trọng giáp quân chủ lực như cũ tại cùng kêu lên gào thét, liều mạng bên cạnh đồng bào tại dâu sâm công kích đến hy sinh, toàn lực chấp hành quân lệnh, đi theo Đỗ Thiết Xuyên sông về trước phòng. Bọn hắn đột phá trùng điệp vây giết, đụng đầu vào Long Vương Cự Mộc Sơn bên trên. Trên ngọn núi vô số pháp trận phòng ngự, pháp thuật, phù lục lóng lánh quang huy sáng chói. Treo chống không đến 10 hơi thở, ngọn núi kịch liệt lay động, sau đó chậm rãi khuynh đảo, trùng điệp rơi xuống đất. Ầm ầm. Vùng núi bị chấn, khói đặc cuồn cuộn. Long Vương Cự Mộc Sơn ngã xuống. Chương 191, Sâm Tu Long Vương VS Đỗ Thiết Xuyên. Chương 191, Sâm Tu Long Vương VS Đỗ Thiết Xuyên. Long Vương Cự Mộc Sơn. Đây là toàn bộ Tiên Phong Lâm bên trong, cao vút nhất đứng thẳng ngọn núi. Nó chừng vạn trượng độ cao, sừng sững giữa thiên địa, trải qua đầy đủ mưa gió rèn luyện, thời gian cọ rửa. Khi nó bắt đầu nghiêng lúc, toàn bộ thế giới phảng phất tại trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Núi cao sống lưng tựa như đao tức giống như trực tiếp, vách đá dốc đứng, vách núi cao chót vót, ngọn núi mỗi một khối nham thạch, mỗi một chỗ khe hở, đều chất đống vô số năm qua tích lũy. Trừ núi đá bên ngoài, trên núi còn có hàng ngàn hàng vạn tòa miếu thờ. Những miếu thờ này có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ là hốc tượng, lớn có thể chiếm diện tích trăm mẫu, thành đàn vây quanh giữa sườn núi, giống như là một cái cự đại đai lưng. Nhưng mà, đây hết thể huy hoàng, cuối cùng không cách nào ngăn cản vận mệnh xảy ra bất ngờ, cùng chiến tranh thảm liệt. Vâng. Chân núi bị thiết lưu bình xuyên vọt thẳng đổ, cả ngọn núi trực tiếp khuynh đảo, ước vạn cân lực đạo nện ở trên vùng núi. Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Cuồng phong cuốn lên bụi đất tùy theo bay lên không, lên cao đến mấy trăm trượng, tựa như một tầng nặng nề hắc vụ, cơ hồ thôn phệ toàn bộ bầu trời. Trong không khí cho bụi trọn vẹn tràn ngập mấy ngàn dặm địa, bao trùm bốn phương tám hướng, giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt, ngay cả thái dương hào quang cũng tại thời khắc này bị che đậy. Ngọn núi sụp đổ kéo theo vô số nham thạch cùng miếng đất rơi xuống, trên mặt đất bụi đất tung bay, mảnh vỡ bay tứ tung, tùy theo mà đến đất đá trôi càng là điên cuồng quét sạch, rộng lượng bùn đất, các đá, cỏ cây giống như hồng thủy cuồn cuộn mà xuống, trong sơn cốc phát ra vô số tiếng vang nặng nề. Trung quanh vùng núi, thảm thực vật nguyên bản màu xanh biết rạng rỡ, khắp nơi trận này thiên băng địa liệt hai nạn trước mặt, hóa thành hư không. Thành đàn cây cối bị xung đổ, xé rách, tại ngọn núi sụp đổ mãnh liệt trùng kích vào, giống như rơm rạ đồng dạng nhao nhao ngã xuống đất. Những cái kia băng liệt hòn đá, số lượng đạt tới đến trăm vạn mà tính, bọn chúng từ trên không như mưa to chút xuống tới, va chạm mặt đất lúc sinh ra lực trùng kích làm cho mỗi người cũng vì đó sợ hãi. Mỗi một tảng đá rơi xuống lúc, đều mang theo một trận phong bạo, giơ lên bụi đất, hàng trăm hàng ngàn quả đá vụn văng từ phía. Phu cận ngọn núi đều tại kịch liệt lay động, một chút bị liên lụy ngọn núi cũng đi theo sụp đổ, hoặc là bị nện đến chặn ngang mà đứt. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp tiếng oanh minh, phương viên trăm dặm đại địa đều tại kịch liệt chấn động. Ngọn núi hình dáng lại không hoàn chỉnh, đống nham thạch xây, triệt để che giấu thung lũng cùng rừng rậm. Trong không khí tràn ngập bùn đất, cho bụi lưu bị, không gì sánh được sợ người. Mà tại bụi mù này, trong đá vụn, trọng giáp quân chủ lực như cũ tại ngang nhiên tiến lên, bước chân xung phong chưa bao giờ có một khắc dừng lại. Nghiền nát Long Vương Cự Mộc Sơn, Đỗ Thiết Xuyên lạnh giọng hạ lệnh. Long Vương Cự Mộc Sơn mặc dù sụp đổ, nhưng trên núi vô số Long Vương miếu nở rộ thần quang, bao lại ngọn núi, thực hiện trùng điểm phòng hộ. Bởi vậy, những ngọn núi xung quanh bị tai họa đến rối tinh rối mù, nhưng Long Vương Cự Mộc Sơn bản thân còn tính là hoàn hảo. Chí ít không có cùng mặt đất va chạm mấy cái trên mặt, đều là cơ bản hoàn hảo. Tại chủ soái mệnh lệnh dưới, vô số trọng giáp các tướng sĩ sĩ khí sôi trào, trên dưới một lòng, phóng tới mục tiêu. Thật nếu để cho bọn hắn cọ rửa đi qua, Long Vương Cự Mộc Sơn tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Trong lúc nguy cấp, Sâm Tu Long Vương không thể không ra tay. Vô số dâu sâm chui phá núi địa, không để ý hy sinh, liên miên bất tuyệt triển khai vây công. Dâu sâm mặc dù cường đại, nhưng Thiết Lưu Bình Xuyên giống như một cái chỉnh thể, trong thời gian ngắn căn bản không gặp được vỡ vụn chi tướng. Mắt thấy Thiết Lưu Bình Xuyên sắp càn quét Long Vương Cự Mộc Sơn, giờ khắc này một cỗ cường đại không gì sánh được áp lực đống nhiên tràn ngập ra, thiên địa đều tựa hồ mở tối mấy phần, không khí bị một cỗ cự lực xé rách, tất cả tu sĩ cơ hồ đều trái tim để loạn nhảy vỗ, cảm nhận được một cỗ âm thầm sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ. Mặt đất đột nhiên hở ra, mấy hơi đằng sau lồi ra tới mặt đất đột nhiên bạo liệt, Sâm Tu Long Vương khổng lồ chủ thể phá đất mà lên, giống như núi to con đầu rồng như là một tòa pháo đài, long đồng kim tranh sắc giận, lộ ra một cỗ uy áp kinh khủng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được hắn ngập trời gầm thét. Tráng kiện thân rồng, không có kim trúc long vậy, cũng không có bình thường long tộc như vậy mạnh mẽ, thon dài, ngược lại lộ ra cổng kềnh, to mọng, thành trên ngàn trăm đạo râu rồng, xé rách không khí, ở giữa không trung của vũ. Một cỗ khí lãng mãnh liệt, vây quanh hắn, hướng bốn phương tám hướng quyển tịch mà đi. Sâm Tu Long Vương thân thể không ngừng bay bụt, ngạo nghệ đứng thẳng ở chiến trường bên trong, to lớn thân rồng cho người ta không gì sánh được cảm giác áp bách, giống như là có thể che khuất bầu trời. Giống. Hắn há miệng phun ra một đạo màu vàng đất long tức. Đại khu tức. Hóa thần cấp bậc long tức, mang theo kinh khủng thổ hành uy năng, chính giữa Thiết Lưu Bình Xuyên. Bao quát Ninh Chuyết ở bên trong vô số tướng sĩ, đồng thời đau hừ một tiếng, cảm nhận được không gì so sánh nổi trọng áp đột nhiên đánh trúng chính mình. Đen kịt dòng lũ sắt thép như vậy đống như bước, kích thích ngàn vạn gợn sóng, lấy bị long tức trúng mục tiêu bộ phận, hướng bốn phía tấn manh quyết tán. Mà bị long tức chính diện phun ra mảng lớn trọng giáp tướng sĩ, đều là hóa thành tượng đá, sau đó phân liệt tan rã thành nhỏ vụn nhất hạt đất. Đỗ Thiết Xuyên bọn người đã rút lui đoạn trước nhất, thấy cảnh này, nhao nhao con người hơi co lại. Thiết Lưu Bình Xuyên chiến lực đã sớm là hóa thần cấp. Bây giờ sĩ khí như hồng, chiến lực bởi vậy tiêu thăng, đạt đến hóa thần cấp cao cấp. Dù vậy, cũng nhưng vẫn bị Sâm Tu Long Vương một kích toàn lực, tại chỗ đánh dụng ba thành binh lực. Đỗ Thiết Xuyên không có xuất thủ giữ gìn quân chủ lực, mà là ấp ủ binh pháp. Tay hắn cầm lợi kiếm, vung đẩy ra một đạo sáng chói kiếm quang. Binh pháp, kiếm bạt nỗ trương. Kiếm thuật, vạn trượng phong mang. Kiếm thuật, nhất kiếm phong hầu. Binh pháp cùng kiếm thuật lẫn nhau dung hội một chiều, đây là Đỗ Thiết Xuyên một kích toàn lực. Kiếm quang như chậm thực nhanh, gần như trong nháy mắt, liền trúng đích Sâm Tu Long Vương bản thể. Sâm Tu Long Vương kêu rên một tiếng, mặc dù tại thời khắc mấu chốt nghiêng nghiêng đầu rồng, tránh đi yếu hại, nhưng chỗ cổ như cũ có một cái cự đại kiếm thương. Đỗ Thiết Xuyên một kiếm này, đem Sâm Tu Long Vương hơn phân nửa cái cổ đều cắt. Màu vàng đất long huyết, giống như là thác nước đồng dạng, chảy ra mà ra. Long huyết trô đến, cấp tốc cổ hóa, kết vậy, đem chỗ cổ vết thương cấp tốc lấp đầy. Sâm Tu Long Vương mặc dù bị thương nặng, nhưng giờ khắc này cho thấy hắn bản thể cường hãn chữa trị lực. Sâm Tu Long Vương thở dốc một chút, lại lần nữa phun ra đại khôn tức. Đỗ Thiết Xuyên như cũng không có lựa chọn giữ gìn quân chủ lực, phóng thích đạo thứ hai kiếm mang, vẫn như cũng là toàn lực tiến công. Vâng. Trọng giáp quân chủ lực lại lần nữa bị gọn, trong nháy mắt thiếu một thành binh lực, binh pháp gia chỉ bị xử lý, đen kịt thiết lưu bóng chồng đột nhiên vỡ vụn. Vô số tướng sĩ trở lại như cũ nguồn gốc, rơi xuống ngã xuống đất, một mảnh rên, kêu thảm. Người người thụ thương, có người bị thương nặng chết trận giữa trường. Sâm Tu Long Vương trên thân, lại thêm một đạo vết thương kinh khủng. Đỗ Thiết Xuyên kèm chút đem hắn chặn ngang chặt đứt. Cho ta nhận lấy cái chết. Đỗ Thiết Xuyên gầm nhẹ một tiếng, thoát ly quân đội, nhào tới. Hắn giơ cao lợi kiếm, chém bổ xuống đầu. Sâm Tu Long Vương khí tức đã không đủ trước đó một nửa, hắn đột nhiên dựa vào sau, vô số râu sâm khoác lên Long Vương cự một sơn trên thân núi. Đạo tràng, địa long xảo. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm chiến trường đều bị xâm nhiễm, trở thành một mảnh màu vàng đất thế giới. Đại địa xoay tròn, từng đầu nham thạch, bùn đất ngưng tụ mà thành cự long, xông ra mặt đất, thẳng hướng thân thể nhỏ bé Đỗ Thiết Xuyên. Đỗ Thiết Xuyên còn muốn phi hành, nhưng rất nhanh liền bị hút thu hút tới trên mặt đất đi. Khu đạo tràng này trọng lực là theo Sâm Tu Long Vương tâm ý tiến hành cải biến, nhằm vào Đỗ Thiết Xuyên không chỉ là cất bước khó khăn, liền ngay cả đưa tay, mở miệng các loại động tác, đều cảm giác bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ lôi kéo ở, cố hết sức. Đỗ Thiết Xuyên hừ lạnh một tiếng, cũng không giật mình. Chương 191, lưỡng chú quốc thu thập tới tình báo, sớm đã trình bày Sâm Tu Long Vương cường đại. Hắn vốn là yêu tu, chỉ là bản thể liền cực đoan cường đại. Hắn còn trở thành Thiên Phong Lâm thổ dân thần minh, thưởng thụ hương hỏa, có được đạo tràng, càng thêm đến. Đỗ Thiết Xuyên lấy ra ấn xoái, lại ném ra ngoài một tấm lệnh bài, đi ra tác chiến. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, điều khiển quân lệnh bài đột nhiên nở rộ trướng mắt hào quang. Hào quang tại hạ một hơi liền triệt để tán đi, trống rỗng xuất hiện một đầu như ngọn núi to lớn yêu thú, hóa thần cấp quốc thú, song đầu hoan. Nó thân dài chừng 3 trượng, vai cao chừng 2 trượng, hai cái đầu, một trái một phải, đều có răng nanh khổng lồ, lấp lóe hàn quang. Nó cái cổ bộ trắng kiện, thịt thế thay nhau nổi lên, cơ bắp như loan nguyện giống như căng đầy, tứ chi như 4 cái trụ lớn, kiên cố hữu lực, mỗi cái móng vuốt đều như sắc bén thép kìm, móng tay bén nhọn, ước chừng dài 1 thước, có thể nhẹ nhõm vạch phá cương giáp. Cái đuôi của nó cực kỳ trắng kiện, dài ước chừng 2 trượng, cái đuôi cuối cùng còn có gai nhọn, giống như mấy trăm chi trường thường tụ lại cùng một chỗ. Song đầu hoan được thả ra về sau, liền lập tức tác chiến. Một đầu phun lửa, một đầu nôn xương, nhắm ngay Sâm Tu Long Vương bản thể, đem người sau bên trái thân rồng nướng đến đen kịt, đem bên phải thân thể đông lạnh ra tầng băng tới. Rầm rầm rầm. Đỗ Thiết Xuyên, song đầu hoan cùng Sâm Tu Long Vương chủ thể, triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Không người nào dám đi đạo tràng tham dự trận chiến này. Vẹn vẹn dư ba, liền để tất cả nguyên anh cấp bậc tu sĩ chủ bước. Đỗ Thiết Xuyên có được quốc lực song trọng gia trì, Sâm Tu Long Vương cũng có đạo trận cường đại như vậy địa lợi. Song phương công sát, từ vừa mới bắt đầu, liền tiến vào đem hết toàn lực tình trạng. Mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, chiếu chuẩn yếu hại mà đi. Có thể một chiêu giết chết đối phương, tuyệt sẽ không dùng kích thứ hai. Song đầu hoan tiêu rên, rất nhanh liền bị thương nặng ngã xuống. Nó tuy có quốc lực gia trì, nhưng chỉnh thể chiến lực cũng không như Đỗ Thiết Xuyên, Sâm Tu Long Vương cả hai. Hóa thần cấp bậc cũng là có khoảng cách. Yêu thuật, Long Tu Phượng Thiên. Thần thuật, Long Vương Thần Ngủ. Yêu thần thuật, Táng Sinh Long Nguyên. Ngàn vạn râu rồng tại trong đạo tràng, hóa thành vô số phù lục. Phù lục liên tiếp một thể, hình thành đạo đạo xiển xích, trói buộc chặt Đỗ Thiết Xuyên. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiết Xuyên giống như hãm tại một mảnh to lớn trên lưới nện nho nhỏ con muỗi. Đỗ Thiết Xuyên hừ lạnh một tiếng, toàn thân đẫm máu, cổ động dư lực, thi triển ra một kích cuối cùng. Kiếm thuật, Trảm Thiên Kiếm Khí. Kiếm thuật, Lôi Đình Thanh Phong. Binh pháp, Thiên Cương Đạo Binh Chiến Trận. Binh pháp, Không Thành Kế. Hắn kiếm khí ngút trời, bám vào lôi điện màu xanh. Quanh thân cương khí dâng trào, hóa thành 36 vị Thiên Cương Đạo Binh, quay chung quanh hắn cấp tốc kết thành chiến trận. Cuối cùng, ba đạo lực lượng tại binh pháp Không Thành Kế bên dưới dung hội một thể, hóa thành một đạo binh nhà chiến kiếm, Thiên Cương Trảm Không Lôi. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, chảm phá vô số phù lục xiển xích. Dâu rồng đứt đoạn, đụng đẩy đầy trời đất hoàng long máu. Hơi mở kiếm quang trúng mục tiêu Sâm Tu Long Vương chủ thể, hình thành nội bộ khủng bố bạo phá. Tại chỗ, liền đem Sâm Tu Long Vương nổ ra một cái cự đại lỗ rách đến, thân rồng cơ hồ cắt thành 2 đoạn. Nó thân rồng tổn hại vô số, từ đến hàng trăm trong vết thương, phun ra từng đạo sắc bén đến cực điểm binh đạo kiếm khí. Sâm Tu Long Vương kêu rên một tiếng, hóa thành một đạo hoàng quang, đột địa mà đi. Đỗ Thiết Xuyên trên thân, như cũng lưu lại hơn 10 đạo phù lục xiển xích, chưa kịp truy kích, chỉ có thể xuất thủ lần nữa, chảm phá Sâm Tu Long Vương đạo tràng. Đạo tràng phân liệt tan rã lúc, từ sâu trong lòng đất, lần nữa truyền ra Long Vương một tiếng gào lên đau đớn. Tiếng giống cấp tốc biến mất, cho thấy Long Vương đột địa càng ngày càng sâu. Thắng, chúng ta thắng. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Lưỡng chú quốc đại quân cùng kêu lên reo hò, trái lại Thiên Phong Lâm Minh quân phương diện không đánh mà lui, bao quát một chút nguyên anh cấp bậc tu sĩ, đều sắc mặt khó coi, lòng người bàng hoàng. Vô số đạo sùng bái ánh mắt, ngưng tụ ở trên thân Đỗ Thiết Xuyên. Vị này hóa thần cấp thượng tướng quân, khuôn mặt như sắt, thần sắc kiên nghị, kéo lấy 10 cái phù lục dây xích, bay tới trên bầu trời chiến trường. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, chính là ở đây kiến thiết quân doanh. Hơn 40 tên trận sư bay tới không trung, vung đẩy trong tay phù lục. Vô số phù lục như là như mưa rơi rơi xuống. Từng đạo quang hoa trên không trung xen lẫn, cấp tốc hội tụ thành một đạo khổng lồ lập thể pháp trận. Pháp trận chiếm diện tích trên 100 mẫu, 10 phần rộng lớn. Sau đó, lại có luyện khí sư hơn 60 vị, tự móc tiền túi, lấy ra sớm đã luyện chế tốt bán thành phẩm bảo tài. Bọn hắn đem bảo tài ném đến trong pháp trận, phù hợp mỗi một cái điểm sáng hoặc là tia sáng, tại trận cước, trận nhãn các loại chỗ, bổ sung các thức pháp bảo, binh khí, quân kỳ. Rất nhanh, pháp trận do hư chuyển thực, biến thành một mảnh to lớn quân doanh. Nói là quân doanh, càng giống là một tòa cỡ nhỏ thành trì. Thành trì chủ thể dùng biển cả mục, thần điêu thạch, thanh thành sắt, toàn thân tiếp cận màu đồng xanh, trang nghiêm túc mục. Thành trì biên giới có đại lượng tháp canh, trên tường thành quân kỳ tung bay. Trong thành có đại lượng doanh trại, cũng có doanh địa, giáo trường. Trung tâm nhất chính là chủ soái đại điện, bốn phía đại điện xích đồng trên trụ, phân biệt có khắc huyền vũ, thanh long, bạch hổ, chu tước tứ tượng đồ đằng, khí thế hùng vĩ. Đỗ Thiết Xuyên rơi xuống chủ soái trong đại điện, ném ra ngoài từng đạo quân lệnh bài. Thành trì tứ phía cửa lớn rộng mở, bắn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực dựa theo quân lệnh bài bên trên tiêu chí, đem từng nhánh trọng giáp quân chủ lực đều hút vào trong thành, tiến hành tỉ mỉ an trí. Mà trận sư bọn họ tiếp tục bố trí công sự. Bọn hắn trước vây quanh cỡ nhỏ thành trì, bố trí một đạo bích hải bình triều trận. Sau đó ở chính giữa vòng, thiết trí một đạo lôi vong tỏa không đại trận. Cuối cùng ở ngoại tầng, gây dựng một tòa công phòng nhất thể thương nguyệt bay thoát trận. Tam trọng trận pháp đem phụ tướng thành, hình thành một bộ không có góc chết hoàn chỉnh phòng ngự bình chướng. Trận pháp bố trí xong, thành công bắt đầu dùng. Phụ trách hậu cần tu sĩ thì ra khỏi thành, bắt đầu quét dọn chiến trường. Đỗ Thiết Xuyên công chúng chủ tướng triệu tập đến xoáy điện. Hắn ho khan vài tiếng, trước mặt mọi người thổ huyết, nói thẳng, ta cùng Sâm Tu Long Vương liều chết chém giết, đánh đến cái lưỡng bại câu thương. Trong thời gian ngắn, nhất định phải tích cực nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Các ngươi muốn tích cực càn quét từng cái đỉnh núi, toàn lực rào sát Long Vương tín đồ, phá sơn phá miếu, gây mất nó hương hỏa nơi phát ra. Chỉ có dạng này, góp gió thành bão, tích lũy ưu thế, chúng ta mới có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Chủ tướng bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong đại điện không âm thanh vang. Đỗ Thiết Xuyên hừ lạnh một tiếng, lúc này tuyên bố, chiến đấu kế tiếp sẽ tại trước tiên luận công hành thưởng, thang quan phát tài. Chúng tướng bị thật to khích lệ, cùng kêu lên đồng ý chương 192, Sâm Long Tu chương 192, Sâm Long Tu lượng chú quốc quân chủ lực doanh, Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh, Bạch Ngọc doanh. Mỗi một nhánh quân đội đều phân phối đến riêng phần mình doanh địa. Tiếng kêu thống khổ từ từng cái trong doanh địa truyền đến. Các tướng sĩ đều đang thi triển một hạng giống nhau pháp thuật, dùng để giải trừ trên người bọn họ thiết bị nhục khải thuật. Thiết bị nhục khải thuật chính là ma công, chỉ vì cái trước mắt, hậu hoạn vô tận, lập tức tại không có quân địch áp trận tình huống dưới, là giải trừ cái này mà công thời cơ tốt nhất. Quan tiếp liệu ở thời điểm này, vừa đúng cung cấp linh dịch cùng đan dược. Người trước đem các tu sĩ ngầm, thật to xa cách đục thân cùng áo giáp liên hệ. Đan dược phân loại, tổng cộng có 7 loại, nguyên bộ phục dụng, có thể tăng lên rất nhiều giải trừ môn ma công này xác suất thành công, giảm bớt các tu sĩ đau đớn, đồng thời tận khả năng giữ lại đằng sau chiến lược. Nếu không dùng đan dược, không chỉ có rất có thể giải trừ thất bại, mà lại coi như giải trừ thành công, cũng sẽ lâm vào lâu dài suy yếu kỳ. Cái này hiển nhiên là các tướng sĩ không nguyện ý nhìn thấy. Lần này đại hội chiến đã thắng lợi, mặc dù Sâm Tu Long Vương vẫn còn lưu tính mệnh, nhưng hiển nhiên hắn chiến bại, thương thế khẳng định là so Đỗ Thiết Xuyên còn nặng. Ai cũng biết, ở sau đó trong khoảng thời gian này, chính là tất cả nhánh quân đội lấy tòa này quân doanh làm trung tâm, bốn chỗ xuất kích, vớt chiến công thời cơ tốt. Mọi người bỏ ra đại giới lớn như vậy, bước lên không gì so sánh nổi phong hiểm, đi đến hiện tại một bước này, mắt thấy liền muốn vớt bó lớn chiến công, rất có thể tại đằng sau khải hoàn, vợ con hưởng đặc quyền. Lúc này, không có người sẽ tiết kiệm những phí tổn này, khiến cho chính mình trưởng kỳ suy yếu, chiến lực ngã xuống, vớt chiến công biến thiếu. Cho nên cứ việc linh dịch cùng đan dược trào giá không ít, nhưng tuyệt đại đa số tướng sĩ đều nắm lô mũi mua. Tam tướng doanh do Trương Hắc chủ trì cục diện, bảo vệ lấy từng đám tu sĩ, ngâm linh dịch, phục dụng đan dược, không ngừng giải trừ sinh trưởng tại trên đục thân áo giáp. Những linh dịch này, đan dược phí tổn, tự nhiên đều bắt nguồn từ linh truyết. Lưu Nhĩ, Quan Hồng thì tại riêng phần mình trong phòng bế quan. Lần này tham dự Thiết Lưu Bình Xuyên cái này binh pháp, để bọn hắn đều được ích lợi không nhỏ, cảm xúc rất sâu, học được rất nhiều. Cho nên thừa dịp cái này chỉnh đốn thời cơ, bọn hắn liền lập tức bế quan, tiến hành phục bản cùng cảm ngộ. Linh Chuyết cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, hắn đối với binh đạo tu hành, kém xa Tít Tắp Lưu Quan Trường Mục các loại tu sĩ. Liên tục một ngày rưỡi đêm suy nghĩ, Linh Chuyết không chỉ có đối với Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp có khắc sâu hơn nhận biết, còn đối với Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật lý giải càng sâu nhập thêm. Người sau tiến bộ, hiển nhiên so người trước, đối với Linh Chuyết càng có trợ giúp. Tôn Linh Đồng cũng là như thế. Hắn mặc dù đều có lại ở trong cơ quan du lòng, nhưng cũng coi là nửa cái người tham dự. Bằng vào hắn bất phàm nội tính, cũng có rất nhiều thu hoạch. Chỉ là thu hoạch trình độ, kém xa Tít Tắp Linh Chuyết dạng này tự mình người kinh lịch. Linh Chuyết chậm rãi mở mắt ra, chính thức kết thúc trận này suy nghĩ. Đánh trận nguyên lai là chơi vui như vậy sự tình a. Tôn Linh Đồng cảm thấy hưng phấn cùng tiếc nuối, sớm biết dạng này, ta cũng đấu quân. Linh Chuyết thì cùng cảm thụ của hắn tương phản, quá kinh khủng, chúng ta chủ lực quân tử vong liền có hơn 2000 người. Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp mặc dù lợi hại, một đường quét ngang, lấy nghiền ép chi thế vọt tới quân địch đại bản doanh chỗ. Nhưng làm người tham dự, ta lúc tác chiến hào tình vạn trượng, không sợ tử vong. Bây giờ trở về nhớ tới, rất cảm thấy nhỏ bé cùng vô lực, mười phần nghĩ mà sợ. Nói cho cùng, ta chỉ là ngàn vạn tướng sĩ bên trong một thành viên mà thôi. Ta có thể còn sống sót, chỉ là vận khí tốt. Sâm Tu Long Vương Long Tức không có phun đến ta mà thôi. Đứng lại một chút, Linh Chuyết túi đầu nhìn về phía mình cơ quan chiếc nhẫn, cho dù chiếc nhẫn có thể cảnh báo, tại tình hình lúc đó dưới, ta căn bản là không có cách tại Thiết Lưu Bình Xuyên trạng thái, tùy ý chuyển đổi địa điểm. Cho nên, liền xem như cơ quan chiếc nhẫn đối với ta cảnh báo, cũng không hề dùng. Tôn Linh Đồng á một tiếng, đây là đương nhiên nha. Tiểu Chuyết, ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta chẳng qua là chút cơ tu tiểu tu. Cùng hóa thần cấp bậc tồn tại so sánh, chúng ta ở bên cạnh họ, ngay cả sâu kiến cũng không tính đi. Nhưng là mượn nhờ binh pháp, quốc lực các loại, chúng ta lại có thể tập chúng, hợp lực bắn ra hóa thần cấp bậc sức chiến đấu. Muốn làm đến một bước này, đã đầy đủ khó được. Còn muốn cam đoan tính mệnh cùng an toàn, ngươi không cảm thấy yêu cầu này quá cao sao? Linh Chuyết trầm mặc một chút, nắm chặt song quyền, tóm lại, qua chiến dịch này, ta quyết định bảo trọng chính mình, thiếu tham dự loại này vượt xa quá năng lực ta chiến tranh. Ta hẳn là nhiều hơn tăng cao tu vi mới là. Tôn Linh Đồng đối với ý nghĩ này lập tức biểu thị đồng ý hôm sau. Dừng lại, căn này Sâm Long tu là của ta. Rõ ràng ta là quân ta chém giết, ngươi vừa tu sĩ quá hèn hạ, tại quân ta mỏi mệt lúc cướp đoạt. Hai vị kim đan cấp bậc tướng lĩnh lớn tiếng tranh chấp. Ừ, là người của ngươi tổn thất không nhỏ, đã rút lui chiến trường. Quân ta lúc này mới xuất thủ. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ngươi đi dạo một lần chiến trường, cùng mỗi một cây Sâm Long tu đều đánh một trận triệt thoái phía sau lui, như vậy những này Sâm Long tu đều nên ngươi. Hai người tranh chấp âm thanh càng lúc càng lớn, hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Cuối cùng, bọn hắn đều bị đưa tin tu sĩ gọi vào chủ soái trong phủ đi. Tam tướng doanh các tướng sĩ đều có chút ngồi không yên. Đại hội chiến kết thúc, bên thắng đương nhiên là Lưỡng Chú quốc một phương. Nhưng là trước đó, quân đội chủ lực đều đang kiến thiết quân doanh, trải phòng ngự biện pháp, để đại quân thở dốc, tiêu trừ thiết bị nhục khải thuật, cho nên cũng không có bao nhiêu tinh lực đi quét dọn chiến trường. Mà trong chiến trường đánh mất xuống, là một bút tài phú kết sủ. Sâm Tu Long Vương khi đó ở trong chiến đấu bị chém xuống râu sâm, long huyết các loại, đều là bảo tài. A tuy nói Sâm Tu Long Vương chỉ có chủ thể, mới là hóa thần cấp số, nhưng những này râu sâm có thể thất lạc chiến trường, chí ít cũng là kim đan cấp số. Mà Đỗ Thiết Xuyên thả ra kiếm thuật, binh pháp các loại, cũng là ở trên chiến trường lưu lại khắc sâu ấn ký. Dù là chỉ là một chút vết tích, đều có thể từ đó thăm dò ra hắn tu hành chi bí, mang cho ngộ tính cao siêu người rất nhiều dẫn dắt. Bây giờ đại đa số sĩ tốt còn tại tỉnh dưỡng bên trong, thể cốt suy yếu, chiến lực lâm vào thung lũng. Nhưng kim đan cấp bậc tướng lĩnh cũng không ở hàng ngũ này, trước tiên có thể đi ra doanh, vơ vét chiến trường. Linh Chuyết rất nhanh liền thấy rõ cục diện dưới mắt. Quân lệnh, quét dọn chiến trường. Rất nhanh, tại xử lý hai vị kim đan tướng lĩnh tranh chấp đằng sau, từ chủ soái trong phủ đối với toàn quân hạ đạt một đạo quân lệnh. Quân lệnh nội dung vô cùng đơn giản, căn cứ vơ vét trở về chiến lợi phẩm bao nhiêu là công. Chiến lợi phẩm đều thuộc về tại lượng chú quốc tất cả tướng sĩ không được tư tàng, một khi phát hiện, quân pháp xử đưa. Linh Chuyết xem tướng quan hối đoái quy tắc về sau, cũng không nhịn được tim đập thình thịch đứng lên. Dựa theo quân lệnh, lập tức thời kỳ, ta tất cả chiến công đều có thể hối đoái tương ứng quân nhu. Cho dù quân nhu bên trong không có, cũng có thể lập tức báo cáo. Sau đó, do Lưỡng Chú quốc vương Đô Định Kỳ tổ chức vận chuyển quân đội, áp giải ban thưởng. Xế chiều hôm đó, Linh Chuyết đi theo Lưu Nhĩ, Trương Hắc, rời đi quân chủ lực doanh, tiến vào trước đó đại chiến trường. Trên chiến trường một mảnh bao la, gần nhất ngọn núi đều có cách xa mười mấy dặm. Đồng thời sát bên gần ngọn núi, cơ hồ đều là tổn hại, có ngọn núi chặn ngang mà đứt, có ngọn núi đập vào mặt khác trên núi, còn có thậm chí chỉ còn lại có một chỗ chân núi. Vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn, phủ kín cơ hồ toàn bộ chiến trường, ở trong còn kèm theo rộng lượng có cây bã vụn, cùng động vật, tu sĩ thi thể hải cốt. Đi qua nhiều ngày như vậy, những thi thể này đã bắt đầu hư thối, bốc mùi, tất cả trên chiến trường quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt thi sú khí tức. Bất quá, chỉ cần gió núi thổi qua, liền có thể đem thi sú thổi tan, để ra trận một đám tu sĩ hô hấp đến không khí mới mẻ. Trên chiến trường cũng không chỉ là dạng này hình dạng mặt đất, còn có một phiến lớn địa phương, liên tiếp Long Vương cự một sơn ngọn núi. Khối địa phương này thổ nhưỡng đều là màu vàng nâu, mặc dù cũng không bằng thẳng, nhưng so với đống đá vụn xây, nơi này trần trụi đều là phì nhiêu đất vàng, đồng thời còn có đại lượng cái hố. Về phần Long Vương cự một sơn, ngọn núi gặp trước đó đại chiến tai họa, chỉ còn lại có 6 thành. Cái này 6 thành ngọn núi, như cũ bao phủ thần quang, đối với nó tiến hành phòng hộ. Lưu Nhĩ bọn người tu sĩ kim đang cẩn thận bảo trì khoảng cách. Ai biết Long Vương cự một sơn tàn thể, có còn hay không giết ra một chi quân đội tới. Đương nhiên, chỉ cần Sâm Tu Long Vương không xuất hiện, cũng khó khăn đổi nơi đây đại cục. Linh Tuyết, Lưu Nhĩ, Trương Hắc xuyên thẳng qua chiến trường, rất nhanh liền thấy được một đầu Sâm Long Tu cắm rễ tại trong đống đá vụn, giống như là một đầu màu vàng đất đại mãng, phờ phạc mà tê liệt trên mặt đất. Chương 192, nhưng là khi nó cảm nhận được Linh Tuyết đám người khí tức đằng sau, nó lập tức liền chi lăng, toàn bộ thân hình dựng đứng, cao tới 6 trượng, khí tức dâng trào, có kim đan cấp số, lưu lại hóa thần cấp bậc thần vận. Lưu Nhĩ xuất thủ trước, cầm trong tay Huyền Hoàng kiếm, thi triển binh pháp, gia trì tự thân. Hắn chủ động đến gần, lại liên tục thi triển hai đạo pháp thuật, đều là tăng cường phòng ngự uy năng công dụng. Phanh phanh phanh, Sâm Long Tu đánh Lưu Nhĩ, phát ra liên tiếp trầm đủ. Lưu Nhĩ toàn thân bao phủ một đoàn hoàng quang, phòng ngự mạnh mẽ, không bao lâu liền bị nện tiến vào trong đống đá vụn. Lưu Nhĩ một bên phòng thủ, một bên thi triển thủ đoạn công kích. Một lát sau, hắn thở hổn hển, mang theo một tia mỏi mệt, trở lại Trương Hắc, Linh Chuyết bên người. Hắn thăm dò đi ra Sâm Long Tu nội tình. Đầu này Sâm Long Tu xa so với trước mắt mọi người thấy, còn muốn dài rất nhiều. Hơn phân nửa thân thể đều mặc toa tại trong đống đá vụn, sau đó cắm rễ trong thổ nhưỡng, hấp thu dinh dưỡng, duy trì sinh tồn. Sâm Long Tu bản thân không có bao nhiêu thủ đoạn công kích, chủ yếu là lấy đánh, quét ngang, quấn quanh làm chủ. Nhưng là nó mỗi một kích đều thế đại lực trầm, trực giác phản ứng tương đương nhạy cảm, cho dù là Lưu Nhĩ dạng này thể tu, cũng khó có thể lấn đến gần. Mấu chốt nhất là Sâm Long Tu năng lực khôi phục. Nó năng lực khôi phục cực mạnh, Lưu Nhĩ chế tạo ra rất nhiều thương thế, tại trong vòng mấy cái hít thở, liền có thể khỏi hẳn. Muốn chém trừ, thu hoạch một đầu dạng này Sâm Long Tu, cũng không dễ dàng a. Lưu Nhĩ biểu lộ cảm xúc nói. Trương Hắc Ma quyền sát trưởng, quản nó chi, trước cạn lại nói. Hắn tính tình đội vàng sao động, lập tức huy động Hắc Xà Mâu, chạy lên tiến đến cùng Sâm Long Tu mở làm. Hắn có được thiên tư của Mãng Cần, lại tu hành Hắc Lãng Thao Thiên Công, cả hai tăng theo cấp số cộng, để hắn càng là tiếp tục tác chiến, lực lượng thì càng cuồng mãnh. Trong lúc nhất thời, Sâm Long Tu cùng Trương Hắc Xà Mâu không ngừng chạm vào nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Lưu Nhĩ trong đôi mắt phản chiếu lấy trận chiến đấu này, tiếp tục như vậy, cho dù tam đệ chiến thắng, chém trừ xâm long tu cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Nơi này tiêu hao không chỉ là Trương Hắc pháp lực, thể năng, binh khí bền lâu các loại, còn có xâm long tu. Ba người lần này đến đây là vì quét dọn chiến trường. Nhưng dạng này kịch chiến xuống dưới, cho dù cuối cùng thu được xâm long tu, người sau cũng sẽ bởi vì kịch chiến tiêu hao đại lượng nội tình, để phẩm chất ngã xuống rất nhiều. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có nhờ vào ngươi, quân sư. Lưu Nhĩ mỉm cười, nhìn về phía Linh Tuyết, ngươi nhất định là có biện pháp, đúng không? Mặc dù Linh Tuyết chỉ là trúc cơ tu vi, nhưng viễn siêu đại đa số tu sĩ kim đan chiến lực, để Lưu Nhĩ đã sớm đối với Linh Tuyết bình đẳng đối đãi. Mà quen biết đến nay, Linh Tuyết vẫn luôn có khiến người biểu hiện kinh diễm, để Lưu Nhĩ đối với hắn lòng tin mười phần. Linh Tuyết một mực tại vận dụng thần thức quan sát xâm long tu, trong lúc đó cũng vận dụng một chút pháp thuật dò xét. Ừm, ta thử trước một chút đi. Linh Tuyết thi triển kim hành pháp thuật, sâu đạt trong đống đá vụn, đối với xâm long tu nửa bộ sau tiến hành cắt chém. Kim cắt một. Nhưng Linh Tuyết kim hành pháp thuật chỉ có chút cơ cấp bậc, mà trước mắt đầu này xâm long tu chính là kim đan cấp bậc, còn có một tia hóa thần thần vận. Điều này sẽ đưa đến kim hành pháp thuật chỉ ở nó tỏ thái độ tạo thành một chút chảy ra. Một cái hô hấp đằng sau, liền triệt để khỏi hẳn. Linh Tuyết một mặt bình tĩnh, hắn chỉ là thông qua pháp thuật tiến hành thí nghiệm mà thôi. Sau đó, hắn liên tục thi triển gần 10 môn pháp thuật, loại thuộc gồm có kim, một thủy, hỏa, thổ, ngũ hành. Lưu Nhĩ ở một bên mắt thấy, trong lòng thất kinh, cùng tán dương, quân sư, chẳng lẽ quý gia tộc cam hiểu nhất ngũ hành pháp thuật à? Người thi triển ra pháp thuật, ta cơ hồ đều không có gặp qua. Cái này khiến ta không khỏi hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu cửa ngũ hành pháp thuật? Linh Tuyết mỉm cười, cũng không có cởi trần ra Lâm Thời sáng tạo pháp thuật chân tướng, chỉ nói Lưu Nhĩ quá khen. Lưu Nhĩ lắc đầu thở dài, quân sư, ngươi quá kiêm nhường. Giao lưu thời khắc, Linh Tuyết hành động cũng không đình chỉ. Kiểm tra xong tới, một lát sau, hắn ngưng tay, lộ ra một tia tràn ngập cảm giác thành tựu mỉm cười. Hắn liên tiếp thi triển 3 môn pháp thuật, theo thứ tự là hỏa hành, kim hành, cùng thổ hành. Pháp thuật thay nhau thi triển về sau, để xâm long tu một trận kịch liệt lay động, động tác trở nên cứng ngắc, chiến lực trượt một mảng lớn. Lưu Nhĩ con ngươi hơi co lại, trong lòng chấn động, rõ ràng chỉ là 3 môn trúc cơ cấp bậc pháp thuật, lại đối với kim đan cấp đếm được xâm long tu, có như thế khắc chế hiệu quả. Linh Tuyết, Lưu Nhĩ mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng, đồng mâu bên trong phản chiếu lấy Linh Tuyết áo trắng đầu to thiếu niên hình dạng. Hắn phi thường chắc chắn dưới đáy lòng nói, đợi một thời gian, Linh Tuyết tất nhiên sẽ tại rực rỡ hào quang. Vẹn vẹn hắn tại ngũ hành pháp thuật tạo nghệ, liền để hắn tiền đồ vô lượng. Bị khắc chế đằng sau, xâm long tu không còn giống trước đó như vậy hùng mạnh dũng mãnh phi thường. Cuối cùng, Trương Hắc vung vẩy đầu mâu, đưa nó bổ đổ. Lưu Nhĩ thừa cơ xuất thủ, thi triển pháp thuật, đem xâm long tu phong ấn. Như thế một cây bảo tài, giá thị trường bao nhiêu? Trương Hắc hưng phấn mà hỏi. Lưu Nhĩ không rõ lắm. Linh Tuyết thì sờ lên cằm, dự đoán một con số, có chừng 300.000 linh thạch trung phẩm đi. Lưu Nhĩ, Trương Hắc thần sắc khẽ giật mình, chợt đều trở nên hưng phấn. Lưu Nhĩ cũng là sợ nghèo, nhiều như vậy. Linh Tuyết gật đầu, chủ yếu là dài như vậy một đầu, số lượng rất đủ. Còn có xâm tu Long Vương hóa thần tiết tuổi, có lẽ bán trao tay phương xa, còn có thể có chỗ trả giá. Nhưng mà, muốn diệt trừ rơi xâm long tu bên trong còn sót lại ý niệm, cần phải hao phí một số tiền lớn đâu. Lưu Nhĩ thần sắc hưng phấn hơi thu liễm, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Xâm tu Long Vương không chỉ có là hóa thần cấp bậc, càng đi thần đạo. Thần linh ý niệm thường thường phi thường ngoan cố, bền bỉ. Trương Hắc thì bóp cổ tay thở dài nói, đáng tiếc, những này xâm long tu chúng ta đều không có phần, đều được nộp lên trên. Lưu Nhĩ liền an ủi hắn, đổi lấy chiến công, sau đó lại dùng chiến công đổi lấy vật liệu quân nhu, lúc này mới càng thích hợp chúng ta. Trương Hắc lắc đầu, dùng để đổi chiến công, tất nhiên là thấp nhất giá thị trường. Điểm ấy, ta lão Trương không cần nghĩ đều biết. Linh Tuyết thần sắc hơi động. Lưu Nhĩ nhìn về phía Linh Tuyết, quân sư dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, tam tướng doanh có 3 thành chiến trường thu ích đô là của ngươi, mà lần này chiến công cũng có thể lẫn nhau giao dịch. Hổ thẹn a, đến bây giờ chúng ta mới có thể trở về báo ngươi. Linh Tuyết cười khoát tay, tướng quân đại nhân, không cần quá nhiều để ý, ngươi cũng biết ta. Lưu Nhĩ cười ha ha một tiếng, ta gặp quân sư, nhân sinh chuyện may mắn vậy. Trương Hắc cũng cười lên, nói theo, ta cũng giống vậy ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, không khí nhẹ nhõm vui sướng. Linh Tuyết đi theo Lưu Dương, lại chém trừ 2 cây xâm long tu, liền đến vào lúc giữa trưa. Linh Tuyết sắp mở sáng tạo ra mấy đạo pháp thuật, cẩn thận truyền thụ cho Lưu Dương về sau, cáo chi 2 người chính mình đi đơn độc dò xét. Linh Tuyết ở trong tam tướng doanh thân phận siêu nhiên, Trương Hắc không có ý kiến, Lưu Nhị thì dặn dò Linh Tuyết cẩn thận một chút. Tiến vào vạn lý du long bên trong, Tôn Linh Đồng không kịp chờ đợi nói, nhanh, là nên thạch trung lão quái đang chàng thời điểm nhà. Chương 193, Hóa Thần cục chương 193, Hóa Thần cục Thiên Phong Lâm. Liên quân trận tuyến trước doanh. Dừng lại. Trần Lăng Phong bắt lấy 2 vị muốn vụng trộm chạy đi tu sĩ, nghiêm nghị chất vấn, các ngươi cũng muốn đi tìm kiếm vật chiến lợi phẩm. Bị bắt lại 2 người hốt hoảng một chút, trợn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn xuống tới. Một người trong đó trực tiếp phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta là muốn đi dò xét chiến trường, tùy thời sát thương lượng chú quốc chạy tới những quân đội khác. Một người khác liền nói, Trần Lăng Phong, ngươi không có chứng cứ, đừng muốn ngậm máu phun người. Trần Lăng Phong cười lạnh, đang muốn nói chuyện. Lúc này một vị tu sĩ thân ảnh tựa như thủy mặc, thẩm thấu giấy tuyên, cấp tốc chuyển thực, trở lại như cũ thành một vị phong độ nhẹ nhàng tu sĩ Nguyên Anh. Nhìn thấy vị này tu sĩ Nguyên Anh, vị Trần Lăng Phong ngăn chặn 2 vị tu sĩ không khỏi đều toát ra vẻ khẩn trương. Lục quân sư, một người trong đó hành lễ. Một người khác thì cắn răng nói, Lục đại độc chủ, chúng ta 2 người đang muốn chủ động xuất kích, Trần Lăng Phong lại ngăn đón chúng ta không thả. Ngài lần này xuất hiện, cũng là muốn ngăn cản chúng ta tác chiến sao? Trần Lăng Phong gặp hai người trả đũa, lập tức khó thở, hỗn đản. Lục Hành Đồ lại đưa tay ngăn cản hắn, ngược lại mỉm cười nhìn về phía rời doanh hai người, các ngươi cứ việc hành động đi thôi. Trần Lăng Phong trừng mắt, Lục quân sư, cái này sao có thể được đâu? Đây đã là thứ bảy thông qua đi người. Ngài nếu là không ngăn cản, cái kia trong đại doanh liền không có người có thể chủ trì cục diện. Lục Hành Đồ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, ta không trải qua Long gia coi trọng, được bổ nhiệm làm quân sư, chỉ làm đề nghị, cũng không nghĩ tới đem mệnh lệnh áp đặt cho người khác. Chư vị đều là Thiên Phong Lâm một thành viên, không phải xa bằng hữu, chính là láng giềng. Nếu Long gia không có hạ đạt ước thúc mọi người mệnh lệnh, vậy bây giờ làm gì để mọi người khó xử đâu? Lời này vừa nói ra, hai vị tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, đối với Lục Hành Đồ lớn thêm tán thưởng, lại cho thấy mình tuyệt đối là muốn xuất chiến đi. Lục Hành Đồ không muốn nghe hai người bọn họ nói láo, đối bọn hắn phất phất tay. Hai người lúc này rời doanh mà đi. Trần Lăng Phong nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, ứng mắt hoàn toàn lạnh lẽo, ta dám đánh cược, hai người này nhất định là đi trên chiến trường, tìm kiếm chiến lợi phẩm đi. Lục Hành Đồ mỉm cười. Trần Lăng Phong khó thở, nếu là Long gia trở về, nhìn thấy bọn ta trong doanh địa cường giả khắp nơi, chạy cái bảy tám phần, chúng ta bàn giao thế nào? Lục Hành Đồ cười ha ha một tiếng, an tâm chớ đội, an tâm chớ đội a. Trần Lăng Phong liên tục lắc đầu, không muốn cùng Lục Hành Đồ nhiều lời, quay người mà đi. Lục Hành Đồ ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi dạo bước, rời đi doanh địa, đi đến phụ cận một chỗ đỉnh núi. Núi xa nằm yên, lưng núi bốn lượn chập trùng, tầng tầng gấp gấp màu xanh lá bị ánh nắng đánh lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Gió núi nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc, ngẫu nhiên mấy cái sơn tức qua lại trong rừng, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, trong núi không khí trong lành, lại mang theo một tia không hiểu kiềm chế. Lục Hành Đồ trong đầu hiện ra 6 ngày trước trận kia đại hội chiến, Sâm Tu Long Vương cùng Đồ Thiết Xuyên chém giết chẳng cảnh, thật sâu khắc tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Lục Hành Đồ ánh mắt thăm thẳm, Sâm Tu Long Vương tiểu bại một trận, mặc dù không đến mức để liên minh sụp đổ, nhưng cũng lòng người tán loạn, bắt đầu có người tìm kiếm tương lai. Rất nhiều tu sĩ đều mạo hiểm chui vào chiến trường, đi tìm kiếm chiến lợi phẩm, chính là tất cả tìm tiền trình biểu hiện. Thuận gió còn tốt, một khi ngược gió, người liên minh tâm không đủ, đều có tư dục thai hại liền đã thể hiện đi ra. Đúng lúc này, một bóng người lặng yên hiện ra lạ lẫm tu sĩ, đối với Lục Hành Đồ hành lễ, sau đó bí mật báo cáo hắn chỗ tìm hiểu tình báo. Lục Hành Đồ sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày, còn không có thám thính đến Thạch Trung lão quái. Hồi báo tu sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ, biểu thị phe mình mấy chục người một mực tại toàn lực tìm hiểu, tìm kiếm, nhưng Thạch Trung lão quái tựa như là bỗng nhiên bốc hơi mở dạng, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lục Hành Đồ khẽ gật đầu, vẫy lui hồi báo tu sĩ, xuống dưới tiếp tục tìm hiểu. Lại còn lại hắn một thân một mình, ngừng chân đỉnh núi. Một trận thanh lanh gió núi, phất qua hắn căng cứng khuôn mặt. Tầm mắt của hắn dừng lại tại núi xa trên không một tầng mây, lâm vào suy tư. Thạch Trung lão quái hành tung bất định, mới là khó làm nhất sự tình. Hắn nhưng là hóa thần cấp bậc, là ảnh hưởng này trận đại chiến lớn nhất biến số. Tiếp đó, hắn sẽ xuất hiện ở trên chiến trường sao? Dựa theo hắn gần đây biểu hiện, trên chiến trường rơi mất không ít hóa thần cấp bảo tài. Đôi này Thạch Trung lão quái mà nói, cho là hấp dẫn cực lớn. Lục Hành Đồ trở lại đại doanh, liền thấy thiên địa song quỷ tại Tuyên Dương khắp trốn. Chúng ta lẻn vào đến trong chiến trường, nhặt tận mấy cái Sâm Long tu. Nhìn, bực này tham gia rồng huyết thập phân hiếm thấy, mỗi một giọt đều là chế tạo đan dược chữa thương thượng giai nguyên tài. Áo trắng quỷ tu thiên sương, áo đen quỷ tu địa hôi tại chúng cường giả trước mặt, khoe khoang thu hoạch của bọn hắn. Lục Hành Đồ thấy cảnh này, lập tức nhấc chân, bước vào nghị sự trong doanh trướng. Hắn mỉm cười, "Phệ Hồn Tông hai vị đạo hữu, các ngươi cố ý đến đây trên giường, có mục đích gì, cứ việc nói ra. Nói không chừng, chúng ta có thể hợp tác." Tu sĩ khác thấy là Lục Hành Đồ, đều mặt lộ mỉm cười, hoặc là gật đầu chào hỏi. Liên quân tổ kiến sơ kỳ, là Lục Hành Đồ bốn chỗ kéo người. Giao phong trong quá trình, Lục Hành Đồ nhiều lần ra mưu kế, thật có chiến quả. Vừa mới, Lục Hành Đồ cũng không nghe theo Trần Lăng Phong đề nghị, thả đi chạy đi chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm hai vị tu sĩ, càng thắng được đám người hảo cảm. Thiên địa song quỷ nhìn thấy Lục Hành Đồ, cũng khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đối với Lục Hành Đồ ấn tượng cũng không tệ. Hai vị quỷ tu lẫn nhau, địa hôi tính tình tương đối gấp, Lục đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy chúng ta hai cũng không che giấu, dứt khoát liền nói thẳng. Địa hôi tự thuật tình huống cụ thể, lập tức dẫn phát một mảnh xôn xao. Ta không có nghe lầm chứ? Thật là lưu ly tâm huyết. Đây chính là thổ hành yêu tu tâm huyết bên trong một loại. Sâm Tu Long Vương để lại, tất nhiên là hóa thần cấp bậc. Không chỉ là dạng này lưu ly tâm huyết, còn có dễ xâm vách tường đất. Loại thổ nhưỡng này phì nhiêu đến cực điểm, tràn đầy sinh mệnh lực, thế nhưng là dùng làm linh thực cực giai cơ đất. Nhưng áo trắng quỷ nói loại kia to lớn hình rồng phụ lục đến tột cùng là cái gì? Một vị kiến thức rộng rãi lão giả giải hoặc nói, hẳn là Long Mạch Văn Trương. Địch quân lần này thi triển Thiết Lưu Bình Xuyên binh pháp, tiêu hao cực cự, Đỗ Thiết Xuyên không tiếp dẫn động lượng chú quốc Long Mạch, đối với đài duyệt binh tiến hành chú năng. Bởi vậy, Thiết Lưu Bình Xuyên tự nhiên mang theo Long Mạch vĩ lực. Đỗ Thiết Xuyên cùng hắn trọng giáp chủ lực, một đường quét ngang, nghiền ép tiến đến, mang ý nghĩa Long Mạch cũng tại đồng thời quy mô tiến lên. Nhất là hắn cùng Long Vương đại nhân giao phong địa phương, Long Mạch lực lượng không ngừng phát tiết, an mòn cảnh vật chung quanh, lưu lại Long Mạch văn chương. Đương nhiên, trên chiến trường lưu lại chỉ là văn chương bên trong một bộ phận, chỉ là từng cái hình rồng phù văn. Tại quân chủ lực chém giết tới con đường bên trên, cũng nhất định có dấu từng cái hình rồng phù văn. Nhất định phải đem những phù văn này tìm ra, cùng Thiên Phong Lâm địa mạch tiến hành tước đoạt. Thiên Phong Lâm tuy là lưỡng chú quốc quốc thổ, nhưng lượng chú quốc phương diện một mực đối với nó khuyết thiếu khống chế, đều là bởi vì nơi này núi non sông ngòi các loại đều bị từng cái thổ dân thần minh chiếm cứ, cũng không gom với quốc gia Long Mạch. Long Mạch phù văn tổ hợp thành Long Mạch văn chương, một khi Long Mạch văn chương tiêu ký, thẩm thấu đến tiên phong lâm núi non sông ngòi bên trong, liền sẽ cắt giảm nơi đó thần minh quyền hành, lực lượng, cuối cùng đem toàn bộ tiên phong lâm thu nạp làm chính mình một bộ phận. Một đám tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, nghe nói giải thích đằng sau, nhao nhao biểu thị chính mình muốn vì tiên phong lâm làm công hiến, cái này đi tìm kiếm long mạch phù văn. Đám người tính tích cực bị hoàn toàn điều động, đều là bởi vì long mạch phù văn cũng là một cọc dị bảo, giá trị rất cao, có khác diệu dụng. Rất nhanh, liền có một sóng lớn tu sĩ rời đi doanh trướng, nhao nhao xông ra doanh địa bên ngoài. Trần Lăng Phong tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Lục Hành Đồ nhìn xem chợt rời đi thiên địa song quỷ bóng lưng, ánh mắt thăm thẳm. Trần Lăng Phong thần thức chuyên niệm, Lục Hành Đồ, hiện tại tốt, còn dư lại người không đến 10 vị. Long Gia nếu là trở về, ngươi trả lời hắn chất vấn. Lục Hành Đồ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, chư vị, tiếp đó, chúng ta thương nghị một chút công kích Lượng Chú Quốc sau đó quân đội đi. Chương 193, dưới mắt, Lượng Chú Quốc chủ lực trọng giáp quân đều đang bận rộn tại tước đoạt sắt lá nhục hải, ở vào chỉnh đốn giai đoạn. Lượng Chú Quốc sau đó quân đội đều là không vừa lòng tuyển bạt tiêu chuẩn, bị soát xuống tới. Chúng ta cần toàn lực tiêu diệt nguồn lực lượng này. Nếu để cho bọn hắn hội hợp lại, chính là chúng ta thất trách. Lục Hành Đồ đề nghị, đạt được lưu lại tu sĩ hoàn toàn tán thành. Những người này cơ hồ đều là man tu. So sánh với từ bên ngoài chạy vào Thiên Phong Lâm, ẩn thân tránh họa tà ma ngoại đạo, cùng tự do tản mạn yêu tu bên ngoài, Thiên Phong Lâm thổ dân chủ thể chính là man tu. Man nhân tín ngưỡng thần minh, cũng là chiếm lấy Thiên Phong Lâm sơn sơn thủy thủy ngoan cố phòng thủ phái. Đám người này mới là trung thành nhất, đáng tin lực lượng trung kiên. Bất quá, cho dù chúng ta có thể toàn diệt sau đó quân đội, cũng bất quá là gõ cổ vũ mà thôi. Trận đại chiến này chân chính mấu chốt, vẫn như cũng là hóa thần chi tranh. Thạch Trung lao quái, liền xem ngươi hành động. Lục Hành Đồ đối với thế cục có rõ ràng, khắc sâu nhận biết. Đại hội chiến biên giới chiến trường. Cơ quan Du Long co lại đến nho nhỏ, ẩn thân tại một mảnh rậm rạp trong tán cây. Tôn Linh Đồng tràn đầy phấn khởi lấy ra Thạch Trung lão quái thi khu, tiếp đó, liền nên chúng ta hành động. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Linh Chuyết ngón tay bị đau. Cơ quan chiếc nhẫn. Ừm. Linh Chuyết trong nháy mắt kinh dị. Cơ quan chiếc nhẫn co vào cường độ trước đó chưa từng có, cơ hồ muốn đem hắn xương ngón tay cho cuốn đoạn cảm giác. Chờ một chút. Linh Chuyết lập tức lên tiếng, gọi lại Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng nghi ngờ nhìn về phía hắn, liền thấy Linh Chuyết giơ lên bàn tay của mình. Cơ quan chiếc nhẫn hung hăng co vào, đem Linh Chuyết ngón tay đè ép đến thay đổi hình. Tôn Linh Đồng cùng Linh Chuyết không chỉ là quá mệnh giao tình, tự nhiên là biết cơ quan chiếc nhẫn nội tình, lập tức con ngươi hơi co lại, suy đoán nói, cơ quan chiếc nhẫn cảnh báo, là tại nói cho chúng ta biết, nếu là tiếp tục hành động này, sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng bất trắc. Linh Chuyết nhìn xem cơ quan chiếc nhẫn, ta cảm thấy hay là ổn thỏa một chút, không cần lấy Thạch Trung lão quái thân phận lại xuất động. Tựa hồ là cảm nhận được Linh Chuyết tâm ý chuyển biến, cơ quan chiếc nhẫn lập tức khôi phục nguyên trạng. Tôn Linh Đồng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không còn cười toe toét. Tâm tư hắn linh động, lập tức nghĩ đến mấu chốt, a, ta hiểu được. Chúng ta trước đó trên Bích Không Sơn phát sinh sự tình, chỉ sợ đã bị tiết lộ ra ngoài. Viên Tiên Hư không tả thần chi cốt, là càng mịt mở tồn tại, có thể bị cất giữ trong nơi đó nhiều năm, sẽ không có người biết được bí ẩn này. Kể từ đó, Thạch Trung lão quái sẽ được dự đoán là hóa thần cấp bậc tồn tại. Linh Chuyết gật đầu, đi theo nói tiếp, nguyên bản Thiên Phong Lâm thảo phạt chiến, chỉ là xâm tu Long Vương, đỗ thiết xuyên hóa thần chi tranh. Tuy có hóa thần cấp quốc thú song đầu hoàn, nhưng ở trước đó trong chiến đấu, đã cho thấy nó không phải mấu chốt. Cho nên, một mực đặt mình vào ở bên ngoài hóa thần cấp yêu tu Thạch Trung lão quái, thành hai phe địch ta đều cố kỵ tồn tại. Tôn Linh Đồng thở dài một tiếng, Thạch Trung lão quái cùng xâm tu Long Vương xuất thân không sai biệt lắm, lại người trước còn có thôn vệ phân bảo nham mảnh vỡ kinh lịch lưu truyền rộng rãi đâu. Một khi chúng ta đóng vai, chạy đến trong chiến trường đi, làm không tốt sẽ bị đỗ thiết xuyên, xâm tu Long Vương tuần tự xuất thủ nhằm vào a. Giao lưu đến nơi đây, Tôn Linh hai người đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Như vậy đến xem, Đỗ Thiết Xuyên, Sâm Tu Long Vương trước đó chiến đấu mặc dù thảm liệt, chiêu chiêu thấy máu, nhưng vẫn có từ lâu giữ lại. Dù sao, bọn hắn cũng một mực tại phòng bị Thạch Trung lão quái. Sâm Tu Long Vương chạy trốn, phải chăng có biểu diễn thành phần đâu? Còn có Đỗ Thiết Xuyên, tại sao khi chiến đấu liền xây dựng quân doanh, sau đó tuyên bố bế quan chỉnh đốn, chỉ ngẫu nhiên hạ đạt quân lệnh. Hắn cũng là tại ôm cây đợi thỏ a. Nói đến đây, Linh Chuyết, Tôn Linh đồng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Một lát sau, Linh Chuyết ngoan ngoãn lại về tới Lưu Nhĩ, Trương Hắc bên người, cùng bọn hắn cùng nhau thu hoạch Sâm Long Tu. Như vậy qua ba ngày, Long huyết, thật lớn một bãi tham gia Long huyết ta. Cái nào đó đống đá vụn dưới, La Tế Vi thông qua thổ độ thuật, chui đi vào, thần sát tương đương phân chấn. Hắn là một vị yêu tu, cầm trong tay năm tiết trượng, tinh thông thổ hành pháp thuật. Sớm tại thiên địa song quỷ tuyên dương trên chiến trường có dấu trọng bảo trước đó, hắn liền đã lén lén lút lút, lẻn vào đến trong chiến trường mất chỗ tốt rồi. Màu vàng đất tham gia Long huyết thẩm thấu xuống đất chỗ sâu, xâm nhiễm một khối đá, khiến cho tảng đá mặt ngoài phát ra nhu hòa bảo quang, lại cứng rắn thạch bổ cũng biến thành mềm dẻo, thậm chí có một chút có giãn. La Tế Vĩ giải trừ thổ độn chi thuật, vừa muốn đưa tay cầm lấy. Trong lúc đó, một đạo băng quang bắn phá trùng điệp đá vụn, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, chúng đích hắn. La Tế Vĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị đông kết tại nguyên chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ thần sắc ngưng trệ ở trên mặt, bị nặng nề tầng băng hoàn toàn đông cứng. Bắc Minh cấp đống ánh sáng. Quân doanh biên giới, một tòa tháp canh lánh quang chậm chậm dập tắt. Vừa mới, chính là từ nó đỉnh, bắn ra một chùm bạch quang, đống sát tu sĩ Kim Đan La Tế Vĩ. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh bên ngoài các tu sĩ vì thế mà chấn động, đều quăng tới ánh mắt dò xét. Sau một khắc, một đạo hỏa diễm sợi tơ ở giữa không trung lượn quanh một vòng tròn, linh động vô cùng chui vào trong đống đá vụn. Rất nhanh, liền truyền đến một vị tu sĩ bị thiêu chết trước thê lương tiếng hét thảm. Từ biệt sinh ly hỏa. đây là từ một tòa khác trên tháp canh thôi phát đi ra công kích mãnh liệt. Các tu sĩ kịp phản ứng về sau, một mảnh xôn xao. Bị kinh sợ Thiên Phong Lâm các tu sĩ, lấy các loại thủ đoạn điên cuồng chạy trốn. Bạch quang từng đạo bắn ra. Cùng lúc đó, từng cây hỏa diễm sợi tơ trên không trung vần quanh, tìm địch truy sát mà đi. Rất nhiều Thiên Phong Lâm tu sĩ, bởi vì chính mình tham lam, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đêm đó, đạt được quân báo Đỗ Thiết Xuyên lại là sắc mặt không ngờ. Những này chiến quả không bị hắn để vào mắt. Chân chính mấu chốt hay là Thạch Trung lão quái. Nếu không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Đỗ Thiết Xuyên ho khan hai tiếng, đồng đều ho ra màu vàng đất huyết dịch. Hắn huy động ống tay áo, đem cửa mật thất triệt để đóng lại. Chỉ hoãn lâu như vậy, không có sâu ra Thạch Trung lão quái đến, Đỗ Thiết Xuyên lựa chọn từ bỏ, chân chính bắt đầu chữa thương.